Chương 2, The Witcher, khởi đầu, chương 2, The Witcher, khởi đầu, cảm giác bị hút vào một đường hầm vô hình chỉ kéo dài trong chớp mắt. Ngay sau đó, mọi giác quan của Linh bị tấn công dồn dập. Không khí lạnh buốt mang theo mùi đất ẩm và lá thông mục nát sộc vào mũi. Dưới chân là lớp cỏ mềm và ẩm ướt. Tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc qua những tán cây cao vút thay thế cho sự im lặng tuyệt đối của không gian trắng. Linh mở mắt. Cô đang đứng giữa một thung lũng chìm trong màn đêm. Bầu trời không một gợn mây, để lộ vô số vì sao lấp lánh và một vầng trăng khuyết treo lơ lửng, tỏa thứ ánh sáng bạc mờ ảo. Phản xạ của một người lính được huấn luyện đặc biệt trỗi dậy ngay lập tức. Cô cúi thấp người, lắng nghe, quan sát. Xung quanh là những vách đá sừng sững và một khu rừng rậm rạp. Bất chợt, mắt cô bắt được một đốm sáng lập lòe ở phía xa, dưới chân thung lũng. Ánh lửa. Nơi có lửa là có người. Hy vọng và sự cẩn trọng cùng lúc dấy lên. Linh bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng như một con báo, lợi dụng bóng tối và những thân cây cổ thụ để che giấu thân hình. Càng đến gần, tiếng người cười nói ồn ào và tiếng la hét xen lẫn tiếng khóc thút thít càng lúc càng rõ. Mùi rượu rẻ tiền, mùi thịt nướng cháy khét và một thứ mùi tanh tưởi khó chịu của máu và mồ hôi sộc thẳng vào mũi cô. Linh ngấp sau một tảng đá lớn, cẩn thận hé mắt quan sát. Trước mặt cô là một bãi đất trống, trung tâm là một đống lửa lớn đang cháy bập bùng. Xung quanh đống lửa là một đám người. Linh nhẩm đếm, có khoảng 12, 13 tên. Chúng đúng như những gì cô hình dung về một đám lính đánh thuê hoặc đào ngũ trong các câu chuyện giả tưởng. Trang phục của chúng là một mớ hỗn độn, những bộ đồ màu đen đã cũ nát, rách rưới và bẩn thỉu, được mặc xen kẽ với các loại quần áo cấp được. Mỗi tên đều đeo một thanh kiếm dài bên hông, một vài tên để nỏ và bao tên ngay cạnh chỗ ngồi. Vài kẻ vẫn mặc giáp ngực bằng da màu đen đã sơ cũ, nhưng không có mũ trụ, thay vào đó là những mảnh vải bẩn thỉu quấn quanh đầu. Trên một vài mảnh giáp, cô thoáng thấy biểu tượng mặt trời đen bị xước sát, có lẽ là huy hiệu của một đội quân nào đó đã tan rã. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng nhất không phải là chúng. Rải rác quanh khu trại là những xác chết đàn ông, có lẽ là dân làng hoặc thương nhân xấu số, nằm trong những vũng máu đã bắt đầu thấm lại. Và kinh tởm hơn nữa, bên cạnh đống lửa, hơn 5 người phụ nữ đang bị đám lính thay nhau hãm hiếp. Tiếng khóc tuyệt vọng của họ bị nhấn chìm trong tiếng cười man dợ của những kẻ thú tính. Quần áo họ bị xé toạc, thân thể đầy những vết bầm tím. Linh quan sát kỹ hơn, dáng đứng của bọn chúng siêu mẹo, cử chỉ khoa trương và chậm chạp. Những bình rượu da thú lăn lóc trên mặt đất, rõ ràng chúng đã say. Một dòng máu nóng giận như dung nham bắt đầu sôi lên trong huyết quản của Linh. Hình ảnh những người phụ nữ bị tra đạp, tiếng khóc bất lực của họ như hàng ngàn mũi kim đâm vào màng nhĩ cô. Cô đã từng chứng kiến những điều khủng khiếp trong quá trình huấn luyện, nhưng sự tàn bạo, vô nhân tính ngay trước mắt này đã vượt qua mọi giới hạn. Bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Nhưng cô không hành động theo cảm tính. Cơn thịnh nộ không làm cô mở mắt, ngược lại, nó được bộ não được rèn giũa của cô chuyển hóa thành một sự tập trung lạnh lẽo đến đáng sợ. Không được phép sai sót. Cô hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt làm dịu đi lồng ngực đang bỏng rát. Cô bắt đầu suy tính. 12 tên, tất cả đều có vũ trang, dù say xỉn và mất cảnh giác, chúng vẫn là một bầy sói đã quen với việc giết chóc. Còn cô, chỉ một mình. Trên lệnh quân số là tuyệt đối. Đối đầu trực diện là tự sát. Cô khẽ cởi mình, kiểm tra lại trang bị. Theo thói quen nhà binh đã ăn vào xương thủy, cô không bao giờ cởi bỏ quân phục và giày khi ngủ, nhờ vậy mà khi đến thế giới này nó vẫn ở bên người. Bộ quân phục giã chiến màu rêu sấm giúp cô hòa lẫn hoàn hảo vào bóng đêm. Đôi giày cổ cao bảo vệ mắt cá chân, giúp mỗi bước di chuyển đều êm ái và chắc chắn. Bàn tay cô lướt nhẹ xuống mắt cá chân phải, cảm nhận chuôi kim loại lạnh lẽo của con dao găm quân dụng được giấu khéo léo trong ống giày. Đó là vũ khí duy nhất, là người bạn đồng hành duy nhất của cô lúc này. Mục tiêu tối thượng là giải cứu những người phụ nữ. Sống sót là điều kiện cần để thực hiện mục tiêu đó. Còn việc tiêu diệt lũ cầm thú kia, đó sẽ là phần thưởng nếu điều kiện cho phép. Hai phương án tác chiến lóe lên trong đầu cô chỉ trong một tích tắc. Phương án thứ nhất, một cuộc tổng tấn công. Cô hình dung mình như một bóng ma lướt đến, cắt cổ tên đầu tiên, đâm vào tim tên thứ hai, bẻ gãy cổ tên thứ ba trong im lặng tuyệt đối. Nhưng rồi sao? Chỉ cần một tiếng hét thất thanh, một tiếng động bất thường, và toàn bộ bầy sói sẽ quay lại vồ lấy cô. Với kiếm dài và nỏ, chúng có thể dễ dàng giữ khoảng cách và biến cô thành một con nhím. Tỷ lệ thành công gần như bằng không, tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Phương án này bị loại bỏ ngay lập tức. Phương án thứ hai, giải cứu mục tiêu. Đây không phải là một cuộc tấn công, mà là một cuộc phẫu thuật. Mục tiêu chính là tạo ra một điểm hỗn loạn đủ lớn, một màn kịch đủ hấp dẫn để thu hút sự chú ý của cả bầy, trong khi cô mở một lối thoát ở hướng ngược lại để đưa các cô gái ra ngoài. Việc tiêu diệt kẻ địch sẽ chỉ diễn ra khi cần thiết, dọn đường, bịt miệng hoặc câu giờ. Đây là phương án duy nhất có tính khả thi. Quyết định được đưa ra. Linh tan vào bóng đêm. Cô đi ở những chỗ có thể đi, trườn ở những chỗ cần phải trườn. Thân hình nhỏ nhắn ép sát mặt đất, di chuyển ở rìa ngoài của vùng sáng, nơi bóng tối sâu nhất và an toàn nhất. Mỗi bước chân đều được tính toán, mỗi lần hạ người xuống đều không gây ra một tiếng động. Mắt cô không bao giờ nhìn thẳng vào ngọn lửa. Thay vào đó, cô dùng tầm nhìn ngoại vi, một kỹ thuật cơ bản để bảo toàn khả năng nhìn trong đêm, quét một vòng quanh khu trại. Bức tranh tình hình dần hiện rõ. Có hai tên canh gác ở bên ngoài, những lỗ hổng đầu tiên trong hàng rào phòng thủ lỏng lẻo của chúng. Một tên đứng dựa vào một gốc cây lớn cách đám đông khoảng 20 mét, mắt lim dim, thỉnh thoảng lại gật gù như gà mổ thóc. Tên còn lại ngồi xổm trên một mỏm đá nhỏ ở phía đối diện, đang lơ đãng dùng một con dao nhỏ gọt ngón tay. Chúng sẽ là những mục tiêu đầu tiên cần bị vô hiệu hóa. Ánh mắt Linh lướt qua đám đông và dừng lại ở kẻ cầm đầu. Hắn không tham gia vào trò vui bệnh hoạn mà ngồi trên một chiếc ghế gấp cấp được, vị trí hơi lùi về phía sau nhưng có thể bao quát toàn bộ khu trại. Hắn to con hơn những tên khác, khoác một chiếc áo choàng lông thú trên bộ giáp da, và thanh kiếm bên hông cũng có vẻ tốt hơn. vô hiệu hóa con rắn đầu đàn này sẽ khiến cả đám rắn mất đầu, gây ra sự hỗn loạn lớn nhất. Trái tim cô thắt lại khi nhìn về phía các cô gái, nhưng bộ não chỉ ghi nhận đó là những mục tiêu cần được di dời. Ba người ở gần đống lửa, hai người còn lại bị kéo vào một góc tối hơn gần mấy chiếc lều tạm. Cô ghi nhớ chính xác từng vị trí, từng khuôn mặt đau đớn của họ. Cuối cùng, cô chọn đường lui. Một khe núi hẹp ở phía tây bắc, ngược hướng với hai tên lính gác và khuất sau một dãy đá lởm chởm. Nơi đó đủ tối và có nhiều vật cản để cắt đuôi truy đuổi. Trong lúc di chuyển, bàn tay cô lướt trên mặt đất, lặng lẽ nhặt lấy ba hòn đá cuội, kích thước vừa lòng bàn tay, trọng lượng vừa đủ. Chúng sẽ là vũ khí gây tiếng động, và nếu cần, là vũ khí ném tạm thời. Quá trình trinh sát hoàn tất trong chưa đầy 5 phút. Bản đồ tác chiến đã được vẽ xong, không phải trên giấy, mà trong tâm trí cô, rõ ràng đến từng chi tiết. Giờ là lúc cuộc phẫu thuật bắt đầu. Linh đã có mục tiêu. Đó là tên lính gác đang ngồi xổm trên mỏng đá, kẻ đang lơ đãng gọt móng tay bằng một con dao nhỏ. Vị trí của hắn rất hiểm, từ đó hắn có thể bao quát được cả khu trại và quan trọng hơn là quan sát được gã đồng đội đang gà gật ở gốc cây phía đối diện. Nhưng chính sự lơ đãng của hắn lại biến hắn thành mắt xích yếu nhất. Cơn gió đêm trở thành đồng minh của cô. Mỗi khi gió thổi mạnh, khiến tán lá trên cao xào xạc và ngọn lửa trại bùng lên nhảy múa, Linh lại lướt đi vài bước. Âm thanh của tự nhiên là bản nhạc nền hoàn hảo để che giấu tiếng động của kẻ săn mồi. Cô không mắc phải những sai lầm sơ đẳng của một kẻ nghiệp dư. Trên người cô không có bất cứ mùi hương nào của xà phòng hay dầu gội, thứ mùi hương nhân tạo sẽ báo động cho những chiếc mũi đã quen với mùi rừng. Thay vào đó, cô đã dùng chính lớp bùn đất ẩm ướt dưới chân thoa lên da thịt, một lớp ngụy trang thứ hai giúp cô hòa tan vào đất mẹ, xóa đi mùi cơ thể của một con người. Chuyển động của cô chậm đến mức gần như không thể nhận ra. Cô di chuyển từ bóng tối này sang bóng tối khác, tuyệt đối không để một vạt áo lọt vào vùng sáng hắt ra từ lửa trại. Mỗi bước chân là một bài học về sự kiên nhẫn và kiểm soát. Mũi chân chạm đất trước, rồi từ từ hạ cả bàn chân xuống, dồn trọng lượng một cách chậm rãi để cảm nhận từng cành cây khô, từng viên sỏi nhỏ có thể phản bội mình. Cô là một bóng ma, một phần của màn đêm. Chương 3, The Watcher, tử thần trong đêm, chương 3, The Watcher, tử thần trong đêm, thời gian như ngưng động. Cuối cùng, cô đã ở đó, ngay sau lưng mục tiêu, trong khoảng cách của một sải tay. Gã lính gác vẫn không hề hay biết. Hơi thở của hắn đều đều, tiếng lưỡi dao cạo vào móng tay kêu sèn sẹt một cách mệt mỏi. Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, chuôi dao lạnh lẽo xoay một vòng trong lòng bàn tay phải của Linh, nằm gọn với lưỡi dao hướng xuống, dọc theo cẳng tay. Đây là cách cầm ngược, tư thế của tử thần, cho phép cô tạo ra một lực đâm khủng khiếp từ trên xuống và dễ dàng thực hiện một đường cắt chí mạng. Rồi, màn đêm chuyển động. Toàn bộ hành động diễn ra trong chưa đầy 2 giây, nhanh như một cái chớp mắt. Trong một chuyển động duy nhất, tựa như một con chăn xích mồi, cánh tay trái của Linh vươn ra, vòng qua phía trước mặt gã lính gác. Nhưng đây không phải là một cú bịt miệng đơn thuần. Lòng bàn tay cô áp chặt vào miệng hắn, trong khi ngón trỏ và ngón cái bóp mạnh vào hai bên cánh mũi, chặn đứng mọi đường không khí. Cùng lúc đó, bàn tay cô giật mạnh đầu hắn về phía sau, một cú giật tàn bạo làm hắn mất thăng bằng và phơi bày toàn bộ phần cổ họng trắng ẩn dưới ánh trăng lờ mờ. Khoảnh khắc đó, tay phải của cô ra đòn. Lưỡi dao quân dụng sắc lẹm, không một chút do dự, đâm sâu vào một bên cổ, ngay dưới quai hàm. Không có tiếng kim loại va vào xương, chỉ có một âm thanh phập chậm đụng, ghê rợn. Ngay lập tức, Linh kéo mạnh một đường cắt ngang về phía trước. Một đường cắt ngọt và tàn nhẫn, xé toạc động mạch cảnh, tĩnh mạch và cả khí quản. Mọi âm thanh gã định thốt ra đều chết nghẹn trong cổ họng, biến thành một tiếng gùng gục ghê rợn rồi tắt lịm. Áp lực máu lên nao mất đi đột ngột, ý thức của hắn tan biến gần như tức thì. Đây là lúc sự chuyên nghiệp được thể hiện rõ nhất. Linh không giật dao ra. Khi cơ thể gã lính gác bắt đầu mềm nhũn và đổ gục, cô biến cơ thể mình thành một điểm tựa. Toàn bộ trọng lượng của cô đỡ lấy hắn, đầu gối trái trùng xuống làm trụ, từ từ hạ cái xác đã vô hồn xuống đất. Tay trái của cô vẫn giữ chặt lấy đầu và miệng hắn, cho đến khi những cơn co giật cuối cùng của sự sống tắt hẳn. Cô nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống nền đất ẩm, cẩn thận để thanh kiếm hay bộ giáp da của hắn không va vào đá gây ra tiếng động. Gã lính gác đầu tiên đã bị xóa sổ. Không một tiếng động, không một lời cảnh báo. Màn đêm lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ khác là giờ đây đã ít đi một người. Linh đứng bất động trong bóng tối, hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh lẽo của đêm rừng tràn vào lồng ngực, ép buộc nhịp tim đang tăng tốc của mình phải chậm lại, phải tuân lệnh. Cô là thợ săn, không phải con mồi. Cảm xúc là thứ xa xỉ có thể trả giá bằng mạng sống. Khi nhịp thở đã hoàn toàn ổn định, ánh mắt cô quét qua khoảng sân trống, dừng lại ở mục tiêu thứ hai. Gã lính gác đang đứng dựa vào một thân cây cổ thụ, đầu hắn lắc lư theo từng cơn gà gật, ngọn giáo gần như tuột khỏi tay. Hắn đã tự biến mình thành một tấm bia bất động. Bài vũ đạo chết chóc được lặp lại. Linh lại một lần nữa hòa mình vào cơn gió, di chuyển với sự kiên nhẫn của một con thú săn mồi. Quá trình tiếp cận lần này không có gì khác biệt, bởi sự hoàn hảo không cần thay đổi. Vẫn là những bước chân luyện chuyển trên thảm lá, vẫn là sự lợi dụng triệt để từng bóng cây, từng mỏm đá. Bản năng sát thủ đã biến những hành động phức tạp này trở thành một chuỗi phản xạ tự nhiên, được thực hiện một cách máy móc và chính xác đến từng milimét. Cô áp sát từ phía sau, nhẹ nhàng đến mức gã lính gác vẫn chìm trong giấc mơ giang dở của mình. Lưng của hắn, với tấm áo giáp da mỏng, giờ đây phơi bày hoàn toàn, không một động tác thừa. Linh không dùng đến tay trái để khống chế. Không cần thiết. Toàn bộ sức mạnh của cô dồn vào tay phải. Mũi dao lạnh buốt đâm phập vào vùng lưng dưới của hắn, ngay trên xương chậu, một cú đâm thẳng, mạnh và sâu. Ngay khi lưỡi dao ngập vào da thịt, cô thực hiện một cú xoáy cổ tay tàn nhẫn. Một luồng điện giật xé toạc cơ thể gã lính gác. Đôi mắt hắn mở trừng, không phải vì kinh ngạc, mà vì một cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người. Cú đâm chính xác vào thận đã gây ra một cú sốc đau đớn tột độ, khiến toàn bộ hệ thần kinh của hắn tê liệt ngay lập tức. Cú sốc khủng khiếp đó đã bóp nghẹt tiếng hét trước khi nó kịp hình thành trong cổ họng. Hắn chỉ có thể ưỡn người lên trong một cơn co giật câm lặng, máu tươi lứa ra từ khỏe miệng khi xuất huyết nội bắt đầu ồ ạt. Ngay khi hắn đổ sụp, Linh đã ở đó. Cô ghì chặt hắn vào thân cây, dùng chính cơ thể mình làm tấm đệm, ngăn không cho hắn ngã xuống đất và gây ra tiếng động. Tay trái của cô theo phản xạ bịt chặt miệng hắn, một sự cẩn trọng thừa thãi, bởi hắn đã không còn khả năng phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Cô từ từ trượt hắn xuống gốc cây, sắp đặt hắn vào một tư thế như đang ngồi ngủ gật. Ánh mắt Linh lạnh đi khi cô quan sát cảnh tượng bi thảm bên đống lửa. Những tiếng nước nở bị dập tắt, những thân thể co quắp đang phải chịu đựng sự dày vò. Cô nhận ra ngay, dù cho cô có giải cứu họ ngay lúc này, những cô gái ấy đã phải chịu tổn thương quá nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ sẽ không có khả năng chạy trốn ngay lập tức. Bất kỳ sự hỗn loạn nào cũng có thể khiến họ trở thành mục tiêu cho những lưỡi kiếm điên cuồng. Không, không thể có sai sót. 10 tên còn lại phải bị vô hiệu hóa. Toàn bộ. Tư duy chiến thuật của cô hoạt động với một sự rõ ràng đáng sợ. Cô cần một đòn đánh làm thay đổi cục diện. Và mục tiêu phải là gã thủ lĩnh. Hắn đang ngồi tách biệt khỏi đám đông một chút, tay quanh trước ngực, thỉnh thoảng lại sủa ra vài câu bình phẩm tục hữu. Hắn là bộ não. Hắn là người duy nhất có cái nhìn bao quát. 9 tên còn lại chỉ là một bầy sói đói đang bị bản năng dẫn dắt. Giết con đầu đàn, bầy sói sẽ hoảng loạn. Linh bắt đầu di chuyển, một bóng ma lướt đi trong vành đai bóng tối bao quanh khu lửa trại. Cô chọn một vòng cung rộng, tiếp cận gã thủ lĩnh từ phía sau lưng, nơi tầm nhìn của hắn bị che khuất bởi chính đám thuộc hạ. Khi chỉ còn cách mục tiêu vài bước chân, cô nín thở. Mọi thứ diễn ra trong một chuỗi động tác hoàn hảo, được luyện tập đến mức trở thành bản năng. Tay trái của cô vươn ra như một móng vuốt, chụp lấy miệng và mũi của hắn, đồng thời dùng lòng bàn tay làm đòn bẩy, giật mạnh đầu hắn ngửa ra sau, để lộ phần cổ họng trắng ẩn dưới ánh lửa. Gã thủ lĩnh không kịp phát ra một âm thanh nào. Hắn chỉ cảm thấy một cú sốc khi không khí đột ngột bị cắt đứt và cổ bị bẻ ngoặt. Cùng lúc đó, tay phải của Linh, với con dao găm sắc lẹm, cứa một đường ngọt lịm nhưng tàn độc ngang qua cổ họng hắn. Một đường cắt sâu, gọn, cắt đứt cả khí quản, thực quản và động mạch cảnh. Không một tiếng động, chỉ có tiếng sột soạt của vải và tiếng rít khẽ khi không khí thoát ra từ khí quản bị cắt đứt. Linh dùng chính cơ thể mình để đỡ lấy thân hình đang mềm nhũn của hắn, không cho hắn ngã sụp xuống đất. Cô nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống. Hắn phải chết trong im lặng. Ngay lập tức sau khi thủ lĩnh ngã xuống, Linh không lẩn trốn. Cô biến sự im lặng thành một cơn bão. Bàn tay cô chộp lấy thanh kiếm vẫn còn đeo bên hông của gã thủ lĩnh vừa chết. 5 tên đang mải mê với việc cầm thú, 4 tên còn lại đang đứng xem, cười cợt và bình phẩm. Toàn bộ sự chú ý của chúng đều dồn về phía các cô gái. Lương của chúng đang là một món quà dâng cho tử thần. Linh lao thẳng vào giữa chúng như một bóng ma từ địa ngục hiện về. Đòn đầu tiên dành cho tên gần nhất bên phải. Con dao găm trong tay trái cô đâm một cú thốc mạnh từ phía sau vào dưới nách hắn, một cú đâm xoáy hiểm độc xuyên thẳng lên phổi. Mắt hắn trợn ngược, miệng há ra nhưng không một tiếng la nào thoát nổi. Hắn đổ sụp xuống như một bao tải rách. Gần như đồng thời, thanh kiếm trong tay phải cô vung lên, vẽ một vòng cung chết chóc. Lưỡi kiếm chém một nhát sâu vào sau đầu gối của tên đứng cạnh. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, gần và xương vỡ nát. Hắn rú lên một tiếng rồi ngã quỵ, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Tất cả diễn ra trong chưa đầy 3 giây. Linh đã vô hiệu hóa 2 trong 4 tên. 2 tên còn lại quay phát lại, đối mặt với một cảnh tượng không thể hiểu nổi, thủ lĩnh của chúng đã biến mất, 2 đồng bọn thì một tên đang co giật trong vũng máu, một tên đang ôm cái chân gãy gào thét. Sự hoảng sợ tột độ hiện rõ trên mặt chúng. Tiếng gào của tên bị chém vào chân và sự hỗn loạn đột ngột đã khiến 5 tên đang cưỡng hiếp các nạn nhân phải chú ý chúng giật mình, ngẩng đầu lên. Chúng mất vài giây quý giá để dừng lại, lúng túng đẩy các cô gái ra, vội vã kéo lại quần và tìm vũ khí. Đây chính là lúc chúng dễ bị tổn thương nhất, tâm trí rối loạn, cơ thể không ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Linh không đứng yên để chiến đấu. Ngay sau khi hạ gục 2 tên, cô lập tức lùi lại 3 bước, tan biến vào bóng tối mà cô vừa bước ra. Giờ đây, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. 7 tên còn lại và một tên tàn phế đang trơ trọi trong vùng sáng của lửa trại, hoàn toàn mất phương hướng. Chúng thấy đồng bọn gục ngã nhưng không thấy rõ kẻ thù. Cái gì vậy? Đứa nào? Những tiếng la hét vô định vang lên. Chúng vung vũ khí một cách điên cuồng vào không khí. Từ trong bóng tối, Linh cúi xuống nhặt một hòn đá đã chuẩn bị sẵn. Cô nhắm vào tên đang la hét to nhất, kẻ có vẻ đang cố gắng ra lệnh. Một cú ném đầy uy lực, hòn đá bay vun vút, đập thẳng vào mặt hắn. Một tiếng bốp chát chúa vang lên. Hắn loạn choạng, máu mũi tuôn ra, choáng váng và ngã ngồi xuống đất. Trong khi những tên cướp còn đang hoảng hốt nhìn về phía tên đồng bọn vừa bị ném đá, mặt mũi be bét máu, Linh đã di chuyển. Cô không bao giờ đi theo đường thẳng, không bao giờ lặp lại một phương thức tấn công có thể đoán trước. Cô lướt đi như một dòng nước đen trong bóng tối, vẽ nên một vòng cung chết chóc, đến một vị trí hoàn toàn khác, lệch gần 90 độ so với vị trí ném đá ban đầu. Mục tiêu mới của cô hiện ra rõ ràng, một tên ở rìa ngoài của nhóm, đang hoảng hốt bay cuồng nhìn vào trung tâm của sự hỗn loạn. Lưng của hắn phơi bày ra phía bóng tối như một lời mời gọi từ thần. Chỉ cần 2 bước chân không một tiếng động để cô lao ra khỏi bóng tối. Thanh kiếm trên tay Linh, giờ đây như một phần nối dài của cánh tay cô, như một chiếc manh độc, đâm một nhát chí mạng từ phía sau, vào vùng dưới xương sườn bên trái, hướng lên trên, xuyên thẳng vào phổi và tim. Linh không ở lại. Ngay khi mũi kiếm cắm sâu vào da thịt, cô dùng chính lực đâm đó để đẩy mạnh hắn ngã rúi rủi về phía trước, lao vào giữa đám đồng bọn của hắn như một con rối đất dây. Và ngay lập tức, cô lùi lại 2 bước, tan biến vào bóng đêm một lần nữa. Chương 4, The Watcher, kẻ săn mồi vô hình, chương 4, The Watcher, kẻ săn mồi vô hình. Tác động tâm lý của đòn đánh này còn khủng khiếp hơn cả nỗi đau thể xác. Những tên còn lại chỉ thấy một bóng đen mờ ảo xuất hiện và biến mất trong chớp mắt. Rồi một đồng bọn nữa gục xuống, miệng sùi bọt máu, 2 tay cào cấu vào ngực trong vô vọng, không thể kêu la. Bây giờ chúng biết chắc chắn, có một kẻ sát nhân đang ở trong bóng tối, và hắn có thể ở bất cứ đâu. Hắn đang chơi đùa với chúng. Linh lại di chuyển, lần này đến một góc khác của khu trại. Sự hoảng loạn của chúng đã lên đến đỉnh điểm. Chúng không còn đứng túm tụm lại nữa mà bắt đầu tản ra, la hét, vung vũ khí một cách vô định vào bóng tối xung quanh, chém vào cả những bụi cây vô tri. Lần này, Linh lao ra với một mục đích khác. Mục tiêu của cô không phải là một cái chết im lặng, mà là một tiếng thét. Thanh kiếm vung lên, không nhắm vào thân trên, mà là một nhát chém ngang, mạnh và sâu vào mặt sau của đầu gối một tên khác. Một tiếng xoẹt, lê rợn vang lên cùng với tiếng xương gãy. Hắn không chết ngay. Hắn ngã quỵ xuống đất, và một tiếng thét xé tan màn đêm, một tiếng thét không phải của sự tức giận hay thách thức, mà là của sự đau đớn tột cùng và tuyệt vọng tột độ. Hắn sẽ không chết, ít nhất là chưa. Hắn cố bò lết trên mặt đất, kéo theo cái chân lủng lẳng, để lại một vệt máu dài. Đây chính là đòn kết liêu tinh thần. Chúng không chỉ đối mặt với một kẻ giết người im lặng, mà còn phải nghe tiếng la hét của đồng bọn đang bị tàn sát một cách dã man. Tiếng hét đó là một thông điệp rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào, chạy đi. Chúng ta sẽ chết hết ở đây. Kỷ luật, nếu có, hoàn toàn sụp đổ. Bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất trỗi dậy, lấn át mọi thứ. Trong vòng chưa đầy 20 giây kể từ khi thủ lĩnh chết, tình hình đã đảo ngược hoàn toàn, từ 12 tên lính nịp gạ có tổ chức, tự tin, giờ chỉ còn 5 tên còn đứng được. Nhưng chúng không còn là một đội. Chúng là một đám đông bị săn đuổi, tâm trí đã vỡ vụn. Thủ lĩnh chết, đồng bọn bị giết hoặc tàn phế ngay trước mắt bởi một kẻ thù vô hình, tàn nhẫn. Lúc này, trong đầu óc hoảng loạn của chúng chỉ có hai lựa chọn, một đứng lại và chiến đấu, chống lại một bóng ma trong bóng tối, một con quỷ có thể xuất hiện từ bất cứ đâu và lấy mạng hoặc một phần cơ thể của chúng. Đó là một lựa chọn tự sát. Hai, bỏ chạy, đây là lựa chọn hợp lý duy nhất theo bản năng. Chúng sẽ không chạy về phía các cô gái, nơi mà cơn ác mộng này bắt đầu. Chúng sẽ chạy tán loạn vào rừng, càng xa khu lựa trại chết chóc này càng tốt, để cứu lấy mạng sống của chính mình. Và chúng đã chọn chạy. Tiếng thét của đồng bọn như một phát súng lệnh. Năm tên còn lại, với những tiếng kêu sợ hãi, quay đầu và cắm đầu chạy vào bóng tối của khu rừng, xô đẩy nhau, không còn quan tâm gì đến đồng bọn, chiến lợi phẩm hay bất cứ thứ gì khác ngoài mạng sống của chính mình. Màn đêm lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa chạy lách cách và tiếng rên rỉ yếu ớt của hai kẻ bị thương. Những tên cướp còn lại đã biến mất vào rừng sâu như một đàn thú hoảng loạn. Linh quay lại khu trại tan hoang, không một động tác thừa, cô bước đến tên bị chém vào chân đang cố lết đi, đặt mạnh vào lưng khiến hắn nằm rạp xuống đất. Cô nhanh chóng dùng một đoạn dây thường lấy từ hành lý của chúng, trói gỉ hai tay hắn lại. Thanh kiếm của cô kề sát vào động mạch của hắn, lạnh như băng. Nằm im ở đây, giọng cô không một chút cảm xúc. Nếu mày cố chạy, mày sẽ chết trước khi kịp đứng lên. Ánh mắt cô lướt qua những cô gái vẫn đang co rúm vì sợ hãi và lạnh lẽo. Cô lục lọi trong đống hành lý của bọn cướp, tìm thấy vài tấm áo choàng và chăn mỏng, ném về phía họ. Mặc vào đi, cô nói ngắn gọn, giọng đã dịu đi một chút. Đó là một hành động nhỏ, nhưng nó như một dòng nước ấm giữa mùa đông giá rét, trả lại cho họ một chút nhân phẩm và hơi ấm. Sau đó, Linh quay sang tên thứ hai, kẻ cũng đang ôm cái chân bị chém, mặt trắng bệch vì mất máu và sợ hãi. Bò đến kia, cô ra lệnh, thất đầu về phía rìa của vùng sáng do lửa trại tạo ra. Tên cấp run rẩy làm theo. Hắn bò lết trên nền đất lạnh, để lại một vệt máu, cho đến khi nửa thân người hắn nằm trong ánh sáng lập lòe, còn nửa kia chìm trong bóng tối. Hắn ở trong ánh sáng, còn Linh thì hoàn toàn ẩn mình trong bóng đêm phía sau. Sự sắp đặt này tạo ra một áp lực tâm lý khủng khiếp. Hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, nhưng không thể nhìn thấy, giống như một con mồi đang bị một con thú săn rình rập từ trong bóng tối. Linh bước tới, nhanh chóng trói ngược tay hắn ra sau. Trong một khoảnh khắc, những bài học thẩm vấn khắc nghiệt của sư phụ lại hiện về trong tâm trí cô. Bình tĩnh là vũ khí, nỗi sợ của kẻ thù là đồng minh. Đừng bao giờ để cảm xúc chi phối. Hãy khiến chúng hiểu rằng nỗi đau chỉ mới bắt đầu, và cái chết là một sự giải thoát mà chúng không dễ gì có được. Cô quỳ xuống bên cạnh hắn. Con dao găm vẫn còn dính máu của đồng bọn hắn được rút ra. Cô chậm rãi chùi lưới dao vào một bên má của hắn, cảm nhận được sự run rẩy của từng thớ thịt trên mặt hắn. Sau đó, cô dê dần con dao ra phía sau lưng, đến chỗ bàn tay bị trói chặt của hắn. Linh điều chỉnh lại nhịp thở, để giọng nói của mình trở nên đều đều, bình tĩnh đến đáng sợ. Nghe đây, cô bắt đầu. Mày sẽ trả lời câu hỏi của tao. Nếu mày im lặng, tao sẽ lóc một ngón tay của mày. Tao sẽ hỏi thằng bạn mày. Nếu mày nói dối, tao đảm bảo mày sẽ ước gì được chết nhanh chóng. Mày sẽ hiểu, cái chết không phải là điều đáng sợ nhất ở đây đâu. Để minh họa cho lời nói của mình, Linh ấn mạnh mũi dao vào lòng bàn tay hắn. Một cơn đau nhói buốt khiến hắn giật nảy người, một tiếng kêu đau đớn bị chặn lại trong cổ họng. Máu bắt đầu rỉ ra, một lời nhắc nhở hữu hình về những gì sắp xảy ra. Chúng mày là ai? Linh hỏi, giọng vẫn không đổi. Lính lính đảo ngũ nịp gà. Hắn lắp bắp, giọng đầy sợ hãi. Có bao nhiêu tên nữa? Khoảng 10 tên nữa ở trại chính. Tại sao chúng mày ở đây? Chúng tao gặp một đoàn xe của bọn thợ săn nô lệ. Chúng tao đã đánh cướp giết hết lũ thợ săn và nô lệ nam giữ lại các cô gái. Linh đứng dậy, để mặc hắn run rẩy trong vũng mồ hôi và máu. Cô bước đến chỗ tên tù nhân đầu tiên, lặp lại những câu hỏi tương tự. Câu trả lời hắn đưa ra hoàn toàn trùng khớp. Thông tin đã đủ. Linh quay lại nhìn tên lính nịp gạ đang nằm dưới đất. Hắn đã thấy mặt cô. Hắn biết khả năng của cô. Để hắn sống chính là gieo một mầm họa trong tương lai, một mối nguy hiểm không chỉ cho cô mà còn cho cả những cô gái này. Cô không còn căm ghét hắn nữa. Sự giận dữ đã tan đi, chỉ còn lại sự tính toán lạnh lùng. Giữ hắn sống sẽ mang lại nhiều rắc rối hơn là giết hắn. Một cái chết nhanh gọn lúc này, chớ trêu hay, lại là một sự giải thoát cho hắn khỏi nỗi đau và sự sợ hãi, và là sự an toàn tuyệt đối cho cô và những người cô đang bảo vệ. Linh bước tới. Tên lính ngước lên, ánh mắt hắn chứa đầy sự van xin. Hắn không nói gì, có lẽ hắn cũng hiểu số phận của mình. Thanh kiếm của Linh lóe lên một đường sắc lẹm dưới ánh lửa. Một tiếng vực khô khốc, đầu hắn gục xuống. Mọi thứ kết thúc. Lưỡi kiếm rút ra khỏi cái xác thứ hai, để lại một sự im lặng chết chóc bao trùm khu trại. Khi mối đe dọa trực tiếp đã bị loại bỏ, lớp vỏ bọc lạnh lùng của Linh bắt đầu nứt vỡ. A Dền Lìn rút đi nhanh chóng như thủy triều, để lại sự dẻo dã và một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên từ dạ dày. Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi mồ hôi và khói lửa sộc thẳng vào mũi cô. Linh chống tay vào thân cây gần đó, gập người xuống, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh. Không được nôn, không được tỏ ra yếu đuối lúc này. Cô tự đủ. Cô nuốt khan cái vị chua lợm ở cổ họng, ép buộc bộ não phải quay lại làm việc. Tình thế vẫn ngàn cân treo sợi tóc. Những tên cướp bỏ chạy kia, một khi nỗi sợ hai ban đầu qua đi, lý trí của chúng sẽ quay lại. Chúng sẽ nhận ra cô chỉ có một mình. Hoặc tệ hơn, chúng sẽ chạy về trại chính và dẫn theo một lực lượng đông đảo hơn, trang bị đầy đủ hơn để quay lại trả thù. Khu trại này giờ đây không khác gì một nấm mồ lộ tiên. Các cô gái cần phải rời khỏi nơi kinh hoàng đầy dây xác chết này ngay lập tức. Bóng tối sẽ là đồng minh lớn nhất của cô. Linh lau vội mồ hôi trên trán, chỉnh lại tư thế rồi bước về phía các cô gái. Cô cố gắng giữ giọng nói trầm ổn và vững chãi nhất có thể, nguy hiểm trước mắt đã qua, nhưng chúng ta không thể ở lại đây. Phải rời đi ngay lập tức. Thấy họ vẫn còn run rẩy, Linh nhanh chóng lấy thêm vài chiếc áo choàng dày từ đống đồ cướp được khoác lên người họ, rồi đưa bầu nước cho từng người uống một ngụm nhỏ. Hít thở sâu vào. Tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. Nhưng tôi cần mọi người phải thật bình tĩnh và nghe theo lời tôi. Hiểu chứ? Sự kiên định của Linh dường như đã truyền được chút can đảm sang họ. Những cái gật đầu yếu ớt xuất hiện. Khi đã ổn định được tâm lý đám đông, Linh lao vào công việc với tốc độ chóng mặt. Cô lục soát nhanh tất cả các thi thể và ba lô của bọn cướp. Không có chỗ cho sự ghê tởm hay tôn trọng người chết lúc này, sinh tồn là trên hết. Cô gom tất cả lương khô, thịt hun khói, nước sạch, băng gạc y tế, một tấm bản đồ da cũ kỹ và túi tiền xu của chúng. Bất cứ thứ gì có thể dùng để duy trì sự sống đều được cô nhét vào túi hành lý. Với những thứ không thể mang theo, Linh hành động một cách tàn nhẫn nhưng cần thiết. Cô đổ hết những bầu rượu mạnh và nước uống còn thừa xuống đất, ném những tấm chăn và quần áo dư thừa vào đống lửa đang tàn. Nếu kẻ thù quay lại, chúng sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì để sử dụng hay nghỉ ngơi. Linh chọn ra một con ngựa khỏe mạnh nhất trong đàn ngựa thổ, chất tất cả nhu yếu phẩm lên lưng nó. Cô nhìn những con ngựa còn lại. Thả chúng đi, chúng có thể hí vang hoặc chạy lung tung gây chú ý để lại đây, chúng sẽ trở thành phương tiện di chuyển cho kẻ thù truy đuổi. Linh cắn môi, ánh mắt tối sầm lại. Cô rút dao găm. Những nhát đâm nhanh và chính xác vào tim kết liễu những con vật tội nghiệp ngay lập tức. Tiếng ngựa ngã xuống đất nghe thật nặng nề, nhưng đó là cái giá phải trả để xóa bỏ khả năng truy đuổi của đối phương. Đi thôi, Linh ra lệnh khẽ. Cô dập tắt đống lửa trại bằng đất và tuyết, dìu khu rừng trở lại vào màn đêm đen đặc. Xác định hướng mà đám tàn quân đã bỏ chạy, Linh dẫn đoàn người đi ngược lại hoàn toàn, hướng sâu vào vùng rừng rậm rạp và hiểm trở hơn. Chương 5, The Watcher, hành trình đêm tối, chương 5, The Watcher, hành trình đêm tối, cô đi đầu, tay dắt con ngựa thổ, mắt căng ra nhìn xuyên bóng tối. Mỗi bước chân đều được tính toán cẩn thận, cô cố gắng dẫn mọi người đi lên những tảng đá, rễ cây hoặc lớp lá dày để hạn chế tối đa việc để lại dấu chân. Cả đoàn người di chuyển trong sự im lặng tuyệt đối, như những bóng ma lướt qua rừng già, tìm kiếm một nơi ẩn náu an toàn trước khi bình minh mang theo những kẻ truy sát trở lại. Trước khi tiếp tục dấn thân vào màn đêm, Linh đột ngột dừng lại, xoay người đối diện với nhóm các cô gái. Ánh mắt cô nhẹ nhàng, nhìn vào từng khuôn mặt đang tái mét, trấn an sự hoảng loạn đang trực chờ bùng phát. Cô cần họ tập trung, ngay bây giờ, hoặc tất cả sẽ chết. Nghe cho kỹ đây, giọng Linh hạ xuống mức thấp nhất, chỉ đủ để lọt vào tai những người đứng gần, nhưng sức nặng trong từng từ ngữ khiến không ai dám lơ là. Từ giờ phút này, tôi đặt chân ở đâu, các cô phải đặt chân đúng vào vị trí đó. Việc này buộc các cô phải nhìn xuống đất, bớt tưởng tượng ra những thứ kinh khủng trong bóng tối, và quan trọng nhất, bớt tạo thêm dấu vết không cần thiết. Linh hướng mắt về phía cô gái có vóc dáng cao lớn và cứng cáp nhất ở cuối hàng. Cô dúi vào tay cô gái một cành cây rậm lá đã chuẩn bị sẵn. Cô đi cuối cùng, Linh ra lệnh ngắn gọn. Dùng cái này quét nhẹ mặt đất sau lưng mỗi khi di chuyển. Đừng quét mạnh quá tạo thành rãnh, chỉ cần làm nhọe dấu chân là được. Và nhớ kỹ quy tắc sống còn này, hễ thấy tôi ra hiệu, lập tức ngồi thụp xuống và im lặng tuyệt đối. Kể cả có con rết bỏ lên người cũng không được hét. Rõ chưa? Những cái gật đầu run rẩy đáp lại cô. Linh quay đi, bắt đầu di chuyển. Đoàn người lầm lũi tiến về phía trước, tạo thành một khối thống nhất, im lìm như những bóng ma. Linh dẫn họ đi thẳng một mạch vài trăm mét, đôi mắt cô liên tục đảo qua những tán cây rậm rạp bên đường. Bất ngờ, cô thực hiện một cú ngoặt gấp khúc hình chữ Z thay vì đi thẳng, Linh rẽ ngoặt 90 độ, cắt ngang vào một bụi rậm um tùm, rồi vòng ngược lại một chút về phía sau, hướng mặt ra con đường bọn họ vừa đi qua. Đây là kỹ thuật câu cá kinh điển trong trinh sát nấp ngay bên cạnh dấu vết của chính mình để phục kích kẻ bám đuôi. Vừa yên vị trong bóng tối của lùm cây, Linh giơ nắm tay lên cao dứt khoát. Như một phản xạ, các cô gái đồng loạt ngồi thụt xuống, nín thở. Linh ra hiệu cho họ ép sát người xuống đất, còn mình thì trườn nhẹ như một con rắn về phía mép bụi rậm. Từ vị trí này, cô có một góc nhìn hoàn hảo bao quát đoạn đường mòn, trong khi bóng tối dày đặc che phủ hoàn toàn sự hiện diện của cả nhóm. Thời gian dường như ngưng đọng. Tiếng côn trùng rả rích đêm khuya trở nên chói tai đến lạ thường. 5 phút trôi qua, nặng nề và căng thẳng. Rồi, trực giác của Linh giật thót. Có tiếng động lạ. Không phải tiếng thú rừng. Đó là tiếng bước chân có nhịp điệu. Một bóng đen tách ra khỏi màn đêm, lững thững tiến vào tầm mắt cô. Linh nhắm mắt, mọi giác quan căng lên như dây đàn. Kẻ mới đến mặc bộ đồ vải thô sẫm màu, kiểu dáng dân sự, hai tay bưng võng, không thấy vũ khí. Hắn đang đi đúng trên con đường mòn mà nhóm của Linh vừa đi qua. Hắn di chuyển chậm, không giống người đang vội vã về nhà. Dân làng. Linh tự hỏi. Nhưng lý trí sắc bén của một người lính lập tức phản bác, giờ này ư? Bàn tay Linh vô thức tìm đến chuôi dao găm bên hông. Các tớ cơ bắp cô gồng lên, sẵn sàng lao ra kết liễu mục tiêu trong tích tắc. Nhưng cô kìm lại. Một hơi thở sâu và chậm giúp cô đẩy lùi cơn xung động bạo lực. Nỗi sợ hãi và sự căng thẳng sau trận chiến vừa rồi đang khiến cô nhạy cảm thái quá. Giết nhầm một người vô tội là tội ác, nhưng để lộ vị trí lúc này là bản án tử hình cho tất cả. Cô hóa đá, đôi mắt dán chặt vào kẻ lạ mặt qua cái lá. Gã đàn ông tiến lại gần hơn. Đầu hắn cúi thấp, dán mắt xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại ngẩng lên quét mắt giáo giác sang hai bên bìa rừng. Hắn đang đọc đường, hắn đang tìm dấu vết. Bộ não Linh chạy đua với từng bước chân của hắn, giờ là nửa đêm. Người bình thường không ai đi soi mói mặt đất như thế. Khả năng cao nhất, một thợ săn địa phương đang đi kiểm tra bẫy hoặc lần theo dấu thú bị thương. Đó là lý do hắn nhìn xuống đất. Khả năng trung bình, một người dân tò mò nghe thấy tiếng động lạ, có thể là tiếng bước chân của đoàn người lúc nãy, nên mò mẫm đi xem. Khả năng thấp nhất, nhưng nguy hiểm nhất, một tên trinh sát địch tra hình, giấu vũ khí trong người để do thám tiền trạng. Dù hắn là ai, Linh cũng không thể mạo hiểm. Chạm mặt lúc này đồng nghĩa với rắc rối không thể lường trước. Người đàn ông đi ngang qua chỗ họ ẩn nấp, khoảng cách gần đến mức Linh có thể nghe thấy tiếng đế giày của hắn nghiến lên sỏi đá. Hắn dừng lại một nhịp, ngó nghiêng xung quanh như thể cảm nhận được điều gì đó bất thường, nhưng bóng tối và sự im lặng tuyệt đối của các cô gái đã đánh lừa hắn. Hắn lại tiếp tục bước đi, mắt vẫn dán xuống đất, hoàn toàn không hay biết mình vừa lướt qua lưới hái tử thần chỉ trong gang tấc. Linh vẫn không nhúc nhích. Cô kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho sự sốt ruột đang dâng lên trong lòng các cô gái phía sau. 15 phút, rồi 20 phút trôi qua trong sự tĩnh lặng ngột ngạt. Chỉ khi bóng dáng gã đàn ông đã hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng và không có thêm tiếng động nào khác bám theo sau hắn, Linh mới từ từ thả lỏng cơ thể. Cô quay lại, ra hiệu cho các cô gái đứng dậy. "Đi thôi," Linh thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy mệnh lệnh. Cô dẫn đoàn người rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, cắt rừng mà đi, quyết tâm tránh xa lối mòn và gã thợ săn bí ẩn kia càng xa càng tốt. Bóng tối trong rừng già không chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng, mà là một thực thể sống động, nặng nề và ấm ức. Sau khi chắc chắn rằng kẻ lạ mặt đã đi khuất, Linh không cho phép đoàn người nghỉ ngơi ngay. Cô quay lại, nở một nụ cười khích lệ dù khuôn mặt hai nấy đều đang lấm lem bùn đất và sợ hãi. "Cố lên các em, một chút nữa thôi," giọng Linh ngọt ngào như đang dỗ dành những đứa trẻ, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại. "Chúng ta không thể ngủ ở dưới thung lũng này đâu. Hơi lạnh và xương độc sẽ tụ lại ở chỗ thấp nhất, ngủ ở đây sáng mai dậy ai cũng sẽ ốm mất." Cô dẫn họ rời khỏi con đường mòn, bắt đầu leo lên sườn đồi dốc đứng. Linh di chuyển nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại đưa tay kéo một cô gái đang hụt hơi phía sau, bàn tay cô ấm áp và vững chãi chuyển thêm chút sức lực ít ỏi cho họ. Trong đầu Linh, những bài học từ khóa huấn luyện sinh tồn đặc biệt vừa về, rõ mồn một như thể cô đang nghe tiếng giảng viên vang bên tai. Không bao giờ cắm trại dưới thung lũng vì nguy cơ lũ quét và khí lạnh tù đọng. Không bao giờ cắm trại trên đỉnh đồi vì sẽ trở thành mục tiêu lộ thiên trên nền trời đêm, sợ cạnh lì đỉnh. Vị trí vàng là lưng chừng đồi nơi được gọi là đường quân sự. Ở đây, tầm quan sát vừa đủ rộng để kiểm soát phía dưới, lưng tựa vào đồi giúp che giấu bóng dáng, và quan trọng nhất, nếu bị tấn công, cô có ba lựa chọn: thoát thân đánh chiếm lên cao, trượt xuống dưới hoặc tản ra theo phương ngang. Sau khoảng 20 phút leo trèo vất vả, Linh ra hiệu dừng lại. Trước mặt họ là một mô đất khá bằng phẳng, được bao bọc bởi những tảng đá hai mèo lớn nhô ra từ sườn núi. Đến nhà rồi, Linh thì thầm, giọng vui vẻ. Ánh mắt cô nhanh chóng quét qua địa hình. Những tảng đá này không chỉ chắn gió mà còn là lá chắn tự nhiên tuyệt vời. Nếu có giao tranh, đây là pháo đài từ ba phía. Nhưng trước khi để bất cứ ai ngồi xuống, sự cẩn trọng nghề nghiệp trong Linh lại trỗi dậy. Cô rút con dao găm, cắt một cành cây dài, tước bỏ lá. Với những động tác uyển chuyển như đang múa, Linh dùng đầu gậy khua khoắng kỹ lưỡng từng hốc đá, từng bụi cỏ rậm rạp xung quanh mô đất. Cô gõ nhẹ vào các khe nứt, lắng nghe những tiếng động phản hồi. Gián giết, bọ cạp hay giết độc thường thích hơi ấm còn sót lại của đá vào ban đêm. Chỉ khi chắc chắn không có vị khách không mời nào đang ẩn nấp, cô mới quay lại gật đầu với cả nhóm. Linh tiến về phía con ngựa thồ đang thở phì phò vì leo dốc, nhẹ nhàng vuốt ve bờm nó để trấn an trước khi tháo chiếc xẻng được buộc chặt bên hông. "Ok, vào công việc nào," Linh cười khẽ, tự trấn an bản thân để giảm bớt căng thẳng. Cô bắt đầu đào những hố nông, dài vừa đủ một người nằm, nương theo thế đất tự nhiên giữa các tảng đá. Đất núi cứng và nhiều sỏi, nhưng đôi tay trắng trẻo của Linh lại điều khiển chiếc xẻng một cách điêu luyện và đầy sức mạnh. Cô hướng dẫn các cô gái gom lá khô và cành cây nhỏ, không phải để đốt, mà để lót xuống đáy hố cách nhiệt và phủ lên trên làm ngụy trang. Những chiếc tổ này sẽ giúp họ hòa lẫn vào mặt đất, che giấu thân nhiệt và hình dáng khỏi bất kỳ ánh mắt tò mò nào. Khi chỗ ngủ tạm thời đã xong, Linh hạ giọng, nghiêm túc nhưng vẫn giữ nét mềm mỏng, bây giờ là quy tắc quan trọng nhất. "Chị biết là hơi ngại, nhưng chúng ta phải giải quyết nhu cầu cá nhân ngay bây giờ, dứt điểm và đúng cách." Cô chỉ tay về phía hạ nguồn gió, cách khu vực gần nó chừng 50 mét. "Đi về hướng kia, xa chỗ ngủ để mùi không thu hút thú dữ hay côn trùng. Nhớ đào một hố nhỏ, xong việc thì lấp đất lại thật kỹ và phủ lá lên. Đừng để lại bất cứ dấu vết gì, dù là nhỏ nhất. Đi theo cặp nhé, đừng đi một mình." Chờ cho mọi người quay lại đầy đủ và yên vị trong những chiếc hố ngụy trang, Linh lấy từ túi hành lý ra vài phong lương khô và bi đông nước. "Đêm nay chỉ có thế này thôi," cô nói khẽ, bẻ nhỏ từng miếng lương khô đưa tận tay từng người. "Chị biết các em muốn một đống lửa để sưởi ấm, chị cũng muốn lắm. Nhưng ánh lửa trong rừng đêm chẳng khác nào ngọn hải đang mời gọi kẻ thù đến. Chịu khó nhai kỹ, uống ít nước thôi nhé." Tiếng ngai lương khô rau ráo vang lên khẽ khẽ, hoa cùng tiếng gió rít qua khe đá. Cái lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt, nhưng sự hiện diện của Linh khiến nỗi sợ hãi dường như tan biến. Cô đi kiểm tra từng người, chỉnh lại lớp lá ngụy trang, thì thầm vài câu chuyện vui vụn vặt để xua đi ám ảnh về cuộc trốn chạy. Khi hơi thở của các cô gái dần trở nên đều đặn, chìm vào giấc ngủ mệt nhọc, Linh mới lùi lại vị trí cao nhất của mỏm đá. Cô ngồi xếp bằng, lưng tựa vào vách núi lạnh lẽo, chiếc áo khoác mỏng manh không đủ ngăn xương đêm nhưng cô không hề run rẩy. Đôi mắt to tròn, đen lấy thường ngày vẫn hay cười của Linh giờ đây trở nên sắc lạnh như dao. Cô hòa mình vào bóng tối, tĩnh lặng như một pho tượng. Mọi giác quan của cô mở rộng hết cỡ, lắng nghe tiếng lá rơi, tiếng côn trùng và cả tiếng gió đổi chiều. Trong khi những cô gái kia mơ về ngôi nhà ấm áp, Linh từ đó, một mình đối diện với màn đêm, sẵn sàng trở thành cơn ác mộng tàn khốc nhất cho bất kể nào dám bén mảng đến gần cái tổ nhỏ bé mà cô đang bảo vệ. Chương 6, The Mặt Trời, The Giạt, chương 6, The Mặt Trời, The Giạt, bình minh len lỏi qua những tán cây rậm rạp, không phải là những tia nắng rực rỡ mà là thứ ánh sáng sáng quét, lạnh lẽo của buổi sớm trong rừng già. Khi tầm nhìn đã đủ rõ để phân biệt màu sắc của lá cây và vết máu khô trên quần áo, Linh bắt đầu di chuyển. Cô không đánh thức tất cả dậy cùng lúc. Giấc ngủ, dù chập chờn và đầy ác mộng, vẫn là liều thuốc giảm đau tốt nhất cho tâm trí lúc này. Linh đến bên từng người, nhẹ nhàng lay vai. Ánh mắt cô quét nhanh qua cơ thể họ, bộ não của một trinh sát lập tức chuyển sang chế độ của một quân y chiến trường. Cô phân loại thương tích trong đầu, vết chảy sức do gai góc, vết bầm tím do va đập và những dấu vết đau đớn hơn, sâu kín hơn của sự xâm hại. "Ngoan nào, để chị xem một chút nhé, sẽ không đau đâu," Linh thì thầm, giọng nói êm như đùng, tay cô khéo léo vén những lọn tóc bết bát mồ hôi của một cô bé đang run rẩy. Với nguồn lực hạn hẹp, Linh xé bớt vạt áo lót sạch nhất của mình để làm băng gạc. Cô dùng chút nước quý giá còn lại trong bi đông để rửa sạch những vết thương hở, ưu tiên những người có nguy cơ nhiễm trùng cao nhất. Động tác của cô nhanh gọn, dứt khoát nhưng chạm vào da thịt lại nhẹ bẫng. Cô không có thuốc giảm đau, nên cô dùng chính giọng nói và ánh mắt kiên định của mình để trấn an họ. Mỗi khi ai đó rên lên vì đau đớn, Linh lại dừng lại một nhịp, xoa nhẹ lên mu bàn tay họ, chuyển hơi ấm và sự kiên nhẫn. Khi mặt trời lên cao hơn một chút, xua tan bớt sương mù, Linh quyết định mạo hiểm đôi chút. Cô gom những cành củi khô nhất, xếp thành một đống nhỏ hình nón, che chắn kỹ ba mặt bằng đá để ánh sáng không hắt ra xa. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, không khói, tí tách reo vui. Hơi ấm lan tỏa, kéo những tâm hồn đang hoảng loạn trở về với thực tại. Linh chia nốt số lương khô còn lại và chuyển tay bi đông nước cho mọi người. Cô ngồi xuống đối diện họ, không còn vẻ căng thẳng của người lính canh gác đêm qua, mà là dáng vẻ thư thái của một người chị cả. Đêm đã qua rồi, Linh mở lời, giọng nói bình tĩnh và chắc chắn, như một mỏ neo giữ lại những con thuyền đang trong tranh. Chúng ta đã an toàn. Chị biết các em đang rất sợ. Sợ hãi là chuyện bình thường thôi. Nếu là chị cũng sẽ khóc. Nhưng nhìn xem, chúng ta vẫn đang thở, vẫn đang ngồi đây cùng nhau. Chuyện tồi tệ nhất đã ở lại phía sau lưng rồi. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng chút một. Cô bắt đầu hỏi han từng người, không phải kiểu tra khảo lấy cung, mà là những câu hỏi ân cần, gợi mở. Em thấy trong người thế nào? Chân còn đau lắm không? Em tên là gì? Quá trình trò chuyện diễn ra chậm rãi. Ban đầu là những cái lắc đầu, những tiếng nấc nghẹn, nhưng rồi sự chân thành và ngọt ngào của Linh đã phá vỡ lớp băng phòng vệ. Những mảng ký ức rời rạc được ghép lại. Trong đầu Linh, một bản báo cáo tình báo chi tiết dần hiện ra, đau lòng và tàn khốc. Đây là một nhóm các cô gái trẻ, độ tuổi chỉ từ 13 đến 17. Họ là những bông hoa non nớt bị cơn bão chiến tranh vùi dập. Tất cả đều là nạn nhân chạy loạn khỏi sự tàn bạo của quân đoàn Nghĩa Gạ, bị lạc gia đình, bị dòng đời xô đẩy vào tay bọn buôn người, rồi cuối cùng rơi vào địa ngục trần gian với lũ lính đào ngũ. Ánh mắt Linh dừng lại ở một cô gái có mái tóc màu vàng rơm, nổi bật giữa đám đông lấm lem bùn đất. Cô bé tên là Mịt Lệ. Dù quần áo rách rưới và khuôn mặt hốc hác, Mịt Lệ vẫn toát lên một khí chất khác biệt. Linh nhận ra điều đó qua đôi bàn tay mềm mại chưa từng phải làm việc nặng, qua cách cô bé cố gắng giữ lưng thẳng dù đang đau đớn. Mịt Lệ đến từ Điền Trang Thủn, một vùng đất chủ phú phía bắc Mạng Ê. Qua những lời kể ngắt quãng đâm nước mắt của Mịt Lệ, Linh hình dung ra bi kịch của một gia đình quý tộc. Cha của Mịt Lệ, một chư hầu trung thành của hoàng tử Du Ải Gơ, đã ngã xuống khi tham gia quân nội loạn. Khi tin tức về quân đoàn Viễn Chinh trị An khét tiếng của tướng Gầy Mở tràn đến, cả Điền Trang Thủn hoảng loạn tháo chạy. Mịt Lệ, một tiểu thư đài các từ bé chỉ biết ngồi trên kiệu rủ rèm tre, làm sao có thể theo kịp tốc độ của đoàn người tị nạn điên cuồng? Cô bị tụt lại phía sau, lạc mất mẹ và gia nhân giữa biển người hỗn loạn. Ba ngày lang thang một mình trong rừng, đói khát và sợ hãi, cô trở thành con mồi ngon cho lũ thợ săn nô lệ bám đuôi quân Nghiệp Gạ. Linh khẽ siết chặt tay khi nghe đến đoạn Mịt Lệ bị bắt. Một cô gái dưới 17 tuổi, xinh đẹp và quý phái, là một món hàng cực kỳ có giá. Nhưng cái giá đó chỉ được đảm bảo nếu món hàng còn nguyên vẹn. Mịt Lệ dùng mình khi nhớ lại bàn tay thô bạo của những gã thợ săn nô lệ. Chúng không đánh đập cô, nhưng sự kiểm tra thân thể lạnh lùng và thô bỉ của chúng để xác định sự trinh trắng còn ám ảnh hơn cả đòn roi. Sau khi xác nhận cô còn nguyên vẹn, chúng không đụng vào cô nữa, coi cô như một món đồ sứ quý giá chờ ngày bán đi. Đêm đó, Mịt Lệ đã khóc cạn nước mắt vì tủi đủ. Nhưng số phận trêu ngươi chưa dừng lại ở đó. Khi đoàn xe nô lệ đi qua thung lũng đá, chúng đụng độ một băng lính đào ngũ Nghiệp Gạ những kẻ đã vứt bỏ quân phục nhưng giữ lại sự tàn độc. Một cuộc tàn sát diễn ra trong đoáng. Lũ lính đào ngũ giết sạch bọn thợ săn và những nô lệ nam vô giá trị. Chúng chỉ tha cho các cô gái trẻ. Lúc đầu bọn em không hiểu tại sao họ lại tha chết Mịt Lệ Lý Nhí, giọng vỡ vụn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa đang nhảy múa. Linh im lặng, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối của Mịt Lệ. Cô biết phần còn lại của câu chuyện. Những cô gái ngây thơ ấy đã không phải đợi lâu để hiểu lý do mình được sống. Sự nguyên vẹn mà lũ thợ săn nô lệ gìn giữ cho Mịt Lệ để bán lấy tiền đã bị lũ lính đào ngũ cướp đi một cách tàn bạo để thỏa mãn thú tính. Chúng giữ các cô lại không phải vì lòng thương hại, mà để biến họ thành những món đồ chơi sống trong những ngày lẩn trốn trong rừng. Linh hít một hơi sâu, nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lồng ngực. Cô mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy bao dung, kéo Mịt Lệ và những cô gái khác lại gần nhau hơn quanh đống lửa. "Không sao rồi," Linh nói, giọng cô chắc địch như một lời thề. "Lũ súc sinh đó sẽ phải trả giá. Còn bây giờ, các em là những người sống sót. Và người sống sót thì luôn mạnh mẽ hơn bất cứ ai." Cái tên Mịt Lệ vang lên trong đầu Linh như một chiếc chìa khóa tra vào đúng ổ, mở toang cánh cửa kho tàng kiến thức mà cô từng thu thập được. Những chi tiết trần trụi và tàn khốc này ra đình hùn, cuộc chạy loạn, thung lũng đã chỉ đích danh cô đang ở trong dòng thời gian của bộ tiểu thuyết gốc The Mặt Trời, không phải The Mặt Trời trong game hay phiên bản kẻ mù của Netflix. Một thế giới nơi danh giới thiện ác mở nhạt hơn sương mù buổi sớm, và số phận con người rẻ rúng hơn cỏ rác ven đường. Đôi mắt Linh khẽ nheo lại, bộ não trinh sát bắt đầu sâu chuỗi lại các dữ kiện. Nếu đây là Mỹ Lệ, và cô bé vừa trải qua thảm kịch này, thì đây chính là sự kiện tiền đề cho sự ra đời của băng đảng kết tiếng, băng lũ chuột, The Giạt. Một tia sáng lóe lên trong ký ức Linh. Cô nhớ lại cảm giác bị theo dõi ngày hôm qua, cái bóng lẩn khuất mà cô đã định xử lý nhưng lại bị phân tâm bởi việc giải cứu các cô gái. Dựa trên dòng thời gian và địa điểm này, kẻ bám đuôi đó không ai khác chính là As, một thành viên tương lai của băng nhóm. Một chút tiếc nuối thoáng qua trong suy nghĩ của Linh vì đã để vượt mất mục tiêu, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không hề tắt. Cô biết do kịch bản này, không cần phải vội vã truy đuổi, vì định mệnh hay đúng hơn là cốt truyện đã sắp đặt sẵn một cuộc hội ngộ. Vào ngày lễ Lammas, lễ hội thu hoạch sắp tới, tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Gesso, những mảnh đời tan vỡ này sẽ tụ họp lại. Mịt Lệ, As và những người khác sẽ gặp nhau, và huyền thoại về những đứa trẻ nổi loạn, tàn bạo nhưng cũng đầy bi kịch của băng giạt sẽ bắt đầu. Chị Linh ơi, tiếng gọi rụt rè kéo Linh trở về thực tại. Một cô bé nhỏ nhắn, người lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt sáng lên niềm hy vọng, rụt rè chỉ tay về phía nam. "Em biết đường. Cách đây không xa có một ngôi làng. Lần cuối em nghe ngóng được thì quân đen ý em là quân Nịp Gạ vẫn chưa đốt sạch nó." Linh gật đầu, mỉm cười khích lệ cô bé dẫn đường. Cô nhanh chóng thu gom chiến lợi phẩm có được từ sát bọn lính đào ngũ và lũ buôn người đêm qua. Những thanh kiếm thép, dao găm, vài bộ giáp da còn tốt, và cả những túi tiền xu dính máu tất cả đều được Linh gói ghém cẩn thận. Trong thế giới này, đạo đức giả không mua được bánh mì, chỉ có tiền và vũ khí mới đảm bảo sự sống. Đoàn người rách rưới di chuyển qua những cánh rừng thưa, dưới sự bảo vệ cảnh giác cao độ của Linh. Khi bóng dáng những mái nhà tranh của ngôi làng hiện ra sau rặng cây, một tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt thoát ra từ những lồng ngực non nớt. Ngôi làng vẫn yên bình, hay ít nhất là chưa bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi. Việc đầu tiên Linh làm không phải là tìm chỗ nghỉ, mà là tìm đến tay lái buôn tạp hóa kiêm thợ rèn của làng. Với vẻ ngoài ngọt ngào, giọng nói mềm mỏng như rót mật vào tai, nhưng ánh mắt lại sắc sảo đến mức khiến gã thợ rèn to béo phải rùng mình, Linh đã bán sạch số vũ khí và quân trang cướp được với một cái giá hời. Gã đàn ông định ép giá đám đàn bà con gái chân yếu tay mềm, nhưng chỉ sau vài câu nói bóng gió đầy ẩn ý của Linh về việc những thanh kiếm này vừa cắt cổ chủ cũ của nó đêm qua, gã đã ngoan ngoãn chồng đủ tiền. Cầm túi tiền nặng trịch trên tay, Linh dẫn các cô gái đến tiệm may. Khoảnh khắc những bộ quần áo rách rưới, hôi hám và dính máu được chút bỏ, thay vào đó là những bộ váy áo vải thô nhưng sạch sẽ, thơm mùi nắng, khuôn mặt các cô gái dường như bừng sáng. Mịt Lệ được Linh chọn cho một bộ đồ gọn gàng, phù hợp với việc di chuyển hơn là làm dáng, nhưng nó vẫn tôn lên vẻ quý phái còn sót lại của cô tiểu thư Sacker. Linh nhìn họ, lòng thầm xót xa. Những bộ quần áo mới có thể che đi vết thương trên da thịt, nhưng chẳng thể nào che lấp được những vết sẹo trong tâm hồn. Vấn đề nan giải nhất bây giờ mới xuất hiện, nơi ở Linh để các cô gái ngồi nghỉ ngơi ăn uống bên ngoài một quán trọ tồi tàn, còn mình thì đi gặp trưởng làng để hỏi về chỗ tá túc lâu dài cho họ. Cô hy vọng tìm được một nơi tử tế, một trại tị nạn hay một gia đình nào đó sẵn lòng cưu mang để đổi lấy sức lao động. Chương 7, The Mặt Trời, Mịt Lệ, chương 7, The Mặt Trời, Mịt Lệ, nhưng câu trả lời của lão trưởng làng khiến nụ cười trên môi Linh cứng lại. Ở đây không có chỗ chứa người dư thừa đâu, cô gái lao già rít một hơi thuốc, ánh mắt đục ngầu nhìn Linh đầy ái ngại xen lẫn toan tính. Thời buổi loạn lạc, gạo châu tuổi quế, chỉ có hai nơi nhận đám con gái này thôi. Lão giơ hai ngón tay gẩy gục lên. Một là cái nhà thổ ở cuối làng. Bà chủ ở đó luôn cần hàng mới, nhất là mấy đứa trẻ trung, sạch sẽ. Linh nhíu mày, sự ghê tởm dâng lên trong cổ họng. Còn nơi thứ hai? Nơi thứ hai? Lão giả cười khẩy, một nụ cười méo mó, là mái nhà trung. Cái tên nghe có vẻ nhân văn, gợi lên hình ảnh của sự đùm bọc, nhưng ký ức và sự hiểu biết của Linh về cái thế giới đen tối này lập tức phủ nhận sự ngây thơ đó. Mái nhà chung trong thế giới của Mặt Trời không phải là trại trẻ mồ côi hay nhà tình thương. Đó là một cái bẫy ngọt ngào và tàn độc dành cho những cô gái không gia đình, không nơi nương tựa. Linh dùng mình khi bản chất của cái gọi là mái nhà chung hiện rõ trong tâm trí. Đó là nơi các cô gái được kêu mang được cho ăn, cho ở, nhưng cái giá phải trả không phải là tiền, mà là chính cơ thể họ. Họ sẽ trở thành tài sản công cộng của cả ngôi làng, hoặc của bất cứ gã đàn ông nào đi ngang qua và ném lại vài đồng lẻ hay chút thức ăn. Họ phải đền ơn sự bao bọc đó bằng vốn tự có của mình, không có quyền từ chối, không có quyền lựa chọn. Họ là những nô lệ tình dục dưới danh nghĩa được làm từ thiện. Và tương lai của những cô gái trong mái nhà chung còn tăm tối hơn cả cái chết. Nếu may mắn sống sót qua mùa đông khắc nghiệt và sự tra đạp của đám đàn ông, sang năm sau, họ sẽ sinh ra những đứa trẻ. Những đứa trẻ không bao giờ biết cha mình là ai trong số hàng chục, hàng trăm gã đàn ông đã ghé qua. Những đứa trẻ ấy lớn lên, lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói, nhục nhã và vô thừa nhận. Dưới ánh mắt đục ngầu đầy toan tính của lao trưởng làng, Linh không hề tỏ ra sợ hãi hay ghê tởm. Trái lại, cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như vầng trăng huyết, bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn gỗ sần sùi một túi tiền nhỏ. Tiếng kim loại va chạm len ken nghe thật vui tai, nhưng nội dung lời nói của cô lại khiến lao già khựng lại. "Cháu cảm ơn ý tốt của bác," giọng Linh ngọt ngào như đang tâm tình với người thân, nhưng cháu nghĩ tuổi nhỏ này còn bụng bề lắm, vào mấy chỗ đó chỉ làm phiền người ta thôi. cháu thấy cuối làng sát bìa rừng có cái nhà kho bỏ hoang và mảnh đất đầy cỏ dại, bác để lại cho cháu nhé, coi như chút tiền trà nước cho bác vất vả lo toan. Số tiền Linh đưa ra thực chất chỉ là vài đồng bạc lẻ, một con số mang tính tượng trưng đến nực cười nếu so với giá trị bất động sản ở thời bình. Nhưng đây là thời chiến, và cái nhà kho kia thực chất chỉ là một đống gạch vụn không ai thèm ngó ngàng, còn mảnh đất thì cằn cỗi sỏi đá. Lao trưởng làng liếc nhìn túi tiền, rồi nhìn nụ cười ngây thơ của Linh, gật đầu cái rụt. Lão nghĩ mình vừa lừa được một cô ả ngốc nết ngoại lai, tống khứ được đống rác rưởi mà lại có tiền uống rượu. Nhưng với Linh, đó là một món hời. Cô không cần tiện nghi, cô cần một căn cứ địa. Những ngày sau đó, ngôi nhà hoang lột xác, không có phép thuật nào cả, chỉ có bàn tay của kỷ luật và khoa học. Linh, với kinh nghiệm của người hiện đại tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc biệt, biết cách biến cái không thể thành có thể. Cô hướng dẫn các cô gái cách trộn bùn với rơm để chát lại những bức tường nứt toát, cách lập lại mái nhà bằng những cành cây dẻo dai đang khít. Không chỉ dừng lại ở chỗ ở, Linh bắt đầu dạy họ cách sinh tồn. Cô chỉ cho họ cách nhận biết các loại rau dại ăn được mọc ven suối, cách cuốc đất để trồng những loại củ ngắn ngày. Quan trọng hơn, cô dạy họ cách đặt bẫy. Những chiếc bẫy dây đơn giản nhưng hiệu quả đến đáng sợ, được bố trí khéo léo quanh địa rừng. Ban đầu, các cô gái rú lên sợ hãi khi thấy những con thỏ hay gà rừng bị xích cổ, nhưng cái đói và sự thực tế lạnh lùng mà Linh truyền đạt đã giúp họ quen dần. Thương cảm không làm đầy dạ dày Linh thủ thị khi hướng dẫn một cô bé cách lột da thỏ sao cho nhanh nhất, giọng cô vẫn êm ái như đang hát ru. Một tháng trôi qua, nhịp sống dần đi vào quỹ đạo. Những khuôn mặt hốc hác ngày nào giờ đã có chút sắc hồng. Các cô gái bắt đầu cười đùa khi làm việc, họ tìm thấy sự an toàn trong lao động và sự che chở của Linh. Họ dần hài lòng với cuộc sống bình dị, tránh xa lưới gươm của quân nhịp gạ. Nhưng có một người thì không. Mịt Lệ. Trong khi những cô gái khác vui vẻ với việc thu hoạch được một giỏ nấm, Mịt Lệ thường ngồi lặng lẽ mài một thanh sắt gỉ mà cô bé tìm được. Ánh mắt của tiểu thư dòng họ Thuần không nhìn vào lũ rau, mà nhìn chằm chằm vào khu rừng đen thẫm, nơi ẩn chứa những nguy hiểm và cả những kẻ thù đã tước đoạt gia đình cô. Một đêm nọ, khi mọi người đã say giấc, Linh đang ngồi bên đống lửa nhỏ kiểm tra lại dây dày, Mịt Lệ bước đến. Bóng lửa nhảy múa trong đôi mắt kiên định của cô bé. "Chị Linh," Mịt Lệ gọi, giọng khàn nhưng dứt khoát. "Em không muốn trồng rau. Em muốn chị dạy em cách làm những gì chị đã làm đêm đó. Cách giết bọn chúng." Linh không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn thắt lại nút dây. "Giết chóc không giống như nhổ cỏ đâu, Mịt Lệ. Cỏ nhổ rồi còn mọc lại, người chết rồi là hết. Và cái giá phải trả là những cơn ác mộng sẽ bám theo em cả đời." "Em đang sống trong ác mộng rồi," Mịt Lệ đáp trả ngay lập tức, sự bất hận nén chặt trong từng câu chữ. "Em muốn bọn chúng phải chịu đựng cơn ác mộng của em." Linh lúc này mới ngước lên, đôi mắt to tròn, trong veo thường ngày giờ đây sâu thẳm như bực nước, soi dọi thẳng vào tầm căn cô bé đối diện. Cô đứng dậy, ra hiệu cho Mịt Lệ đi theo mình ra bờ suối, xa khỏi thái mắt của những người khác. Cuộc nói chuyện diễn ra trong tiếng nước chảy róc rách. Linh không dùng những lời lẽ đao to búa lớn, cô dùng sự dịu dàng chết người của mình để bóc tách tâm lý Mịt Lệ. Cô đặt ra những tình huống giả định, những câu hỏi tàn nhẫn về đạo đức, về sự sợ hãi, về cảm giác khi lưỡi dao xuyên qua da thịt nóng hổi. Cô quan sát từng cái nhíu mày, từng nhịp thở của Mịt Lệ. Linh nhận ra, trong số những cô gái này, chỉ có Mịt Lệ là mang trong mình dòng máu của sói. Những người khác chỉ muốn sống sót, còn Mịt Lệ muốn chiến đấu. Sự thù hận đã tôi luyện cô bé thành một lưỡi dao, nếu không được mài giũa đúng cách, nó sẽ gây nát hoặc làm đứt tay người cầm. Nhưng nếu được huấn luyện, nó sẽ trở thành vũ khí sắc bén. "Được rồi," Linh mỉm cười, một nụ cười khác hẳn mọi khi nụ cười của một người thầy chấp nhận thu nhận đệ tử vào con đường tà đạo. "Chị sẽ dạy em, nhưng không phải để trả thù, mà để sinh tồn theo cách của kẻ mạnh." Từ hôm đó, giáo án của Mịt Lệ tách biệt hoàn toàn. Trong khi các cô gái khác ra đồng, Mịt Lệ phải ngồi thiền hàng giờ dưới thác nước lạnh buốt hoặc giữa nắng trưa gay gắt. Linh dạy cô bé kỹ năng quan trọng nhất của một trinh sát, kiểm soát hệ thần kinh thực vật. Hít vào giữ lại thở ra. Giọng Linh êm như nhung lụa dẫn dắt Mịt Lệ. "Khi nỗi sợ ập đến, tim em sẽ đập nhanh, tay em sẽ run. Em phải ép nhịp tim chậm lại. Chỉ khi cái đầu lạnh, tay mới vững." Linh dạy Mịt Lệ cách tách rời cảm xúc ra khỏi hành động, một kỹ thuật tâm lý mà cô gọi là đóng hộp. "Hãy tưởng tượng nỗi đau, sự giận dữ, nỗi nhớ nhà của em là những món đồ," Linh thì thầm vào tai Mịt Lệ khi cô bé đang run rẩy vì kiệt sức. "Gói đem chúng lại, bỏ vào một cái hộp trong đầu, khóa chặt lại. Khi chiến đấu, cái hộp đó phải đóng kín. Em không phải là Mịt Lệ đau khổ, em là một cô máy, một công cụ thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh rèn luyện tâm trí là sự hành xác về thể xác." Linh không dạy Mịt Lệ múa kiếm hoa mỹ như các hiệp sĩ. Cô dạy những thứ thực dụng đến tàn nhẫn. Những bài tập chạy bộ đường dài với bao cắt trên vai để tăng sức bền phổi và tim mạch. Những buổi tập bơi ngược dòng suối để rèn luyện ý chí. Đặc biệt, Linh đưa vào những bài tập mà người ở thế giới này chưa từng thấy, yoga và sờ trẻ tỉ hình nâng cao. Cô đốn nắn cơ thể Mịt Lệ, ép dẻo các khớp xương, gân cốt đến mức cực hạn. "Sức mạnh của phụ nữ chúng ta không nằm ở cơ bắp quần quật như bọn đàn ông," Linh giải thích khi chỉnh lại tư thế xoạc chân cho Mịt Lệ. "Sức mạnh của chúng ta nằm ở sự dẻo dai, linh hoạt và bất ngờ. Em phải mềm như nước, luôn lách qua mọi cái hở, và khi cần thiết, nước sẽ trở thành băng nhọn xuyên thủng kẻ thù." Mịt Lệ cắn răng chịu đựng những cơn đau xé cơ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt cô bé ngày càng sáng, sắc lạnh và kiên định hơn. Dưới bàn tay nào nặng ngọt ngào nhưng nghiêm khắc của Linh, một con chuột của băng giặc tương lai đang dần hình thành, nguy hiểm và sắc bén hơn bất kỳ phiên bản nào trong sách vở. 3 tháng tiếp theo trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng với Mịt Lệ, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng của sự lột xác đau đớn và tái sinh. Mùa thu bắt đầu nhuộm vàng khu rừng, những cơn mưa rào nặng hạt biến khoảng sân đất nện sau nhà kho thành một vũng bùn lầy lội. Chính tại nơi đó, Linh đã truyền dạy cho Mịt Lệ thứ võ thuật mà cô gọi là nghệ thuật của sự sống còn. Linh không dạy mịt lệ múa may quay cuồng. Cô dạy những đòn thế điểm hóc, ngắn gọn và tàn độc đặc trưng của lực lượng đặc biệt thứ võ thuật được đúc kết từ máu lửa chiến trường, nơi ranh giới sinh tử chỉ cách nhau một tích tắc. Mịt lệ học cách biến cơ thể nhỏ bé của mình thành vũ khí. Cô bé không còn cố đấm mạnh vào cơ bắp đối phương, mà nhắm vào những điểm yếu chí mạng, tiết hầu, háng, mắt và các khớp xương. Đừng dùng sức đối chọi với sức, Mịt lệ à, Linh nhẹ nhàng nhắc nhở khi Mịt lệ đang thở hổn hển, lấm lem bùn đất sau một cú quật ngã. Linh đứng đó, tà áo vẫn phẳng phiu, giọng nói ngọt ngào như mật ong nhưng nội dung lại lạnh lẽo. Hãy tưởng tượng em là nước. Khi họ đâm tới, em trôi đi, mượn lực của họ để bẻ gãy tay họ. Giống như thế này. Dứt lời, Linh khẽ xoay người khi Mịt lệ lao tới, một cái gạt tay nhẹ nhàng kết hợp với cú ngáng chân điệu nghệ khiến cô bé ngã sấp mặt xuống bùn. Đó là sự kết hợp giữa nhu thuật và những đòn triệt hạ nhanh gọn tương tự như xịt tệ ạ hay cờ giả mạ gạ của thế giới hiện đại, nhưng được Linh tinh chỉnh để phù hợp với thể trạng của một cô gái trẻ. Mịt lệ học được cách dùng tuổi trọ và đầu gối những phần cứng nhất của cơ thể để tạo ra sát thương lớn nhất ở cự ly gần. Chương 8, The Butcher, huấn luyện. Chương 8, The Butcher, huấn luyện. Khi đôi chân đã vững, Linh bắt đầu dạy Mịt lệ cách chạy. Không phải chạy bộ đường dài như trước, mà là kỹ năng di chuyển qua chướng ngại vật. Linh gọi đó là lớp trên địa hình. Những bức tường đá lởm chởm, những hàng rào gỗ mục hay những cành cây chìa ra đều trở thành điểm tựa. Mịt lệ phải học cách tiếp đất bằng mũi chân và cuộn tròn người để triệt tiêu lực va đập, cách leo tường nhanh như một con mèo hoang và phóng qua cửa sổ hẹp mà không gây ra tiếng động. Một trinh sát giỏi không phải là người giết được nhiều địch nhất, mà là người có thể thoát khỏi vòng vây để mang tin tức trở về linh thủ thì khi băng bó vết chảy sức trên đầu gối cho Mịt lệ sau một cú nhảy hụt. Nhưng sự rèn luyện thể xác chỉ là một nửa chặng đường. Những buổi chiều tối, khi ánh đến leo lét trong căn nhà kho, là lúc Linh rèn luyện trí não cho học trò. Cô bày ra trên bàn một tá những vật dụng linh tinh, một con dao gỉ, ba hạt đậu, một mảnh vải rách, một hòn đá cội có vân lạ. Linh cho Mịt lệ nhìn đúng 30 giây rồi phủ khăn lên. Kể lại đi cưng, Linh trông cảm, đôi mắt cười nhau lại. Không chỉ là cái gì, mà là vị trí, màu sắc và hướng nằm của chúng. Bài tập kim ép đêm này ban đầu khiến Mịt lệ phát điên vì sự tỉ mỉ, nhưng dần dần, nó hình thành trong cô bé một phản xạ quan sát đáng sợ. Linh nâng độ khó lên bằng những chuyến đi thực tế. Cô dẫn Mịt lệ vào quán rượu ồn ào ở thị trấn kế bên, ngồi lọt thỏm trong góc tối. Nhiệm vụ của Mịt lệ là quan sát và ghi nhớ. Người đàn ông bàn số 3 thuận tay nào? Linh hỏi bâng cơ khí nhấp môi ngụm nước. Tay phải Mịt lệ đáp. Sai rồi, Linh lắc đầu, giọng trách yêu. Hắn cầm cốc tay phải, nhưng vết chai sạn do cầm kiếm lại nằm ở lòng bàn tay trái. Hắn đang giấu nghề đấy. Và nhìn đôi giày của gã thương buôn kia xem, đúng đất sét đỏ loại đất đó chỉ có ở vùng đầm lầy phía tây cách đây 2 ngày đường. Hắn nói dối là vừa từ phương bắc tới. Linh dạy Mịt lệ cách nhìn thấu những điều bất thường nhỏ nhặt nhất trong thế giới hỗn loạn này. Một người nông dân có bước đi quá nhẹ nhàng, một gã lính đánh thuê có ánh mắt đảo liên tục, hay mùi hương lạ phảng phất trên người một kẻ qua đường. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Linh truyền dạy những kỹ thuật liên lạc bí mật. Cô chỉ cho Mịt lệ cách chọn những hốc cây giống, những viên gạch lỏng lẻo dưới chân tường thành hay khe nứt dưới gầm cầu đá để làm hộp thư chết. Đó là nơi trao đổi thông tin mà người gửi và người nhận không bao giờ cần gặp mặt. Lời nói gió bay, nhưng ký hiệu thì còn lại Linh dạy Mịt lệ cách tạo ra ngôn ngữ của riêng họ. Một chậu hoa cúc đặt bên trái bầu cửa sổ nghĩa là an toàn, nhưng nếu nó chuyển sang bên phải, nghĩa là nguy hiểm, rút lui ngay. Một chiếc khăn màu xanh phơi trên dây có thể là tín hiệu cho một cuộc gặp, trong khi màu đỏ là báo động có gián điệp. Thậm chí, Linh còn dạy cô bé cách lồng ghép những từ lóng vào một cuộc hội thoại bình thường để truyền tin ngay trước mũi kẻ thù mà chúng không hề hay biết. Bài học cuối cùng, và cũng là bài học khó nhất đối với một tiểu thư dòng dõi quý tộc như Mịt lệ, là nghệ thuật trở nên vô hình. Mịt lệ vốn xinh đẹp, và khí chất kiêu hãnh của dòng họ Thùn luôn khiến cô nổi bật giữa đám đông bần hàn. Linh phải đập tan cái vỏ bọc đó. Em quá sáng, Mịt lệ à, một điệp viên giỏi phải là một cái bóng, một hạt bụi, một người mà ai cũng nhìn thấy nhưng không ai nhớ. Mặt Linh vừa nói vừa chải lại mái tóc cho Mịt lệ, nhưng thay vì tiểu tóc gọn gàng, cô làm cho nó trông hơi rối bời và sơ sắc một cách tự nhiên. Linh dạy Mịt lệ cách khom lưng xuống một chút để giấu đi chiều cao, cách thả lỏng cơ mặt để trông đờ đẫn và vô hại, cách bước đi lê chân của những người lao động mệt mỏi. Cô dạy cách chọn trang phục màu trung tính nâu đất, sám cho những màu sắc hòa lẫn vào bối cảnh nghèo nàn của thôn quê. Đừng nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng cũng đừng túi gằm mặt lén lút. Linh chỉnh lại tư thế cho Mịt lệ. Hãy nhìn vào khoảng không vô định, như thể em đang lo lắng về bữa ăn ngày mai. Hãy trở thành một phần của đám đông, nhạt nhòa đến mức nếu em vừa đi lướt qua, họ sẽ quên ngay sự tồn tại của em trong vòng 3 giây. 4 tháng tiếp theo, khi những cơn gió buốt giá của mùa đông bắt đầu len lỏi qua khe cửa gỗ của căn nhà kho cũ kỹ, giáo án của Linh cũng chuyển sang một giai đoạn mới. Nếu 3 tháng đầu là rèn giũa một con dao sắc bén, thì 4 tháng này là học cách giấu con dao ấy trong bọc đùng, tẩm độc lên lưỡi dao bằng những lời đường mật. Linh không còn bắt Mịt lệ chạy hùng hục ngoài trời tuyết nữa. Thay vào đó, hai cô trò ngồi đối diện nhau bên bếp lửa bập bùng. Linh dạy Mịt lệ thứ vũ khí nguy hiểm nhất của một điệp viên, cái miệng và đôi mắt. Muốn lấy mật, đừng bao giờ đạp đổ tổ ong, Mịt lệ à, Linh vừa nói vừa chải tóc cho cô bé, giọng nói êm ái như đang kể chuyện cổ tích. Em muốn biết thông tin từ một ai đó. Đừng bao giờ hỏi trực tiếp. Câu hỏi trực tiếp khiến người ta đề phòng. Hay để họ tự nguyện dâng hiến sự thật cho em. Linh bắt đầu dạy Mịt lệ nghệ thuật câu cá bằng ngôn từ. Cô đóng vai một gã lính canh say xỉn, một bà buôn ngoang ngoắt, hay một gã quý tộc hợp hĩnh, và bắt Mịt lệ phải moi tin từ cô. Khen ngợi là liều thuốc mê tốt nhất, Linh hướng dẫn. Nhưng phải khen tinh tế. Đừng khen một gã lính là hắn mạnh mẽ, hay khen hắn có đôi mắt tinh tưởng của một người chỉ huy. Đánh vào cái tôi mà họ khao khát nhất. Mịt lệ học cách giả vờ ngây thơ, đóng vai một cô gái quê mùa lần đầu lên tỉnh, mở to đôi mắt tròn xoe ngưỡng mộ để đối phương hạ thấp cảnh giác. Linh dạy cô bé kỹ thuật chia sẻ bí mật giả. Con người ta có tính có qua có lại linh thủ thị, ánh mắt lấp lánh. Nếu em thì thầm với họ một bí mật dù là bịa đặt rằng em đang trốn chạy một cuộc hôn nhân sắp đặt, họ sẽ cảm thấy nợ em một sự tin tưởng. Và rồi, họ sẽ kể cho em nghe bí mật thật sự của họ về lô hàng lậu đang giấu dưới hầm hay cửa sau của dinh thự không bao giờ khóa. Có những buổi chiều, Linh dạy Mịt Lệ cách lái câu chuyện. Thay vì hỏi quân Nịp Gạ đang đóng ở đâu, Mịt Lệ học cách than thở bâng quơ, nghe nói bọn áo đen đóng quân ở đầm lầy phía nam, chắc mỗi cắn chết mất. Theo tâm lý học mà Linh nắm rõ, con người luôn khao khát được sửa lương người khác. Gã lính sẽ ngay lập tức buột miệng, sai bét, lũ ngốc ấy đóng ở đồi trọc phía bắc cơ. Vậy là Mịt Lệ có được thông tin mà không cần đặt một dấu chấm hỏi nào. Khi tuyết bắt đầu phủ trắng xóa những mái nhà, Linh dẫn Mịt Lệ ra ngoài, hòa vào những phiên chợ đông đúc hay những quán rượu ấm sực mùi bia và mồ hôi. Đây là lớp học về đọc vị tâm hồn. Ngồi trong góc quất, Linh chỉ tay về phía hai gã đàn ông đang thương lượng giá cả một con ngựa. Nhìn gã bán ngựa xem Linh thì thầm, hơi thở phả ra làn khói mỏng. Hắn đang cười nói rất to, tay vung vẩy nhiệt tình. Nhưng hãy nhìn chân hắn, mũi giày hướng ra cửa. Đó là dấu hiệu của sự lo lắng, hắn muốn tẩu thoát khỏi cuộc giao dịch này càng sớm càng tốt. Con ngựa đó chắc chắn có vấn đề. Linh dạy Mịt Lệ về những biểu cảm bí mô, mịt rồi ẩn tợ rẻ xì ẩn, những cái nhíu mày, cái nhếch mép chỉ xuất hiện trong 1/10 giây nhưng tố cáo tất cả sự thật. Một người nói dối thường sẽ vô thức chạm tay lên mũi hoặc che miệng, đồng tử giãn ra khi sợ hãi và giọng nói sẽ cao hơn bình thường một chút. Cơ thể không biết nói dối, chỉ có cái miệng là gian trá thôi. Bé cưng Linh kết luận sau khi chỉ cho Mịt Lệ thấy một gã gián điệp đang trà trộn vào đám đông, kẻ mà tay thì cầm cốc bia nhưng mắt lại đảo liên tục 3 lần mỗi phút để quét xung quanh. Giai đoạn tiếp theo là nghệ thuật hóa trang và thâm nhập. Linh không dạy phép thuật biến hình như các pháp sư, cô dạy kỹ thuật thay đổi nhân dạng của tình báo hiện đại áp dụng vào thế giới trung cổ này. Mịt Lệ phải học cách tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo. Không chỉ là khoác lên mình bộ quần áo rách rưới của một đứa trẻ ăn xin hay bộ váy thô kệch của cô hầu bàn, mà là xây dựng cả một cuộc đời giả tạo. Linh bắt Mịt Lệ phải nhớ, cô ta tên gì? Sinh ra ở đâu? Tại sao lại có vết sẹo này? Giọng nói vùng tệ mẹ gì ạ khác với vùng dễ đần y ạ như thế nào? Khi em đóng vai một người què, em không chỉ đi khập khiễng, Linh nghiêm khắc nhắc nhở khi thấy Mịt Lệ lơ là. Em phải cảm thấy cơn đau trong xương tủy mỗi khi đặt chân xuống đất. Em phải mòn vẹt một bên đế giày. Sự hoàn hảo nằm ở những chi tiết mà người ta không ngờ tới. Linh dạy cô bé cách dùng bồ hóng trộn mỡ cừu để làm tối màu da, cách nhét đông vào má để thay đổi cấu trúc khuôn mặt, hay cách đi đứng gù lưng để trông già đi chục tuổi. Mịt Lệ học cách thâm nhập vào một dinh thự không phải bằng cách leo tường, mà bằng cách đàng hoàng bước qua cổng chính với tư cách là người giao rau, nụ cười ngờ nghệ trên môi nhưng đôi mắt ghi nhớ từng chốt cánh gác. Tháng cuối cùng của khóa huấn luyện là bài học về sự sống còn giữa lòng địch, chống theo dõi và cắt đuôi, giờ sở vậy lặn sờ. Thị trấn nổ bị giặt thu nhỏ hay những con hẻm chẳng chịt của ổ sẹn phụt là mô hình mà Linh vẽ ra trên nền đất. Nhưng thực hành thì diễn ra ngay tại những khu rừng và thị trấn lân cận. Linh đóng vai kẻ săn đuổi và Mịt Lệ là con mồi. Đừng bao giờ quay đầu lại nhìn Linh dặn dò, giọng ngọt ngào nhưng đầy cảnh báo. Quay đầu là thú nhận em biết mình đang bị theo dõi. Hãy dùng sự phản chiếu. Một vũng nước, một tấm kính cửa sổ, hay lưỡi dao sáng bóng của người thợ rèn bên đường. Mịt Lệ học kỹ thuật SRG, sờ vậy lặn sờ để kẹt sần rút, lộ trình phát hiện theo dõi. Cô bé phải đi một quãng đường dường như vô định, rẽ vào những con hẻm vắng, thay đổi tốc độ di chuyển đột ngột, hoặc giả vờ dừng lại buộc dây dày ngay sau một khúc cua khuất tầm nhìn để xem ai sẽ xuất hiện phía sau. Nếu phát hiện đôi, Linh dạy Mịt Lệ cách cắt đôi dứt khoát. Đó là nghệ thuật lợi dụng đám đông, nhảy lên một cỗ xe ngựa đang chạy, hay kỹ thuật thay vỏ chớp nhoáng lột bỏ áo choàng ngoài, xóa tóc, thay đổi dáng đi và bước ngược chiều lại với kẻ theo dõi ngay khi hắn vừa mất dấu cô trong tích tắc. Một điệp viên giỏi là người có thể biến mất ngay trong một căn phòng kín, Linh nói vào ngày kết thúc 4 tháng huấn luyện, khi Mịt Lệ vừa thành công cắt đuôi cô bằng cách trà trộn vào một đám rước dâu và thay đổi hoàn toàn thần thái từ một kẻ lén lút sang một đứa trẻ vui tươi đang nhặt tiền lẻ. Linh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và ấm áp, phủi những bông tuyết trên vai áo học trò, em đã tốt nghiệp khóa học về lòng người rồi, Mịt Lệ. Giờ đây không ai có thể nói dối em, và cũng không ai có thể biết em đang nói dối. Chương 9, The Matcher, cuộc gặp định mệnh. Chương 9, The Matcher, cuộc gặp định mệnh. Lễ hội làm mặt tại ngôi làng ở ghệ sổ ồn ào và hỗn loạn. Không khí đặc quánh mùi bia chua, mồ hôi và bụi bặm. Giữa đám đông nông dân đang nhảy múa điên cuồng mừng vụ thu hoạch, có 6 kẻ tách biệt hoàn toàn. Họ như những đốm lửa rực rỡ giữa đống cho tàn, quần áo sắc sỡ, thái độ ngông nghênh và ánh mắt sắc lạnh. Họ tìm thấy nhau như nam châm hút sắt. Dại dẻo thở, cây ối, dịp, sờ ba, ạt và Mịt Lệ. Họ chưa là ai cả, chỉ là những kẻ lạc loài bị chiến tranh ném ra lề đường, tụ lại vì nhận ra đồng loại. Dại dẻo thở, kẻ có vẻ lớn tuổi nhất, đang khoe một túi tiền nặng trịch vừa cắt được. Cây ối cười hô hố, tay mân mê chối hạt cướp được từ một bà góa. Sờ ba xoay người, chiếc váy loẹt loẹt tung bay, ánh mắt lấp lánh vẻ tự mãn của một con mèo vừa vồ được chuột. Chúng ta là những vị vua của lễ hội này, cậu ấy tuyên bố, giọng nhẹ nhẹ say men chiến thắng rẻ tiền. Không ai dám đụng đến chúng ta. Vua. Tiếng cười khẩy của Mịt Lệ vang lên, lạnh lùng và sắc bén như tiếng kim loại va vào nhau. Cô không đứng cùng vòng tròn với họ mà đứng lùi lại một bước, tư thế thả lỏng nhưng trọng tâm vững chãi, tư thế sẵn sàng chiến đấu mà Linh đã rèn cho cô suốt 4 tháng qua. Cả nhóm bay lại nhìn cô. Mịt Lệ của ngày xưa sẽ chỉ im lặng hoặc đùa theo, nhưng Mịt Lệ của hiện tại nhìn họ bằng con mắt của một kẻ đi săn đang đánh giá con mồi. Một túi tiền lẻ và vài chuỗi hạt nhựa, Mịt Lệ nhếch mép, ánh mắt quét qua từng người, áp dụng bài học công kích lòng tự trọng để phá vỡ sự liên kết của đám đông. Các người gọi đó là chiến tích sao? trông các người giống lũ kền kền rịa sát thối hơn là những kẻ thống trị. Mày nói cái gì? Tây Ôi gầm lên, mặt đỏ gay. Hắn là kẻ dễ bị kích động nhất. Con danh đầu dơm, mày muốn nuốt lại mấy cái răng của mình không? Tao nói sự thật, Mịt Lệ bình thản đáp, bước vào giữa vòng đây. Cô nhớ lời Linh, muốn làm thủ lĩnh của bầy sói, em phải là con sói hung dữ nhất. Đừng thương thuyết khi em chưa chứng minh được sức mạnh. Cô nhìn thẳng vào Dại Dẻo Hở, kẻ đang cau mày quan sát. Tụi bây có kiếm, có sức trẻ, có sự liều lĩnh. Nhưng tụi bây như lũ con nít vừa vậy. Nếu cứ tiếp tục làm mấy trò trộm vật này, tụi bây sẽ chết trên giá treo cổ vào mùa trăng sau thôi. Và mày nghĩ mày hơn bọn tao. Dịp, gã người nịp gạ, nổ toẹt xuống đất, tay đặt lên chuôi kiếm. Thử xem Mịt Lệ giang rộng hai tay, một cử chỉ khiêu khích ngạo mạn vô cùng. Tất cả tụi bây, cùng lên một lúc. Nếu tao thua, tao sẽ biến đi. Nếu tao thắng, tụi bây phải nghe tao. Năm kẻ kia nhìn nhau. Sự sỉ nhục này quá lớn. Tây Ôi là kẻ đầu tiên hét lên và lao tới, rút phát thanh kiếm ngắn ra. Trong mắt người thường, đó là một cú đâm chết người. Nhưng trong mắt Mịt Lệ, người đã quen với những bài tập phản xạ địa ngục của linh chuyển động của cậu ấy chậm chạp và đầy sơ hở. Bước một, triệt tiêu kẻ hung hăng nhất. Mịt Lệ không lùi lại. Cô lách người sang trái, một động tác tối giản, rồi dùng cạnh bàn tay chặt mạnh vào cổ tay cầm kiếm của cậu ấy. Hắn hét lên, thanh kiếm rơi xuống. Mịt Lệ bồi thêm một cú trỏ vào ức, khiến hắn gập người lại, nôn thốc nôn tháo. Một cô đếm lạnh lùng. Thấy cậu ấy bị hạ trong nháy mắt, Ars và Dịp cùng lao vào. Ars to lớn, vung nắm đấm như búa tạ. Dịp rút dao găm đâm lén từ bên hông. Bước hai, mượn lực đả lực. Mịt Lệ hạ thấp trọng tâm, quét chân Ars. Gã khổng lồ mất đà, lao chuối về phía trước đúng lúc Dịp lao tới. Hai gã va vào nhau lảo đảo. Mịt Lệ không cho họ cơ hội thở. Cô tung người, một cú đá xoay trên không đẹp mắt nhưng đầy uy lực chúng vào thái dương Ars, rồi xoay người thúc đầu gối vào bụng Dịp. Cả hai đổ gục xuống đất, rên rỉ. Serpak, cô gái mang dòng máu đỏ, nhanh nhẹn rút dao lao tới từ phía sau. Cô ta nhanh, nhưng Mịt Lệ đã được Linh dạy cách nghe tiếng gió và cảm nhận sát khí. Mịt Lệ không quay đầu, cô cúi người né đường dao chém ngang, rồi tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của Serpak và ngược ra sau. Serpak kêu lên đau đớn, bị Mịt Lệ đẩy mạnh ngã rúi rủi vào đống rơm gần đó. Chỉ còn lại Dại Dẻo Hở. Hắn đã rút kiếm, nhưng tay hắn đang run. Hắn chưa bao giờ thấy kiểu đánh này, tàn bạo, chính xác, không thừa một động tác nào. Nó không giống kiểu đánh nhau lộn xộn đường phố, nó là nghệ thuật giết chóc. Đợt, mình rất trân trọng mọi ý kiến đóng góp từ các đạo hữu. Mình xin chia sẻ đôi điều như sau, là một tác giả mới, ban đầu mình dự định xây dựng cốt truyện xuyên qua nhiều tác phẩm như phim, game, anime. Tuy nhiên, do nhân vật chính phát triển nhanh hơn dự kiến, mình cần điều chỉnh nhịp độ để cân bằng và sắp xếp lại mạch truyện hợp lý hơn. Mong mọi người tiếp tục góp ý ở phần bình luận. Còn map lần này, các bạn có thể xem như một ngoại truyện giải trí nhé. Chương 10, The Witcher, The Witcher, chương 10, The Witcher, The Witcher, sao? Có lên không hay là chịu thua? Mịt Lệ nói, hơi thở vẫn đều đặn, không hề rối loạn. Dài giật thở gầm lên, vung kiếm chém bổ xuống. Mịt Lệ không đỡ. Cô bước tới, nhập nội sát người hắn nhanh đến mức lưỡi kiếm dài trở nên vô dụng. Cô dùng cườm tay đánh bật cằm Dài Dẻo Hở lên, tay kia rút con dao găm của chính mình kề sát cổ họng hắn. Mọi thứ diễn ra chưa đầy 2 phút. Năm người nằm la liệt hoặc đứng chết chân, còn Mịt Lệ đứng giữa họ, như một nữ thần chiến tranh vừa tái sinh. Túi mày thấy chưa? Mịt Lệ thì thầm vào tai Dài Dẻo Hở, rồi thả hắn ra. Sức mạnh không phải là la hét to hay mặc đồ đẹp. Sức mạnh là kiểm soát. Dài Dẻo Hở xoa cái cằm đau điếng, nhìn Mịt Lệ với ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn sự khinh thường, chỉ còn sự nể sợ và khao khát. Mày học thứ đó ở đâu? Mịt Lệ tra dao vào vỏ, mỉm cười bí hiểm. Từ một người thầy. Người đã dạy tao rằng thay vì làm lũ chuột nhắt ăn bụng, chúng ta có thể trở thành những con sói săn mồi. Cô nhìn quanh những gương mặt đang lồm cồm bỏ dậy. Tây Ôi ôm ngực, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô đầy vẻ phục tùng của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Sơ Bạc nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Tao định thành lập một băng nhóm, Mịt Lệ nói, giọng đầy uy quyền, tự nhiên chiếm lấy vị trí dẫn dắt. Nhưng không phải để đi móc túi bọn nông dân bẩn thỉu. Tao muốn nhiều hơn thế. Vàng, lụa là, ngựa quý và sự tính sợ. Tao biết cách và tao có người hướng dẫn. Túi mày có muốn đi theo không, hay muốn quay lại làm lũ hề trong lễ hội này? Bọn tao theo Dại Dẻo Hở nói ngay lập tức, dọn hắn đi. Hắn biết, đi theo cô gái này là cơ hội đổi đời. Dẫn đường đi. Tốt. Vứt mấy thứ đồ chơi rẻ tiền đó đi, Mịt Lệ ra lệnh, quay lưng bước về phía bìa rừng. Cô giáo của tao không thích sự lề mề. Họ đi theo cô, ngoan ngoãn và trật tự đến kỳ lạ. Mịt Lệ dẫn họ rời xa ánh đèn lễ hội, đi sâu vào bóng tối của khu rừng, nơi có một đốm lửa trại đang cháy bập bùng. Linh ngồi đó, tựa lưng vào gốc cây sồi già, đang thong thả nướng một con thỏ rừng. Cô không ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên. Mịt Lệ đã làm tốt hơn cô mong đợi. Em mang về những nguyên liệu tốt đấy, Mịt Lệ Linh nói, giọng nói vang lên trong trẻo nhưng đầy nội lực giữa màn đêm, khiến cả nhóm dùng mình. Cô ngước lên, đôi mắt đen lấy phản chiếu ánh lửa, nhìn thấu tâm can từng người. Chào mừng đến với lớp học vỡ lòng, Linh mỉm cười, ném một thanh tuổi vào lửa, làm tàn cho bay lên như pháo hoa. Từ đêm nay, các em sẽ là họ. Ta sẽ dạy các em cách để cả vương quốc này phải nhắc đến tên các em với nỗi khiếp sợ. Họ cướp và giết, nhưng không còn là sự tàn bạo ngẫu hứng của những kẻ vô lại. Dưới bàn tay nào nặng của Linh, sự tàn ác đó đã chuyển hóa thành chiến tranh tâm lý. Tên tuổi của băng ngọc trở thành một nỗi ám ảnh, một huyền thoại đen tối được thì thầm trong sợ hãi. Mục tiêu của họ được chọn lọc kỹ càng theo tư duy quân sự, triệt phá các tuyến hậu cần, phục kích các đoàn xe tiếp tế và tiêu diệt các toán lính tuần tra nhỏ lẻ của quân đội Nịp Gạ cũng như những băng cướp cạnh tranh. Ban đầu, các thống đốc của Nịp Gạ đã phạm phải sai lầm chết người khi đánh giá thấp họ. Họ tư duy theo lối mòn, cho rằng ngọc cũng chỉ là một đám thảo khấu tự phát, sớm muộn gì cũng sẽ bị nông dân phẫn nộ xin chết hoặc tự tan rã vì chia chắc không đều. Các thống đốc đã đúng về những băng nhóm khác, nhưng họ đã sai hoàn toàn về những học trò của Linh. Bởi vì băng nhóm, những đứa trẻ của thời đại khinh miệt, giờ đây hoạt động với kỷ luật sắt. Họ coi thường chiến lợi phẩm tầm thường. Theo chiến thuật lấy dân làm gốc mà Linh giảng dạy, họ cướp ngựa chiến, gia súc, muối, hắc yến và vải vóc quân dụng, rồi phân phát một cách có hệ thống cho các ngôi làng nghèo đói. Hành động này không xuất phát từ lòng tốt đơn thuần, mà là một nước đi chiến lược để xây dựng mạng lưới tình báo nhân dân. Đổi lại, họ nhận được sự trung thành tuyệt đối. Vàng bạc cướp được dùng để trả hậu hĩnh cho thợ rèn và thợ may, những người cung cấp vũ khí tùy chỉnh và quân trang gọn nhẹ, tối ưu cho lối đánh du kích mà Linh yêu cầu. Dân làng trở thành thai mắt của họ. Ngay cả khi chịu những nhát roi tra khảo của quân Nhĩ Gạ, không một ai dám và cũng không một ai muốn phản bội băng họ. Các thống đốc treo thưởng những khoản tiền khổng lồ. Có vài kẻ tham lam đã mở mắt trước ánh vàng của Nhĩ Gạ. Nhưng Linh đã dạy cho học bài học về phản gián và chính xác, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi đêm xuống, căn nhà của những kẻ chỉ điểm bốc cháy dữ dội một thông điệp răn đe tàn khốc. Và khi ngọn lửa dịu xuống, những bóng ma hiện ra. Băng Ngọc không tấn công ồ ạt, họ di chuyển theo đội hình chiến thuật, xâm nhập trong im lặng, sử dụng dao găm và bẫy, tàn độc và hiệu quả như một đội đặc nhiệm thực thụ. Sói không chỉ thích giết chóc, chúng giết chóc có tính toán. Các thống đốc tuyệt vọng dùng đến biện pháp cài gián điệp vào hàng ngũ họ, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại thảm hại. Băng Ngọc hoạt động theo mô hình tổ đội khép kín, cell, với các quy tắc bảo mật thông tin gắt gao mà Linh thiết lập. Họ là một khối thống nhất, 6 thành viên gắn kết bởi máu, sự huấn luyện địa ngục và lòng trung thành tuyệt đối với cô giáo. Họ không chấp nhận người lạ. Họ bài trừ mọi yếu tố ngoại lai có thể gây nguy hại cho tổ chức. Cho tới một ngày, một biến số nằm ngoài dự tính của đế chế Nịp Gạ xuất hiện. Một cô gái tóc màu cho, lầm lì, nhanh nhẹn với những chuyển động cơ thể của một vận động viên bẩm sinh người duy nhất không biết gì về danh tiếng đáng sợ của băng ngọc, nhưng lại mang trong mình định mệnh thay đổi tất cả. Trong khi đó, tại lâu đài Món Vẻ Cản Bộ Yến Nở Phệ ngồi đó, giữa những bức tường đá lạnh lẽo và uy nghi của lâu đài Món Vẻ Cản Bộ. Không khí trong phòng họp đặc quánh mùi hương trầm và sự toan tính. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Phải là một con nhân sư, cô tự nhủ thầm, lặp đi lặp lại câu thần chú ấy trong đầu. Lạnh lùng, vô cảm, bất động, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào. Đôi mắt tím của cô quét qua những gương mặt quyền lực nhất của giới pháp sư phương Bắc và cả Nhĩ Gạ. Cô cần thông tin, và để có được nó, cô phải đeo lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất. Cô không phải là một người mẹ đang tuyệt vọng tìm con, cô là Yến Nở Phệ của Vẹn Trở Bờ Tiêu Hanh và khó đoán. Sự im lặng ngột ngạt bị phá vỡ bởi giọng nói sắc sảo của Sạp Di Nạ Nở Bị Xít. Nữ pháp sư vùng Kẻ Đuẩn, với vẻ ngoài rực lửa thường thấy, ném lên bàn một sấp tài liệu ma thuật. Chúng ta đã nhìn sai hướng, Sạp Di Nạ tuyên bố, ánh mắt rực lên sự giận dữ. Tất cả chúng ta đều nghĩ hoàng đế Ẻm Hỉ và Ẻm Dịch là kẻ giật dây. Nhưng không. Kẻ thực sự đứng sau vụ bắt cóc Xi Ji, kẻ đã thao túng cả hội đồng lẫn Nhĩ Gạ, chính là Vịu Vệ Phật. Tiếng xì xào nổi lên. Sạp Di Nạ tiếp tục, giọng đánh lại, hắn đã lừa dối tất cả. Hắn chơi một ván cờ riêng, và Ẻm Hỉ cũng chỉ là một quân tốt trong tay hắn mà thôi. Khi cái tên Vịu Vệ Phật vang lên, Tiền Nợ Phệ cảm thấy dạ dày mình thắt lại, nhưng gương mặt cô vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Từ phía đối diện, A Sải và A Nạ Hịt, nữ pháp sư đại diện cho Nhĩ Gạ, người có vẻ ngoài giản dị đến mức lạc lõng giữa những bộ cánh lộng lây, chậm rãi lên tiếng xác nhận. Bà ta bắt đầu kể về những manh mối từ phía nam, nhắc đến một nhân vật cụ thể. Có một thanh niên quý tộc Nịp Ga, A Sải nói, giọng trầm đục. Hắn đã bị trừng phạt vì thất bại ở Xin Trạ. Một hiệp sĩ đen với chiếc mũ gắn cánh chim săn mồi. Khoảnh khắc ấy, chiếc mặt nạ nhân sư của Yến Nở Phệ suýt nữa vỡ vụn. Ký ức của vẻ như một cơn lũ. Cô nhớ lại những đêm xỉ dị giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, hét lên trong hoảng loạn về người đàn ông đội mũ cánh chim. Cơn ác mộng ám ảnh tuổi thơ của cô bé. Dưới gầm bàn tay Yến Nở Phệ siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng nỗi đau thể xác ấy giúp cô giữ được sự tỉnh táo để không bật ra tiếng thét căm hận. Cô giữ cho hơi thở mình đều đặn, dù trong lòng đang dậy sóng. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Tây Giamex nhỏ nhắn và hiếu chiến, chôn người về phía trước. Nếu Hiệu Đệ Phất là kẻ chủ mưu, chúng ta phải lôi cổ hắn ra, phải giải cứu Xi Ji và trừng phạt tên phản bội đó. Hắn đã làm ô nhục danh dự của pháp sư. Ngồi xuống đi, Tây Giả Xí lại dè tạn sở vì lạnh lùng cắt ngang, chỉnh lại trang phục một cách điềm tĩnh đến đáng sợ. Sự nhiệt tình của cô thật đáng khen, nhưng ngu ngốc. Trừng phạt hắn bằng cách nào khi chúng ta thậm chí còn không biết hắn đang trốn ở cái xó xỉnh nào? Biểu Vệ Pháp không phải là kẻ để lại dấu vết vụ về. Cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra. Người muốn tấn công, kẻ muốn thận trọng. Tiền Nợ Phệ vẫn im lặng, đôi mắt tím quan sát Philip Hạ hạt người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, quan sát tất cả với vẻ bề trên. Philip Hạ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu im lặng. Xí lại nói đúng, chúng ta không thể đánh vào hư không, Philip Hạ nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự tin đầy nguy hiểm. Nhưng ta không triệu tập các cô đến đây để than vãn về sự bế tắc. Bà ta ngừng lại một chút để thu hút sự chú ý của toàn bộ căn phòng, rồi chậm rãi tiết lộ, ta đã khoanh vùng được hai địa điểm nghi vấn mà Biểu Vệ Phật có thể đang ẩn nó để tiến hành những thí nghiệm bệnh hoạn của hắn. Ta không hành động mù quáng. Sigismund ở Trạ Gã, gián điệp giỏi nhất của Dễ Đần Y Ả, hiện đang đích thân điều tra thêm về hai nơi này. Ngay khi có xác nhận, chúng ta sẽ ra tay. Tiến Nở Phệ nối lòng nắm tay dưới gầm bàn. Một tia hy vọng mong manh vừa được thắp lên. Cô tự nhủ, dù ở Trạ hay Phỉ Liễm Hạ có toan tính gì, cô cũng sẽ lợi dụng họ. Cô sẽ tìm ra Biểu Vệ Phật. Và khi đó, sẽ không còn sự kìm nén nào nữa. Chương 11, The Watcher, âm mưu của Bill Gates, chương 11, The Watcher, âm mưu của Bill Gates. Cùng lúc đó, tại một địa điểm bí mật ở Zedania, Sigismund ở đợt chạm bước xuống những bậc thang đá ở bước, ánh đuốc trên tay người lính đi đầu hắt những cái bóng ma quái lên tường. Mùi hôi thối nồng nặc sộc lên mùi của máu tanh, của xác thịt phân hủy và của những hóa chất bảo quản lạ lùng. Họ đã tìm ra nơi ẩn náu cũ của Bill Gates, hay chính xác hơn, là phòng thí nghiệm của hắn. Cảnh tượng bên trong khiến ngay cả những gã lính dày dạn kinh nghiệm nhất của Zedania cũng phải nôn thốc nôn tháo. Trên những bàn mổ lạnh lẽo là thi thể của những cô gái trẻ, tất cả đều biến dạng khủng khiếp. Đại ở đợt trạ dừng lại trước một thi thể, khuôn mặt nhăn lại vì ghê tởm nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh quan sát. Hắn nhận ra cô gái này. Đó là Jolie, con gái của bá tước La Nghị Hệ, người đã mất tích một năm trước trong sự tuyệt vọng của gia đình. Giờ đây, cô nằm đó như một mẫu vật bị vứt bỏ. Bụng và tử cung đã bị rạch, viên y sĩ đi cùng đại ở đợt trạ run rẩy báo cáo, giọng nghẹn lại. Rất điệu nghệ, bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật. Bào thai của cô gái đã bị lấy ra. Cô ta vẫn còn sống trong suốt quá trình này. Đại ở đợt trạ im lặng, hàm răng nghiến chặt. Sự tàn bạo này không phải là ngẫu nhiên, nó có hệ thống, lạnh lùng và mang tính khoa học bệnh hoạn. Hắn bước tiếp, ngọn đuốc soi dọi vào một cái hố sâu ở góc phòng. Bên dưới, trắng nếu và lộn xộn, là xương cốt của hàng chục cô gái trẻ khác, những nạn nhân thất bại của vụ gây phật. Nhưng thứ khiến ở đợt trạ lạnh sống lưng nhất không phải là những cái xác, mà là căn phòng kế bên. Đó là một phòng tra tấn, nhưng được sắp đặt sạch sẽ như một phòng khám. Ở giữa phòng đặt hai chiếc ghế kỳ lạ. Chiếc thứ nhất làm bằng gỗ, sẫm màu vì máu khô, dây đai da đã mòn vẹn, dấu hiệu cho thấy nó đã được sử dụng rất nhiều lần. Chiếc thứ hai làm bằng thép sáng loáng, hoàn toàn mới, chưa hề dính một giọt máu. Cấu trúc của nó phức tạp hơn, với những giá đỡ kim loại được thiết kế để giữ cho chân người ngồi mở rộng một cách cưỡng ép, cùng những đai hãm bằng dòng. Đại ở đợt chạm tay vào mặt thép lạnh lẽo. Hắn là một gián điệp, hắn hiểu ngôn ngữ của những dụng cụ này. Chiếc ghế gỗ dành cho những vật thí nghiệm thông thường, còn chiếc ghế thép này nó quá trang trọng, quá kiên cố. Cái ghế thép là để dành sẵn cho một người đặc biệt ở đợt chạm, lẩm bẩm, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. Một người mà Bill Gates phật tin rằng có những khả năng đặc biệt. Trở lại lâu đài mòn vẹt cản bộ. Không khí trong phòng họp vẫn căng thẳng, nhưng chiều hướng của cuộc thảo luận đã thay đổi. Trong khi Philip và đang chờ tin từ ở trạ, những nghi ngờ mới bắt đầu nảy sinh. Sĩ lại Re Tản Seville, với vẻ điềm tĩnh và logic sắc bén thường thấy, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chúng ta đang bàn về việc giải cứu, nhưng hãy nhìn vào thực tế. Bill Gates phật là kẻ xảo quyệt, nhưng liệu hắn có thực sự đang giữ xì gì trong tay không? Nếu hắn đã bắt được con bé, tại sao hắn lại im hơi lặng tiếng lâu đến vậy? Hắn không phải kẻ thích giấu giếm chiến lợi phẩm của mình. Câu hỏi của Sĩ lại như một gáo nước lạnh rội vào sự hăng hái của cây già mẹ dịch và sự lo lắng âm thầm của Yến Nợ Phệ. Từ trong bóng tối của góc phòng, y đạo ý mịn ả em xin nhỉ nữ pháp sư người ông, hiền nhân của vùng bờ lưu mùn bèn chậm rãi lên tiếng. Do ba nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng của tri thức cổ xưa, Sĩ lại có lý. Chúng ta đều biết sự kiện ở đảo Thả Nẹt đã kết thúc trong hỗn loạn. Sĩ gì đã chạy vào tháp hải Âu Tọ Lạ Dạ. Y đạo ý mịn lướt mắt nhìn quanh bàn tròn, ánh mắt dừng lại ở Yến Nợ Phệ một chút trước khi tiếp tục. Cổng dịch chuyển ở Tọ Lạ Dạ vốn dĩ không ổn định và đã bị hỏng, nhưng nó vẫn là một cánh cổng không gian hùng mạnh. Có khả năng Sĩ Dị không hề rơi vào tay Bill Gates. Có khả năng con bé đã kích hoạt cổng và bị ném đi đến một nơi nào đó rất xa, hoặc một thời không nào đó mà chúng ta chưa thể xác định. Tiên Nở Phệ ngồi bất động, nhưng trong lòng cô, một tia hy vọng mới lại nhen nhóm, xen lẫn với nỗi sợ hãi về những rủi ro của việc dịch chuyển không kiểm soát. Sĩ Dị có thể chưa bị bắt, nhưng cô bé đang lạc lõng ở đâu giữa thế giới rộng lớn và tàn nhẫn này? Cung điện hoàng gia, Nịt Gạ. Không khí trong thư phòng của hoàng đế Em Hỉ và Em Dịch đã quấn lại, nặng nề hơn cả bầu trời xám xịt đang đè nặng lên những ngọn tháp bên ngoài cửa sổ. Vạ tỷ ở Jezreel, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội hoàng gia, đứng cúi đầu, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán dù căn phòng không hề nóng. Em thì không ngồi trên ngai vàng, ông đứng bên cạnh chiếc bàn gỗ mun khổng lồ, tay lật dở những báo cáo tình báo vô dụng mà vạ tỷ ở vừa đệ trình. Ánh mắt của ngọn lửa trắng sắc lẹm như dao cạo, xoáy sâu vào người đối diện. Cái cơ quan tốn tiền của quốc khố gấp 3 lần giáo dục công cộng, nghệ thuật và văn hóa cộng lại, thậm chí còn không thể xác định được vị trí của một người, giọng em hì vang lên, không lớn tiếng nhưng chứa đựng sự đe dọa khủng khiếp. Một kẻ phản bội như cả hở AMCO lặc mà các ngươi cũng để bỏ mất. Và quan trọng hơn, Sĩ Dịu là đâu? Vạ tỷ ở nước Han, cố gắng thanh minh, thưa bệ hạ, mạng lưới điệp viên đã giả soát khắp các ngã đường từ Thanet. Nhưng sự hỗn loạn sau cuộc đảo chính của các pháp sư khiến việc xác định dấu vết vô cùng khó khăn. Chúng thần đã cố gắng hết sức. Ta không trả công cho cố gắng của ngươi, mà là kết quả em hy cắt ngang, lạnh lùng ném tập hồ sơ xuống bàn. Và chúng mới khiêm tốn làm sao? Vạ tỷ ở, rất khiêm tốn. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Vạ tỷ ở biết rằng sự kiên nhẫn của hoàng đế đang cạn dần, và khi nó cạn kiệt, đầu của hắn sẽ không còn nằm trên cổ. Hắn quyết định đưa ra một giải pháp thay thế, một nước cờ chính trị mà hắn cho là khôn ngoan để xoa dịu tình hình. Thưa bệ hạ, Vạ tỷ ở thận trọng mở lời, ánh mắt liếc nhìn biểu cảm của em hy. Về vấn đề công chúa Sisi, nếu mục đích cuối cùng là ổn định xin trạm và hợp pháp hóa quyền lực, tôi nghĩ hoàng đế nên cưới cô gái chúng ta đang giữ ở đàn giáp bạn. Em hy nhướng mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Cô gái đó sẽ trùm một mảnh vải che mặt trong lễ cưới. Vạ tỷ ở tiếp tục, giọng điệu trở nên tự tin hơn khi nói về âm mưu. Dân chúng xin trạm chưa từng thấy mặt công chúa trưởng thành, họ sẽ không nghi ngờ. Và khi chúng ta tìm được Sĩ Dịu là thật sự, việc đơn giản cần làm là đổi người. Không ai sẽ biết sự khác biệt bên dưới tấm khăn che mặt đó. Đó là một kế hoạch tàn nhẫn, thực dụng và đậm chất nịt gạ. Dùng một kẻ thế thân để đạt mục đích chính trị, rồi vứt bỏ khi con cờ thật sự xuất hiện. Nhưng phản ứng của em thì không như Vạ tỷ ở mong đợi. Hoàng đế đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh chát chúa vang lên khiến Vạ Tỷ ở giật bắn mình.
Không, Vạ Tỷ ở, ta muốn xì gì thật.
Em thì gầm lên, sự giận dữ bùng phát. Hắn không cần một con rối, hắn cần dòng máu cổ xưa, hắn cần đứa con gái thực sự của bà mẹ ở ta. Đừng bao giờ nhắc lại cái ý tưởng ngu ngốc đó trước mặt ta.
Vạ Tỷ ở vội vã lùi lại, nhận ra mình đã đi sai nước cờ.
Hắn vội vã tung ra thông tin quan trọng nhất mà hắn đã định để dành sau cùng, hy vọng nó sẽ cứu vãn tình thế.
Thần xin tuân lệnh.
Nhưng thưa bệ hạ, còn một tin tức nữa từ Dệ Đan Nhi ạ.
Điệp viên của chúng ta báo về rằng Sĩ Gismund ở Ất Trạ đã tìm thấy xào huyệt bí mật của Biểu Đệ Phật.
Sự chú ý của em thì lập tức quay trở lại.
Nói,
đại ở Ất Trạ đã tìm thấy một phòng thí nghiệm Vạ Tỷ ở báo cáo nhanh, giọng run rẩy.
Hắn tìm thấy xác của nhiều phụ nữ trẻ.
Biểu Đệ Phật đã thực hiện những thí nghiệm kinh hoàng mổ bụng lấy bào thai, tẩy ghép đen.
Những hành vi tàn bạo nhắm vào khả năng sinh sản và dòng máu.
Khuôn mặt em thì tối sầm lại.
Những ngón tay ngài siết chặt vào mép bàn đến mức khớp xương trắng bệch.
Biểu Đệ Phật không chỉ là một kẻ thù chính trị, hắn là một con quái vật đang nhắm vào Sĩ Dị với những mục đích bệnh hoạn nhất.
Nếu Sĩ Dị rơi vào tay gã pháp sư đó,
giờ thì nhấc mông lên đi em hy ra lệnh, giọng nói trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tìm Sĩ Dị cho ta,
tìm cá hở
và Biểu Đệ Phật,
bởi vì ta chắc bất cứ nơi nào có Biểu Đệ Phật thì Sĩ Dị cũng ở gần.
Tuân lệnh bệ hạ.
Vạ Tỷ ở túi giạp người và vội vã lui ra ngoài, để lại em hy một mình trong thư phòng rộng lớn.
Khu rừng rậm rạp bao quanh khu trại tạm thời của băng chuột giờ lại chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng tí tách của những cảnh củi khô đang cháy dở và tiếng rít của côn trùng đêm.
Linh ngồi bên đống lửa, ánh sáng bập bùng hắt lên khuôn mặt thanh tú, tạo nên những mảng sáng tối đối lập. Cô đang tỉ mẩn lau chùi con dao găm yêu thích của mình, động tác nhẹ nhàng như đang đuốt ve một người tình, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự toan tính lạnh lẽo.
Giai Hở và Ỷ Sơ Dạ đang thì thầm to nhỏ ở góc lều, trong khi Mịt Lệ buồn chồn đi lại, thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía con đường mòn dẫn ra khỏi rừng.
Tây Ối lại biến mất.
Linh biết do gã đi đâu.
Trong những báo cáo từ Mịt Lệ, cậu ấy thời gian gần đây thường xuyên lui tới Lưu Phật ở lò rèn mới. Hắn say mê một cô gái điếm ở đó, một ả đàn bà có nụ cười lẳng lơ và thân hình đấy đà. Đêm nay, hắn lại lẻn đi để tìm hơi ấm trong vòng tay ả, một thoáng do dự lướt qua đáy mắt Linh. Cô có thể ngăn hắn lại, cô có thể bịa ra một lý do, hoặc đơn giản là dùng uy tín của mình trong băng để cấm hắn rời trại.
Nhưng Linh im lặng,
bàn tay cô ngừng lau dao, ngón tay cái miết nhẹ lên lưới thép sắc lẹm.
Trong kịch bản mà cô nắm giữ, việc tội bị bắt chính là quân đồ mì nổ đầu tiên cần phải đổ xuống.
Đó là cái giá phải trả để dẫn lối đến CG.
Sự tàn nhẫn của một đặc công trỗi dậy, đè bẹp chút lòng chắc gần vừa nhen nhóm.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Mịt Lệ khi cô gái quay lại nhìn mình, nụ cười ngọt ngào như mật ong.
Đừng lo, Mịt Lệ.
Hắn là mèo hoang mà, đi chán rồi sẽ về thôi.
Nhưng tội không về.
Khi bình minh vừa ló dạng, mang theo màn xương lạnh bước, Mịt Lệ lao vào trại, cả người ướt đẫm xương đêm và mồ hôi, hơi thở đứt quãng vì hoảng loạn.
Họ bắt hắn rồi.
Tội ơi, hắn bị bắt ở New Farker.
Mịt Lệ hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Cả trại nhốn náo.
Dài giấc thở bật dậy, tay vừa lấy thanh kiếm.
Linh cũng đứng lên, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng.
Cô bước đến bên Mịt Lệ, đặt hai tay lên vai cô gái trẻ, giọng nói trầm ấm, êm dịu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Bình tĩnh nào, Mịt Lệ.
Nói cho chị nghe, ai bắt?
Bao nhiêu người?
Tôi không biết.
Dân làng nói có một nhóm lính đánh thuê hoặc thợ săn tiền thưởng.
Mịt Lệ nức nở.
Được rồi,
chúng ta sẽ đi đón hắn về. Linh nói, ánh mắt cô lướt qua các thành viên trong băng, sắc bén và đầy uy quyền, trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng vừa rồi.
Chuẩn bị ngựa,
kiểm tra vũ khí.
Chúng ta đi ngay bây giờ.
Cả nhóm phóng ngựa như bay về hướng Liễu Phật Cơ.
Gió rít bên hai, nhưng trong đầu Linh chỉ có những toan tính.
Nếu đúng như dự đoán, kẻ bắt cậu ấy không phải là lính canh thường.
Khi đến New Farker, không khí trong ngôi làng nhỏ đặc quánh sự sợ hãi.
Những người dân đóng chặt cửa nẻo, chỉ dám hé mắt nhìn qua khe cửa sổ.
Linh ra hiệu cho cả nhóm dừng lại, cô nhảy xuống ngựa, quan sát dấu vết trên nền đất bùn lầy lội.
Dấu móng ngựa còn mới, sâu và nặng ngựa chiến, không phải ngựa thổ hàng.
Ở kia,
Diệp chỉ tay về phía bờ cỏ khô nằm tách biệt ở cuối làng.
Cửa vừa mở toang, đung đưa kéo kẹt trong gió.
Linh đi đầu, bước chân không gây ra tiếng động.
Cô bước vào bờ cỏ, và cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả những kẻ từng trải như băng ngọc cũng phải dùng mình.
Mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi, trộn lẫn với mùi cỏ khô ẩm ướt.
Trên đống rơm ở góc vựa là thi thể của cô gái điếm mà cậu ấy hay lui tới.
Cô ta nằm đó, chân trụi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như đoán trách.
Thân thể cô chẳng chịt những vết bầm tím và vết cắt, dấu hiệu của một cuộc tra tấn và cưỡng bức tàn bạo trước khi bị giết.
Máu đã khô lại thành từng mảng sẫm màu trên làn da trắng bệch.
Chương 12, The Butcher, CG, chương 12, The Butcher, CG, Mịt Lệ quay mặt đi, nôn thốc nôn tháo.
Dài giúp hở chửi thêm một tiếng. Tay siết chặt trôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệnh.
Linh bước lại gần cái xác.
Cô không quay đi.
Cô ngồi sụp xuống, quan sát kỹ lưỡng từng vết thương với con mắt của một chuyên gia pháp y chiến trường.
Không có sự ghê tởm, chỉ có sự phân tích lạnh lùng.
Vết tắc gọn, dứt khoát.
Kẻ ra tay rất chuyên nghiệp và tàn độc. Linh lẩm bẩm, ngón tay đeo găng lướt nhẹ qua không khí phía trên vết thương ở cổ nạn nhân.
Chúng không chỉ muốn bắt cây ối,
chúng muốn gửi một thông điệp.
Hoặc đơn giản, chúng là lũ quái vật thích thú với việc hành hạ.
Cô đứng dậy, quay lại nhìn đồng đội, khuôn mặt lại trở về vẻ dịu dàng. Nhưng đôi mắt thì rực lửa hận thù, một sự hận thù được điều chỉnh để kích động tinh thần chiến đấu của cả nhóm.
Chúng ta không thể để chúng thoát. Linh nói, giọng nhẹ tênh nhưng nặng tượng ngàn cân.
Vì cây ối và vì cô gái này.
Linh bước ra khỏi bờ cỏ, bắt đầu đọc mặt đất.
Kỹ năng trinh sát của cô phát huy tác dụng tối đa.
Những dấu chân lộn xộn,
vết kéo lê của một cơ thể bị trói chắc chắn là cầy ối, và quan trọng nhất, dấu vết của một đoàn ngựa đi về hướng nam. Hướng này Linh chỉ tay, nhảy lên lưng ngựa. Chúng đang hướng về phía biên giới Nịp Gạ. Cuộc truy đuổi diễn ra trong im lặng. Linh dẫn đầu, đôi mắt cô như mắt chim ứng quét qua từng bụi cây, ngọn cỏ. Cô nhận ra dấu vết móng ngựa dẫn đến một ngôi làng nhỏ nằm hẻo lánh gần địa rừng, nơi cắm cờ của đế chế Nịp Gạ. Ngôi làng hiện ra trong ánh chiều tà ảm đạm. Hầu hết các ngôi nhà đều tối đèn, ngoại trừ một quán trọ lớn nằm ở trung tâm, nơi ánh sáng vàng vọt hắt ra từ các ô cửa sổ và tiếng cười nói ồn ào vọng lại. Linh ra hiệu cho cả nhóm xuống ngựa và buộc dây cương ở bìa rừng. Cô rút con dao găm ra, lưới dao phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Tây Ối đang ở trong đó, Linh thì thầm, giọng ngọt ngào như đang rủ dê bạn bè đi chơi hội, nhưng tay cô đã xoay ngược con dao vào thế tấn công. Và những kẻ đã làm điều đó với cô gái kia cũng vậy. Hãy nhớ kỹ những gì các cậu đã thấy trong vườn cỏ. Đừng nương tay. Cô dẫn đầu băng ngọc tiến về phía quán trọ, bóng của họ kéo dài trên mặt đất, đen kịt và sắc lẹm như những lưỡi hái tử thần đang tiến đến để đòi nợ máu. Bên trong quán trọ, không khí đặc quánh mùi rượu rẻ tiền, mồ hôi và sự căng thẳng ngấm ngầm giữa hai nhóm lính đánh thuê. Ánh nến vàng vọt hắt lên những khuôn mặt bặm trợn, đầy sẹo và thô bỉ. Ở một góc bàn lớn, vợ tạ thủ lĩnh nhóm Nhị Sơ, gã đàn ông có khuôn mặt sần sùi như vỏ cây sồi đang nốc cạn cốc bia, tay đập mạnh xuống bàn khiến bọt bắn tung tóe. Đối diện hắn là Sở Công Ly, tên chỉ huy nhóm Trạm Tợ với đôi mắt ti hi gian xảo, đang dùng dao găm xỉa răng một cách thô tục. Ngươi là thằng ngu. Vợ tạ Sở Cọm Lịp nổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn, bắt được một con chuột nhắt mà đã vội ăn mừng. Lẽ ra ngươi nên thả nó đi, theo đuôi nó về ổ cái đầu của Dài Dương Hở và cả băng ngọc đáng giá gấp 10 lần thằng nhãi danh này. Vợ tạ cười khẩy, ánh mắt liếc về phía Tây Ôi đang bị trói gập người vào cổng nhà, mặt mũi sưng hút vì những trận đòn trước đó. Ngươi thì biết cái gì? Thằng này là chìa khóa, chỉ cần vài ngón nghề của ta, lột vài cái móng tay, nung đỏ vài thanh sắt nó sẽ khai ra tất cả. Lúc đó, ta sẽ hốt trọn cả ổ mà không tốn công rình rập. Cách đó không xa, Siri bị trói tay quặt ra sau cột, đôi mắt to tròn sợ hãi quan sát xung quanh. Cô gái trẻ với mái tóc màu cho bụi đang cố thu mình lại trước những ánh nhìn lo lắng của đám lính say xỉn. Còn con mẹ kia, vợ ta hất hàm về phía Siri. Trông cũng được đấy chứ. Giá bao nhiêu? Đừng có mơ Sở Cọm Lịp gần giọng. Nó là hàng của thống đốc cả mạ dịu lồ. Tiền thưởng cho nó đủ để ta mua cả cái làng này. Nhưng, hắn liếm môi, ánh mắt dâm dục lướt qua người Siri. Trước khi giao nộp, thống đốc đâu có cầm chúng ta kiểm tra hàng một chút. Đêm nay còn dài mà. Cả đám lính cười hô hố. Tiếng cười man dợ khiến Siri dùng mình. Lợi dụng sự ồn ào đó, Tây Ôi, dù đau đớn khắp người, vẫn cố nghiêng đầu về phía Siri. Hắn thì thầm, giọng khàn đặc nhưng gấp gáp, "Này cô em muốn thoát khỏi đây không?" Siri giật mình nhìn hắn. Tây Ôi nháy mắt, một nụ cười méo xệch hiện lên trên khuôn mặt bầm tím, "Cởi trói cho ta. Ta hứa, ta sẽ đưa cô ra khỏi địa ngục này. Ta có đồng đội họ rất giỏi." Nhìn vào mắt Tây Ôi, Siri thấy một tia hy vọng mong manh. Cô gật đầu nhẹ. Khi lão chủ quán bưng thêm rượu và đồ ăn tới, Siri nhắc lại lời của Tây Ôi, ép gã chủ quán đưa cho con dao. Một con dao. Siri thì thầm, nhận lấy cái bát từ chủ quán. Cái gì? Đưa tôi một con dao, nhanh lên. Thế là đủ rồi, không thêm nữa. Chủ quán giả vờ hét lên, nheo mắt nhìn về phía cái bàn tiệc và cho thêm thịt lợn vào nồi. Làm ơn đi đi. Một con dao. Không. Tôi thấy tội cho cô gái. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể, xin hãy hiểu cho. Đi đi sẽ không ai bước ra khỏi cái quán trọ này mà còn sống. Cô nhắc lại lời của cậu ấy bằng một giọng run rẩy. Một con dao, nhanh lên. Và khi mọi chuyện bắt đầu, chạy đi. Giữ chắc cái bắt bảo, đồ quỷ. Người chủ quán kêu lên, quay người lại để che cho Siri. Ông ta tái nhợt và răng đánh cầm cập. Lại gần cái chảo hơn đi. Cô bé cảm thấy cái lạnh của con dao làm bếp mà ông ta luồn cho mình từ trên thắt lưng, lấy vạt áo che đi. Siri run rẩy cầm con dao, giả vờ túi người bón bánh mì cho cậy ối, nhưng tay kia khéo léo luồn ra sau lưng hắn, lưỡi dao cùn cứa mạnh vào dây thừng thô ráp. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán cô. Chỉ cần một tên lính quay lại nhìn kỹ, cả hai sẽ chết. Nhanh lên. Cậy ối thúc giục qua cái răng. Xong rồi xì gì thì thầm khi cảm nhận nút thắt bung ra. Đúng lúc đó, tiếng cười nói im bặt. Một sự im lặng bất thường bao trùm quán trọ, như thể không khí đột ngột bị hút cạn. Những con chó săn của đám lính bên ngoài không sủa, chúng im bặt một cách đáng sợ. Choang. Cửa sổ vỡ tan cảnh cùng lúc cửa chính bị đập tung. Không có tiếng hét xung trận ồn ào như những tên cấp thông thường. Băng ngọc đập vào như một cơn bão đen, lạnh lùng và tàn khốc. Dưới sự huấn luyện của Linh, họ không còn là những đứa trẻ múa kiếm màu mè. Dài Dực Hờ lao vào đầu tiên, chiếc khăn đỏ rực trên cổ tương phản với lưỡi kiếm đen ngòm. Một nhát chém vào gẽ. Tên lính gần cửa nhất đổ gục với cổ họng bị rạch toạc, không kịp kêu một tiếng. Dịp và As theo sát, sử dụng nỏ cầm tay bắn hạ ngay hai tên lính đang định rút kiếm. Mũi tên cắm phập vào hốc mắt, chính xác đến giận người. Linh lướt vào như một bóng ma, trên tay là hai con dao găm. Cô không dừng lại, di chuyển linh hoạt giữa những gã đàn ông to lớn. Một cú gạt chân, một nhát đâm vào động mạch đùi, một cú xoay người rạch gân tay. Mỗi động tác của Linh là một bản án tử hình, tối giản nhưng hiệu quả tuyệt đối. Cô tàn nhẫn loại bỏ mọi mối đe dọa, kể cả lão chủ quán đang định vớ lấy cây nỏ dưới quầy ba, một con dao bay găm thẳng vào ngực lão. Giết hết bọn chúng. Vợ tạ gào lên, rút kiếm lao về phía Dài Dẻo Hở. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào thủ lĩnh băng ngọc thì một mũi tên từ góc tối đã xuyên qua vai hắn. Y Sơ Dạ từ trên xà nhà nhảy xuống, kết liễu hắn bằng một nhát kiếm xuyên tim. Sơ Công Đi, kẻ hèn nhát và xảo quyệt, nhận thấy tình thế đảo chiều quá nhanh. Hắn nhìn thấy Tây Ối đã đứng dậy, tay cầm thanh kiếm. Với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, Sở Cổ Lịch vung kiếm chém mạnh về phía Cây Ối, định giết chết con tin trước khi bỏ chạy. "Cẩn thận!" Xì Dị hét lên. Không chút do dự, cô lao mình tới, đẩy Cây Ối sang một bên. Lưỡi kiếm của Sở Cổ Lịch chém vào không khí. Xì Dị lộn một vòng trên mặt đất, đứng dậy trong tư thế thủ thế vững chãi, tư thế của một vật chờ được đào tạo bài bản tại cờ AESL mỏ ẩn. Sở Cổ Lịch điên cuồng tấn công Xì Dị. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của Băng Ngọc, cô gái trẻ di chuyển nhanh như một con sóc. Cô nghiêng người né cú chém ngang, túi thấp tránh cú đâm trực diện, bước chân luyện chuyển như đang khiêu vũ giữa lưỡi thép tử thần. Bắt lấy Sơ Park, cô gái ập với bộ đồ sặc sỡ, ném thanh kiếm của một tên lính vừa chết về phía CG. CG bắt lấy chuôi kiếm giữa không trung. Cảm giác quen thuộc của vũ khí trong tay khiến ánh mắt cô thay đổi. Cô không còn là con mồi nữa. Sơ Cổ Lịch gầm lên, bộ kiếm xuống. CG đỡ đòn, mượn lực xoay người, lưỡi kiếm của cô vạch một đường sắc lẹm lên đùi hắn. Tên thủ lĩnh chạm tợ khuỵu xuống, máu tuôn xối xả. CG kề mũi kiếm vào cổ họng hắn. Sơ Cổ Lịch đánh rơi vũ khí, run rẩy giơ hai tay lên, "Tha tha cho ta, ta chỉ làm theo lệnh." CG khựng lại, bàn tay cầm kiếm của cô run lên. Giết một con quái vật trong rừng là một chuyện, nhưng kết liễu một con người đang van xin lại là chuyện khác. Sự do dự của lương tri khiến cô không thể xuống tay. "Cô bé, lòng thương hại sẽ giết chết cô đấy." Sở Bạc bước tới, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai CG. Chưa để CG kịp phản ứng, bịt lệ đã lướt qua. Không một lời nói thừa, cô gái tóc ngắn vung kiếm. Đầu của Sở Cổ Lịch lìa khỏi cổ, lăn lóc trên sàn nhà đẫm máu. CG sững sờ nhìn bịt lệ, rồi nhìn cái xác không đầu. Bịt lệ lau máu trên kiếm vào quần của cái xác, quay sang nhìn CG, ánh mắt vô cảm nhưng ẩn chứa sự cảnh báo về thế giới tàn khốc mà họ đang sống. Dọn dẹp nhanh lên. Tiếng linh vang lên sắc lạnh, cắt đứt bầu không khí nặng nề. Cô đã bước ra ngoài quan sát. Dân làng đang kéo đến. Tiếng chuông báo động đã reo rồi. Chúng ta có 2 phút để rời khỏi đây. Cả nhóm lập tức hành động. Không ai hỏi thừa, không ai chần chừ. Họ thu nhặt vũ khí, lục soát túi tiền của những cái xác, một thói quen thực dụng mà Linh đã dạy, chiến tranh cần tiền. CG vẫn còn bàng hoàng, được tội kéo tay chạy ra cửa sau. "Đi thôi, cô đã cứu mạng tôi, giờ đến lượt tôi trả nợ." Bên ngoài, những con ngựa của nhóm Trạm Tợ đang lồng lên vì mùi máu. CG nhảy phát lên lưng một con ngựa đen tuyền, động tác thuần thục. Băng Ngọc cùng Linh và thành viên mới bất đắc dĩ phóng vụt vào màn đêm, bỏ lại sau lưng quán trọ nồng nặc mùi tử khí và tiếng la hét của đám dân làng đang cầm đuốc chạy tới. Chương 13, The Watcher, Faka, chương 13, The Watcher, Faka, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền xé toạc màn đêm tĩnh lặng của ngôi làng. Băng Ngọc, giờ đây có thêm một thành viên bất đắc dĩ, lao đi như những bóng ma trong đêm tối. Gió rít bên tai CG, mang theo mùi khói và sự hỗn loạn. Khi họ vừa thoát ra khỏi cổng làng, một bóng đen phục kích bên vệ đường. Đó là một tay cung thủ của dân quân, dây cung đã căng hết cỡ, mũi tên hướng thẳng vào lưng dài giữa hở đang dẫn đầu. CG nhìn thấy hắn. Trong tay cô đã có con dao mà Sở Bạc đưa, và khoảng cách đủ gần để cô ném nó. Nhưng trong khoảnh khắc quyết định, hình ảnh máu me từ cổ họng tên lính trong quán trọ hiện về. Cô khựng lại. Một thoáng do dự chết người. Vút. Mũi tên không trúng dài giữa hở vì con ngựa của anh ta trồm lên, nhưng nó cắm phập vào cổ con ngựa mà CG đang cưỡi. Con bật hí lên đau đớn, quỵ ngã xuống đường, hất văng CG xuống đất bùn. Đồ ngu. Sở Bạc rít lên khi cô quay ngựa lại, ánh mắt rực lửa giận dữ. Mày muốn chết à? Sao không giết hắn? CG lồm cồm bỏ dậy, toàn thân đau nhức. Tay cung thủ đang nạp mũi tên thứ hai. Nhưng trước khi hắn kịp bắn, một con dao găm xé gió bay tới, cắm ngập vào hốc mắt hắn. Linh thu tay lại, lạnh lùng thúc ngựa lướt qua sát chết. Lên đây. Nhanh. Bịt lệ đã quay lại, chìa tay ra. CG nắm lấy tay cô gái tóc ngắn và được kéo lên ngồi sau lưng ngựa. Cuộc chạy trốn tiếp tục, điên cuồng hơn. Dân làng đã chặn đường chính bằng những rào chắn thô sơ. Một gã nông dân vào bữa, tay lăm lăm cây đinh ba, lao ra chặn đường Mỹ Lệ. Hắn đâm mạnh về phía con ngựa. Lần này, không còn chỗ cho sự do dự. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn nỗi sợ. CG, từ trên lưng ngựa, vung thanh kiếm ngắn mà cô vẫn giữ chặt. Lưỡi thép sắc lẹm cắt ngang cổ gã nông dân. Máu tươi phun ra xối xả, bắn đầy lên mặt và áo CG. Gã đàn ông ngã gục, đôi mắt mở to chân chối nhìn cô. CG chết lặng. Đây không phải là tập luyện ở cờ AESL mỏ ẩn, cũng không phải là lũ quái vật vô tri. Cô vừa giết một con người. Một người cha, một người chồng của ai đó. Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Họ phi nước đại suốt đêm, băng qua những con sông nước lạnh bước, xuyên qua những cánh rừng rậm rạp và những bãi đầm lầy hôi thối để cắt đuổi sự truy đuổi. CG được chuyển sang một con ngựa dự phòng cướp được từ đám Trapper. Nhưng con ngựa chiến quá lớn so với vóc dáng mảnh khảnh của cô. Chân cô không với tới bàn đạp, khiến mỗi bước phi nước đại của con thú đều dồn lực sóc nảy lên xương sống, đau đớn như muốn gãy rời. Nhìn nó kìa, như một bao tải khoai tây Sở Bạc cưỡi ngựa bên cạnh, không ngừng niệm mai bằng giọng điệu cay nghiệt. Nếu không dám giết người thì đừng có đi theo bọn này. Mày suýt hại chết dài dẻo hở. CG cắn chặt môi đến bật máu, không đáp trả. Cô chỉ cố bám chặt lấy bờ ngựa, mặc cho nước mắt hòa lẫn với máu khô trên mặt. Họ dừng chân tại một lán chăn cừu bỏ hoang nằm sâu trong vùng đồi núi hẻo lánh. Mùi ẩm mốc và phân cừu cũ bốc lên nồng nặc, nhưng với họ lúc này, đó là thiên đường. Dài dẻo hở, thủ lĩnh của băng, bước tới chỗ CG đang ngồi còn do ở góc lán. Hắn lau vết máu trên thanh kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Cô là ai? Dài dẻo hở hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy lực. Tại sao đám Trạm Tợ lại muốn bắt cô sống? Tiền thưởng cho cái đầu của cô bao nhiêu? CG im lặng. Cô ôm lấy đầu gối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ mà Diệp vừa nhóm lên. Trả lời đi. Tây ôi, kẻ vừa được cứu, gắt gỏng. Chúng ta đã cứu mạng cô đấy. để nó yên mịt lễ bước tới, đứng chắn giữa giải giơ hở và Siri. Cô ấy đã cứu anh đấy, cây ối. Và cô ấy đã giết người ở ngôi làng đó. Một khi đã nhúng tay vào máu, cô ấy không thể quay lại được nữa đâu. Giải giơ hở nhìn Siri một lúc lâu, rồi gật đầu chậm rãi. Hắn ngồi xuống đối diện cô, ánh lửa hắt lên khuôn mặt góc cạnh. Kẻ nào đi một mình, sẽ chết một mình, giải giơ hở nói, giọng điệu triết lý nhưng tàn nhẫn. Đó là quy luật của thế giới này. Cô không thể tồn tại ngoài kia nếu chỉ có một mình. Hắn nhìn quanh các thành viên trong nhóm những kẻ bị xã hội dồn bỏ, những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh và bạo lực. Chúng ta là băng ngọc của vùng cao nguyên. Chúng ta ngửi thấy chiến lợi phẩm từ xa cả dặm. Và không có gì chúng ta không thể lấy trộm, giải giơ hở tuyên bố đầy tự hào. Nếu cô muốn sống, cô phải trở thành một phần của bầy sói. Một nghi lễ kỳ lạ bắt đầu diễn ra trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa. Họ quyết định nhận cô gái lạ mặt này vào nhóm. Không phải vì lòng thương hại, mà vì cô đã chứng tỏ được sự hữu dụng và sự tàn nhẫn tiềm ẩn. Từng người một bước đến, ném cho Sỉ Dị những món đồ họ cướp được hoặc lấy từ chính hành trang của mình. Cô không có gì cả. Tây Ối ném cho cô một chiếc dây lưng bạc, miệng lẩm bẩm câu nói mở đầu nghi lễ. Cô không có gì và không có ai. Mịt Lệ khoác lên vai cô một chiếc áo choàng len ấm áp. Cô không có gia đình. Dị đưa cho cô một dải gương bằng da. Ở nơi đâu cô cũng là người lạ. À, ném cho cô đôi găng tay hở ngón. Một kẻ ngoài cuộc ở mọi nơi và luôn luôn khác biệt, dải giữa hở kết thúc bằng việc đặt chiếc mũ bê dê lên mái tóc màu trò của cô. Sơ Park, người vẫn giữ thái độ thù địch, nheo mắt nhìn Sỉ Dị, nhìn ánh mắt nó kìa. Sắc lẹm như mắt chim ưng. Ta sẽ gọi nó là diều hâu nhỏ. Siri ngẩng đầu lên, chạm tay vào chiếc mũ bê dê. Một cái tên từ quá khứ, từ dòng máu cổ xưa chạy trong huyết quản cô hiện về. Văn ca, cô thì thầm. Văn ca. Nghe rườm rà quá, Sở Bạc cười khẩy. Gọi là Phạ Cả đi. Nghe hợp với cái mùi máu trên người mày hơn. Phạ Cả, Siri lặp lại. Cái tên của một nữ quỷ trong truyền thuyết, kẻ đã nhuộm đỏ thế giới bằng máu. Cô dùng mình, nhưng rồi gật đầu chấp nhận. Siri đã chết. Giờ đây chỉ còn Phạ Cả. Đêm xuống sâu. Sự mệt mỏi khiến cả nhóm chìm vào giấc ngủ ly bì, chứ những kẻ phải canh gác. Siri nằm cuộn tròn trong chiếc áo choàng mới, nhưng giấc ngủ không đến. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân. "Đừng sợ." Giọng Tây Ối cất lên. "Tôi sẽ không nói với ai đâu." Gã giật tóc vàng thì thầm, túi xuống bên cạnh cô. "Tôi sẽ không kể với ai về phần thưởng mà thống đốc gã mạ dịu lộ treo trên đầu cô. Ở cái nhà trọ đó cô đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ đền đáp cô bằng một điều rất đẹp. Ngay bây giờ." Anh ta nằm xuống cạnh cô, từ từ và cẩn thận. Siri định đứng dậy, nhưng Tây Ối ép cô nằm xuống bằng một hành động không thô bạo, mà cứng rắn và mạnh mẽ. Anh ta dịu dàng đặt một ngón tay lên môi cô. Không cần thiết. Siri đông cứng vì sợ và cổ khô rát, cô không thể kêu được dù muốn. Nhưng cô đã không làm. Sự im lặng và bóng tối tốt hơn, an toàn hơn, thân mật hơn, che đi nỗi sợ và ngại ngùng của cô. Cô rên lên một tiếng. Im lặng nào. Tây Ối thì thầm, chậm rãi cởi áo cô ra. Từ tốn và nhẹ nhàng, anh ta kéo lớp vải xuống vai cô và vén áo cô lên. Đừng sợ, cô sẽ thấy nó dễ chịu thế nào. Siri dùng mình trước cái chạm của ngón tay anh ta, khô ráp và cứng cỏi. Cô nằm bất động, duỗi người và ngập tràn sợ hãi cùng cảm giác ghê sợ tỏa từng đợt máu nóng lên thái dương và má cô. Tây Ối luồn tay trái cô vào dưới đầu mình và kéo cô lại gần hơn, cố gạt đi bàn tay phải đang vô thức kéo áo xuống trong vô vọng. Cô bắt đầu run rẩy. Trong bóng tối cô bất chợt cảm thấy một chuyển động, cô cảm thấy một cái giật mình và một cú đá. Đột nhiên, lưới dao lạnh ngắt kề sát cổ họng Tây Ối. "Cút ngay, nếu không tao sẽ cắt cái thứ thừa thãi giữa hai chân mày." Giọng Mịt Lệ vang lên, lạnh lùng và đanh thép. Tây Ối chửi thề một tiếng, buông Sỉ Dị ra và lồn cồn bò về chỗ của mình, miệng lẩm bẩm những lời tục tĩu. Mịt Lệ không rời đi. Cô ta nằm xuống bên cạnh Sỉ Dị, vòng tay ôm lấy cô gái đang run rẩy. Nhưng ấm áp và có mùi như da súc và khói. Bàn tay cô, không như của Tây Ối, mềm mại hơn, dịu dàng hơn, dễ chịu hơn. Nhưng sự đụng chạm lại làm Sỉ Dị căng thẳng, cơ thể cô đông cứng với sợ hãi và ghê tởm, cô nghiến chặt răng lại. Mịt Lệ nằm dính lấy cô, bao bọc cô và thì thầm những lời ru trấn tĩnh, nhưng bàn tay mềm mại của cô cũng di chuyển không mệt mỏi như một con sen, ấm áp, bình thản, tự tin, quyết đoán, biết rõ đường đi và đích đến của nó. Nhưng bàn tay của Mịt Lệ bỗng bị một lực mạnh mẽ hất văng ra. Linh đứng đó, sừng sững như một bức tượng trong bóng tối. Cô không rút vũ khí, nhưng sát khí toát ra từ cô còn đáng sợ hơn bất kỳ lưỡi gươm nào. "Đủ rồi," Mịt Lệ linh nói, giọng thấp nhưng uy lực như mệnh lệnh của một vị tướng. "Ra chỗ khác." Mịt Lệ định phản kháng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen thẫm, vô cảm của Linh, cô ta dùng mình. Mịt Lệ hậm hực đứng dậy, lườm Linh một cái rồi bỏ sang góc khác nằm. Linh ngồi xuống bên cạnh Siri. Không có những lời hứa hẹn sáo rỗng, không có những cử chỉ đụng chạm thừa thãi. Cô chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng lại ngay ngắn cho Siri, rồi vòng tay ôm cô bé vào lòng, một cái ôm vững chãi và an toàn như một người chị, một người thầy. "Ngủ đi," Linh nói ngắn gọn. "Có tôi ở đây rồi." Sự ấm áp và mùi hương lạ lẫm nhưng an tâm từ Linh khiến Siri bật khóc nức nở. Cô khóc cho sự ngây thơ đã mất, cho lần đầu tiên giết người và cho nỗi cô đơn khủng khiếp vừa được xoa dịu. Linh im lặng, bàn tay nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng Siri, xoa dịu cơn hoảng loạn cho đến khi cô bé chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở của mái lán đánh thức Siri. Cô thấy mình vẫn nằm gọn trong vòng tay của Linh. Người phụ nữ lạ kỳ ấy vẫn đang ngủ, hoặc giả vờ ngủ, hơi thở đều đặn. Siri ngắm nhìn khuôn mặt bình thản của Linh, một cảm giác biết ơn trào dâng. Cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen của Linh, rồi rón rén đứng dậy. Siri bước ra khỏi lán, đi về phía con sông nhỏ gần đó. Dòng nước lạnh buốt giúp cô gột rửa những vết máu khô, bụi đường và cả những ký ức đen tối của đêm qua. Dưới ánh mặt trời, pha cạ đang dần hình thành, nhưng sâu thẳm bên trong, Xi Dị biết mình vẫn còn một điểm tựa để không hoàn toàn lạc lối vào bóng tối. Đêm hôm đó, Băng Ngọc trở về căn cứ, bên ngoài trời vẫn mưa. Linh đang ngồi bên bàn, tỉ mẩn lau dầu cho con dao găm của mình dưới ánh nến leo lét. Cô không ngẩng đầu lên khi tiếng bước chân dậm mạnh dừng lại ngay sau lưng. Chị lại can thiệp giọng mịt lệ vang lên, không phải tiếng hét, mà là tiếng gầm gừ bị nén chặt trong cổ họng. Con bé phạ cả đó chị lại giấu nó đi. Linh vẫn điềm nhiên miết tấm khăn vải lên lưới thép sáng loáng. Nó đang ngủ, mịt lệ. Và nó tên là Xi Dị. Nó là phạ cả. Nó là thành viên mới, nó phải chịu luật của băng. Mịt lệ lao đến, đập tay xuống bàn khiến ngọn nến trao đảo. Ánh mắt cô gái trẻ vằn lên những tia máu đỏ, sự giận dữ pha lẫn nét hoảng loạn. Tại sao chị luôn cấm cản em? Chị cho em giết lính nghiệp gạ, chị cho em săn bọn buôn người, nhưng với một con nhãi danh thì chị lại đóng vai thành nữ. Linh dừng tay. Cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng như mặt hồ không đáy, phản chiếu khuôn mặt đang méo xệch vì ghen tuông của mịt lệ. Em muốn xỉ gì? Linh nói nhẹ tên, hay em muốn cảm giác đè nghiến một ai đó xuống bùn để quên đi việc chính em từng nằm dưới vũng bùn đó? Câu nói trúng tim đen khiến mịt lệ khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng sự tự ái khiến cô càng sù lông nhím. Đừng có dùng cái giọng điệu bác sĩ tâm lý đó với em. Mịt lệ rít lên, lùi lại một bước nhưng tay vẫn nắm chặt cán kiếm bên hông. Chị nghĩ chị hiểu hết mọi thứ sao? Chị cứu em, đúng. Em mang ơn chị. Nhưng chị đang biến em thành con chó cảnh của chị. Chị dạy em giết chóc để trả thù cho em. Không chị dùng bọn em như công cụ để chị thỏa mãn thú vui điều khiển của chị thì có. Chị bao bọc em quá kỹ, Linh à, đến mức em thấy ngạt thở. Mịt lệ thở dốc, nước mắt ứa ra vì bất ức. Em muốn chạm vào Xi Dị vì nó giống em. Và em muốn là người sở hữu nó, chứ không phải chị. Linh thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ bao dung nhưng cũng đầy sự thất vọng của một người mẹ nhìn đứa con ngỗ nghịch. Cô đứng dậy, bước vòng qua cái bàn. Tiếng bước chân của Linh em du, nhưng áp lực tỏa ra khiến Mịt lệ theo bản năng muốn lùi lại, dù lý trí cô đang gào thét phải đứng vững. Linh tiến đến sát Mịt lệ, đưa tay nâng cằm cô gái trẻ lên, buộc Mịt lệ phải nhìn thẳng vào mắt mình. Em nghĩ đó là tình yêu? Không, Mịt lệ bé bỏng. Đó là sự hèn nhát, giọng Linh ngọt ngào, êm ái như nhung lụa quấn quanh cổ. Em muốn hành hạ Xi Dị để chứng minh mình không còn là nạn nhân. Nhưng làm thế chỉ chứng tỏ em vẫn chưa thoát khỏi cái đêm đó. Em vẫn là cô bé run rẩy trong bụi rậm. Im đi. Mịt lệ nức nở, cố quay mặt đi nhưng ngón tay Linh cứng như thép, ngồi giữ chặt lấy cô. Chị khắt khe với em, Linh tiếp tục, ghé sát thai Mịt lệ, hơi thở nóng ấm phả vào vành thai lạnh lẽo, bởi vì em là của chị. Những tên lính nghiệp gạ kia, chị đã giết sạch chúng vì chúng dám chạm vào thứ thuộc về chị. Em nghĩ chị sẽ để em tự hủy hoại mình bằng cách trở thành một bản sao của chúng sao? Linh buông tay, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng đang run rẩy của Mịt lệ. Thế giới ngoài kia muốn ăn tươi nuốt sống em. Chỉ có ở đây, trong vòng tay chị, dưới sự kiểm soát của chị, em mới an toàn. Sự tự do mà em đòi hỏi nó đi kèm với cái chết, em hiểu không? Mịt lệ sụp đổ. Sự giận dữ tan biến, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và sự khao khát được lấp đầy. Cô ghét sự thật trần trụi mà Linh phơi bày, nhưng cô cũng nghiện cảm giác được Linh thấu hiểu đến tận xương thủy. Linh là người duy nhất thấy con quỷ trong cô mà không bỏ chạy. Em đau lắm. Mịt lệ thì thầm, giọng vỡ vụn. Cô không biết mình đang nói về vết thương quá khứ hay nỗi đau hiện tại. Chị biết, Linh thì thầm đáp lại, vòng tay ôm lấy Mịt lệ vào lòng. Một cái ôm chặt chẽ, chiếm hữu. Trong khoảnh khắc yếu lòng và hỗn loạn cực độ, Mịt lệ ngước lên. Cô nhìn thấy đôi môi của Linh, người thầy, người chị, và cũng là kẻ cai ngục của tâm hồn mình. Một ý nghĩ điên rồ nảy ra, nếu cô không thể sở hữu Xi Dị, cô phải chiếm lấy người phụ nữ quyền lực này. Để được ngang hàng, hoặc để được tan biến vào trong đó. Mịt lệ kiếm chân, hôn Linh. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt và sự tuyệt vọng. Mịt lệ hôn ngầu nghiến, vụng về và thô bạo, như muốn cắn nuốt lấy Linh. Cô muốn khẳng định sự tồn tại của mình, muốn Linh phải phản ứng, phải rối loạn vì cô. Linh không đẩy ra. Cô đứng yên như tượng tạc, đôi mắt vẫn mở, bình thản đón nhận sự tấn công yếu ớt của con thú nhỏ. Cô cho phép Mịt lệ chạm vào mình, như một sự ban ơn, một liều thuốc an thần tạm thời. Nhưng khi Mịt lệ được đà lấn tới, hé mở đôi môi và định đưa lưỡi vào để tìm kiếm một sự giao hòa sát thịt sâu hơn, một sự xâm lấn thực sự, Linh lập tức thay đổi. Bàn tay đang vuốt tóc Mịt lệ khựng lại, rồi nắm nhẹ lấy gáy cô gái, kéo ra. Dứt khoát, lạnh lùng, không một chút do dự. Linh tách môi mình khỏi Mịt lệ, khoảng cách chỉ vài centimet, nhưng xa vời vợi như hai thế giới. Vậy đủ rồi, Linh nói. Giọng cô không cao, không giận dữ, nhưng lạnh băng. Nó là mệnh lệnh của một nữ hoàng nói với kẻ bề tôi vừa phạm thượng. Mịt lệ đứng chết lặng, môi vẫn còn ướt, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to ngỡ ngàng và xấu hổ. Cô cảm thấy mình vừa bị tắt một cái đau điếng dù Linh không hề dùng bạo lực. Sự từ chối này còn đau đớn hơn cả đòn roi. Nó nói lên rằng em chưa đủ tư cách. Linh dùng ngón tay cái quẹt nhẹ vết nước bọt còn vương trên khóe môi Mịt lệ, ánh mắt trở lại vẻ dịu dàng đáng sợ thường ngày. Đừng nhầm lẫn giữa sự nuông chiều và sự cho phép, Mịt lệ, Linh nói, giọng trầm thấp, đầy bi quyền. Dục vọng là thứ làm cùn mòn lưỡi kiếm. Em chưa học xong bài học về sự kiểm soát đâu. Linh quay lưng, cầm lấy cây nến và bước về phía phòng ngủ, bóng lưng cô đổ dài, nuốt chửng lấy cái bóng nhỏ bé của Mịt lệ. Ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn một đoàn xe nịp gạ phải xử lý. Chị muốn thấy sự giận dữ của em chút lên kẻ thù, chứ không phải lên người nhà. Chương 14, The Mặt Trời, Tiền Nợ Phệ. Chương 14, The Mặt Trời, Tiền Nợ Phệ. Tại một quán trọ tồi tàn nằm khuất mèo nơi bên dưới, không khí đặc quán mùi rượu rẻ tiền và sự toan tính. Sở Kẻ Phản Sở Kéo Lận, hay còn được biết đến với cái tên cả lũ thanh tra trưởng của Hoàng đế Em Hy, ngồi trong góc tối, ngón tay gõ nhịp thiếu kiên nhẫn lên mặt bàn gỗ sần sùi. Cánh cửa bật mở, mang theo gió lạnh và bụi đường. Một gã đàn ông cao lêu nghêu bước vào. Hắn gầy gò nhưng toát lên vẻ nguy hiểm trước người, với đôi mắt đục ngầu vô cảm như mắt cá chết và bộ ria mép dài rủ xuống. Đó là Leo Bọ Nhạc, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất cứ ai nghe đến danh tiếng của gã thợ săn tiền thưởng tàn bạo nhất lục địa. Sơ Kẹo lần không vòng vo, hắn đẩy một túi da nặng trịch về phía giữa bàn. Tiếng kim loại va vào nhau lanh canh khô khốc. 100 thợ lò rèn Sơ Kẹo lần nói, giọng lạnh lùng, cho cái đầu của một thành viên băng ngọc, một con bé mới gia nhập, nó tự gọi mình là Pha Ca. Bọ Nhạc không đội cầm tiền, hắn kéo ghế ngồi xuống, thông thả tháo đôi găng tay ra, để lộ những vết sẹo chẳng chịt. Hắn nhếch mép cười, một nụ cười không hề có chút hơi ấm. Pha Ca Bọ Nhạc lặp lại cái tên, giọng khàn đặc như tiếng sỏi nghiến. Ta biết con bé đó, hay đúng hơn, ta biết cái mùi của nó, mùi của một con thú non đang tập nhen nhành. Ngươi biết chúng ở đâu không? Sơ Kẹo lần meo mắt nghi ngờ. Bọ Nhạc rút con dao găm ra, cắm phập xuống mặt bàn, ngay cạnh túi tiền. Hắn dùng mũi dao vạch một đường vô hình trên mặt gỗ. Lũ sói con đó đang di chuyển dọc theo xa lộ cướp, Bọ Nhạc nói, giọng điệu tự tin đến đáng sợ. Chúng đang tìm đường rút về dãy núi để trú đông. Lũ trẻ danh đó nghĩ rằng tuyết sẽ che giấu được dấu vết của chúng. Hắn ngước lên nhìn Sơ Kẹo lần, ánh mắt sắc lẹm, ta đã theo dõi cái bệnh dãi nhất mà chúng để lại suốt mấy tuần nay. Từ vụ cướp đoàn xe táo tận ở phần Asperza, cho đến khi chúng nên ngang đi qua thị phi. Bọ Nhạc ngừng lại một chút, như để thưởng thức nỗi sợ hãi mà hắn đang gieo rắc qua câu chuyện, chúng thậm chí còn dám dừng lại ăn mừng lễ hội thu hoạch ở giờ ít. Say xưa, nhảy múa, nghĩ rằng mình là những ông hoàng bà chúa của vùng đất này. Và lộ ẹ đỏ Bọ Nhạc nhấn mạnh, giọng châm xuống đầy ẩn ý, đó là nơi con bé Phạ Cạ đó thực sự trở thành một phần của bầy. Ở lộ ẹ đỏ, nó đã giết một người đàn ông. Không phải tự vệ, mà là giết chóc. Ta nghe nói nó đã bị sốc, nhưng tin ta đi, một khi đã nếm mùi máu, nó sẽ sớm nghiệt thôi. Sơ Kẹo lần gật đầu hài lòng. Hắn biết mình đã tìm đúng người. Vậy bao lâu? Ta không có cả đời để đợi. Bọ Nhạc vươn tay, những ngón tay dài ngoằn quắp lấy túi tiền như móng vuốt của một con chim săn mồi. 20 ngày gã thợ săn tiền thưởng tuyên bố chắc định. Không hơn. Ta sẽ mang đầu con Phạ Cạ đó về, hoặc lôi cổ nó đến trước mặt ngài, tùy ngài muốn nó sống hay chết để giải trí. Hắn đứng dậy, bóng đen của hắn đổ dài trùm lên người Sơ Kẹo lần. Chuẩn bị săn phần còn lại của số tiền đi, thanh tra. Băng ngọc sắp hết thời tung hoành rồi. Cách đó rất xa, dưới bầu trời đêm đầy sao của một vùng hoang dã yên tĩnh hơn, nhóm bạn đồng hành của Dật đang quay quần bên đống lửa trại. Mùi thảo dược cháy lách cách hòa lẫn với mùi rừng đêm. Zegis, gã dược sư kiêm học giả với phong thái điềm đạm thường thấy, đang say sưa trong một cuộc tranh luận triết học, hay đúng hơn là một bài giảng giải nhằm đập tan những định kiến về giống loài của mình. Dật ngồi tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt mèo ánh lên vẻ hoài nghi nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Zegis cầm một que tủ nhỏ, vạch những con số lên nền đất bụi bặm. Hãy dùng toán học để nói chuyện, Zegis bắt đầu, giọng điệu như một giáo sư đang giảng bài cho những sinh viên chậm hiểu. Có một huyền thoại phổ biến rằng người bị ma cà rồng cắn sẽ biến thành ma cà rồng. Nghe thì có vẻ hợp lý về mặt lây lan bệnh dịch, nhưng về mặt thống kê thì hoàn toàn vô lý. Ông ta chỉ vào những con số vừa biết, ở thế giới của cậu, sau sự hội tụ của các tinh cầu có khoảng 1200 ma cà rồng cấp cao. Giả sử mỗi ma cà rồng chỉ cắn và biến đổi một người mỗi năm. Từ kết quả của một phép nhân đơn giản theo cấp số nhân, sau 1500 năm, sẽ cho ra con số 21.600 ma cà rồng lẽ ra phải tồn tại trên thế giới vào thời điểm này. Dễ ghi xuống lên, nhìn quanh những khuôn mặt đang ngẩn ra của cả nhóm. Các bạn có thấy 21 triệu ma cà rồng đang chen chúc nhau ở ngoài kia không? Không. Nếu điều đó là sự thật, con người đã tuyệt chủng hoặc trở thành gia súc trong các trang trại máu từ lâu rồi. Không ai phản bác được logic đánh thép đó. Zegis mỉm cười nhẹ, ném que tuổi vào lửa rồi tiếp tục. Cảm ơn. Chuyển sang truyền thuyết tiếp theo, nêu rằng ma cà rồng là một người đã chết nhưng được hồi sinh trở lại. Ông ta đan những ngón tay dài vào nhau, giọng châm xuống, phân tích sâu vào tâm lý con người. Đây là sự phản chiếu nỗi sợ hãi và khao khát mâu thuẫn của các bạn. Những người chết và tôn vinh những ký ức về họ, giấc mơ bất tử của loài người. Trong thần thoại của các anh thỉnh thoảng lại có người được hồi sinh từ cái chết. Nhưng nếu ông ngoại thân mến của các anh bỗng sống dậy và hỏi xin một tốc địa, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Đó là sự đạo đức giả dễ ghi kết luận. Các anh thờ phụng sự bất tử nhưng lại kinh tởm nó khi nó hiện hữu trước mắt dưới hình hài một xác chết biết đi. Các anh sợ ánh mặt trời vì nó đại diện cho sự an toàn và gán cho chúng tôi nỗi sợ đó. Nhưng ma cà rồng có khả năng hồi phục phi thường, giật lên tiếng, nhớ lại những lần đối đầu với quái vật. Đó không phải là huyền thoại. Đúng, nhưng cách con người nhìn nhận nó mới là vấn đề dễ ghi sáng ngay. Con người có thể mọc lại tóc, da, móng tay, nhưng lại không thể chấp nhận sự thật rằng có những chủng loại siêu việt hơn về khía cạnh này. Sự cố chấp này không xuất phát từ bản tính nguyên thủy. Trái lại, nó đến từ tính tự kiêu và niềm tin vào sự hoàn hảo của bản thân. Bất kỳ cái gì hoàn hảo hơn các anh thì đều là những tạo vật ghê tởm. Không khí trùng xuống một chút trước những lời lẽ sắc bén của vị học giả ma cà rồng. Phải. Dễ ghi gật đầu, ánh mắt trở nên tinh quái hơn. Chỉ một thôi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Đó là truyền thuyết liên quan tới nỗi sợ về tình dục của các anh. Các hờ, người đang ngồi mài kiếm ở phía đối diện, khẽ khịt mũi tỏ vẻ không thoải mái. Tôi đã để phạm trù này lại tới cuối cùng, dễ ghi nhìn anh ta, và bản thân tôi cũng sẽ tế nhị không đề cập tới nếu không phải vì giờ thách thức, vậy nên tôi sẽ không tha cho mọi người đâu. Đối với con người nguyên nhân gây căng thẳng nhất là tình dục. Dễ ghi bắt đầu mô tả, giọng điệu vừa châm biếm vừa phân tích, người trinh nữ ngất đi trong vòng tay của con ma cà rồng hút máu cô ta. Người thanh niên trẻ trở thành đối tượng chơi đùa của nữ ma cà rồng lướt đôi môi dọc cơ thể trần trụi của anh ta. đó là những gì mà con người tưởng tượng. Khẩu dâm. Con ma cà rồng làm tê liệt nạn nhân bằng nỗi sợ và ép cô ta khẩu dâm. Hay một hình thức kinh tởm nào đó khác của khẩu dâm. Và tình dục như vậy có vẻ gì đó ghê tởm, mà loại trừ đi việc sinh đẻ. Đấy là bản thân ông thấy vậy thôi mà chờ lẩm bẩm, cảm thấy cuộc nói chuyện đang đi vào hướng kỳ quặc. Một hành động không vì mục đích sinh sản mà vì khoái lạc và chết chóc dễ thì phất lờ lời cầu nhau của Giật và tiếp tục. Các anh đã biến nó thành một truyền thuyết xấu xa. Rất nhiều phụ nữ và đàn ông bí mật thèm muốn điều giống thế, nhưng lại từ chối mang lại cho bạn tình của mình không gì khác ngoài những hình thức quan hệ tình dục thông thường. Vậy nên truyền thuyết về ma cà rồng này đã làm hộ các anh và bị biến thành một biểu tượng thú vị về cái ác. Nữ bạn, nữ cung thủ, nãy giờ vẫn ngồi im lặng với vẻ mặt ngơ ngác. Cô không hiểu hết những từ ngữ hoa mỹ và khái niệm trừu tượng mà Zedis vừa tuôn ra. Cô mít tay đạn đi lì ổng, thì thầm hỏi nhà thơ vừa giải thích lại cho cô bằng ngôn ngữ bình dân dễ hiểu hơn. Ngay sau khi đạn đi lì ổng thì thầm vào tai cô ý nghĩa thực sự của những gì Zedis vừa nói, mặt nữ bạn đỏ bừng lên, vừa ngượng vừa giận. Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao? Nữ bạn la lên, phá tan bầu không khí triết học trầm lắng. Lúc nào cũng thế. Bắt đầu bằng sự thông thái rồi lại kết thúc ở giữa hai chân một người phụ nữ. Cảnh tượng thay đổi đột ngột, rời sang ngọn lửa trại ấm áp và những triết lý của Zedis để đến với một cơn ác mộng lạnh lẽo và ấm ức. Tiến Nở Phệ cảm thấy mình như một con bút bê vải bị vứt bỏ. Sau khi con tàu án sĩ hoàn bị nhấc đồng lên khỏi mặt biển và nghiền nát bởi sức mạnh ma thuật khủng khiếp của vị vệ pháp, cô bị lôi sền sệt qua những hành lang đá tối tăm. Không còn ma thuật, không còn sự kiêu hãnh, cô giờ đây hoàn toàn bất lực. Một bàn tay thô bạo túm lấy tóc cô, giật ngược ra sau. Khuôn mặt sẹo lồi lõm của Dịn Sợ dí sát vào mặt cô, hơi thở hắn hôi hám mùi của sự hận thù dồn nén bấy lâu. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ, con điếm Dịn Sợ rít lên, giọng hắn run rẩy vì khoái cảm bạo lực. Ta sẽ dạy cho ngươi biết đau đớn là gì. Bằng đôi tay này và những ngón tay này, ta sẽ dạy cho ngươi biết đau đớn là gì. Hắn buông tay, cú đánh giáng xuống tàn nhẫn, không chút nương tay. Dịn Sợ đang chút bỏ mọi nỗi nhục nhã từ vết sẹo bỏng trên mặt hắn món quà mà Yến Nở Phệ đã để lại cho hắn trong lần chạm trán trước. Hắn muốn cô phải gào thét, nhưng Yến Nở Phệ cắn chặt môi, nếm vị máu tanh nồng trong miệng. Đủ rồi, Dịn Sợ. Một giọng nói vang lên, lạnh lùng và uy quyền, cắt ngang cơn điên loạn của tên sát thủ. Diệu Vệ Phất bước ra từ bóng tối. Yến Nở Phệ ngước nhìn lên và sững sờ. Người đàn ông từng được mệnh danh là đẹp trai và hào hoa nhất trong số các pháp sư giờ đây mang một dung mạo kinh hoàng. Một bên mặt của hắn là một khối thịt nát bươm, biến dạng, con mắt bên đó đã biến mất, chỉ còn lại hốc mắt đỏ lõm đáng sợ. Thấy ánh mắt kinh hoàng của Yến Nở Phệ, Diệu Vệ Phất khẽ nhếch mép cười, nụ cười méo mó trên khuôn mặt bị hủy hoại. Đây là tác phẩm của xì gì đó, Diệu Vệ Phất chỉ vào gương mặt gớm ghiếc của mình, giọng điệu bình thản đến giận người. Ta đã cố bắt nó khi nó bước vào cánh cổng trên tháp Hải Âu. Ta mới ngây thơ làm sao? Nó bước qua không hề hấn, và năng lượng tỏa ra mạnh tới nỗi đập tan cánh cổng và khiến nó phát nổ trước mặt ta. Hắn bước lại gần, túi xuống nhìn Yến Nở Phệ. Ta sẽ trả lại cho nó đầy đủ. Ta sẽ móc mắt nó, Yến Nở Phệ ạ, từng con một. Yến Nở Phệ bị lôi vào một căn phòng thí nghiệm rộng lớn, nồng nặc mùi hóa chất và ozone. Ở giữa phòng là một chiếc ghế thép kỳ dị, tua tủa những ống kim loại, dây dẫn và kẹp sắt. Trước khi cô kịp phản kháng, bọn tay sai đã trói chặt cô vào ghế. Những chiếc kẹp lạnh toát siết chặt lấy cổ tay, cổ chân và chân cô. Diệu Vệ Phất đi quanh chiếc ghế, kiểm tra các dây dẫn ma thuật. Yến Nở Phệ cố gắng trấn tĩnh, cô tự nhủ rằng mình vẫn có thể che giấu suy nghĩ, rằng cô có thể đánh lừa hắn bằng những kỹ thuật tâm trí cao cấp mà cô đã luyện tập cả đời. Như đọc được suy nghĩ đó, Diệu Vệ Phật bật cười khinh bỉ. Nếu tin vào điều đó thì cô đã lầm tưởng những ngôi sao phản chiếu trên mặt hồ ban đêm là thiên đàng rồi, hắn nói, giọng mỉa mai sắc lẹm. Đó là một sự chế giễu tàn nhẫn về sự ngây thơ của cô khi nghĩ rằng mình có thể qua mặt một đại pháp sư như hắn trong tình cảnh này. Hắn đặt tay lên một cần đạn, những chiếc kim nhỏ bắt đầu di chuyển, sẵn sàng xâm nhập vào tâm trí cô. Tại sao lại là ta? Yến Nở Phệ hỏi, giọng khàn đặc. Ngươi mạnh mẽ như vậy, sao không tự mình tìm nó? Đứa con gái có cơ chế tự vệ tiềm ẩn cực mạnh một lớp rào chắn ma thuật và dò tìm Diệu Vệ Phật giải thích, ánh mắt hắn lóe lên sự thèm khát quyền lực. Sau cùng thì, nó là hậu duệ của dòng máu cổ xưa kia mà. Hắn cúi sát vào tai cô, thì thầm như một lời tuyên án, ta không thể tìm thấy nó qua lớp vỏ bọc đó, nhưng ta có thể tìm thấy nó qua cô, qua mối liên kết tình cảm chết tiệt giữa cô và nó. Cô sẽ là tấm bản đồ dẫn đường cho ta, Yến Nở Phệ. Và ta hứa, quá trình này sẽ không hề dễ chịu chút nào đâu. Chương 15, Thế Mặt Trời, lời tiên tri. Chương 15, Thế Mặt Trời, lời tiên tri. Cô máy bắt đầu rền rĩ, một âm thanh tần số thấp khiến lồng ngực Yến Nở Phệ thắt lại. Diệu Vệ Phất lổ một thứ dung dịch màu xanh lục sủi bọt vào ống dẫn truyền thẳng vào tĩnh mạch cô. Ngay lập tức, thế giới của Yến Nở Phệ vỡ vụn thành những mảnh kính sắc nhọn. Không phải là nỗi đau thể xác đơn thuần, mà là sự xâm nhập thô bạo vào chính linh hồn. Để tìm thấy một kẻ trốn chạy giỏi như CG, phép thuật định vị thông thường là vô dụng, Diệu Vệ Phất nói, giọng hắn vang vọng như từ một nơi xa xăm, trong khi tay hắn điều chỉnh các van áp suất ma thuật. Ta cần một chiếc la bàn sống, một ma trận cảm xúc. Ta cần một người yêu thương con bé đến mức tâm trí họ luôn vô thức hướng về nó. Và cô, Yến Nở Phệ thân mến, là ứng viên hoàn hảo. Hắn cúi xuống, khuôn mặt biến dạng ghé sát vào cô, thì thầm những bí mật đen tối của lịch sử. Hắn nói về lạ dạ đồ rèn, về dòng máu cổ xưa, và cái cách mà định mệnh đã nhào nặn ra xỉ dị như một vật chứa hoàn hảo cho nguồn sức mạnh hủy diệt thế giới. Ta không chỉ muốn sức mạnh của nó bị ghệ phật thú nhận, ánh mắt hắn cháy lên ngọn lửa tham vọng điên cuồng. Ta muốn chiết xuất nó. Ta muốn cái gen đặc biệt đó. Ta sẽ mổ xẻ nó, tách từng tớ thịt, từng giọt tủy để chiếm lấy di sản của lạ dạ đồ rèn. Không. Yến Nở Phệ rên rỉ, cố gắng dựng lên những bức tường tâm trí, nhưng thứ thuốc độc dược đang bào mòn ý chí cô. Thấy Yến Nở Phệ vẫn ngoan cố che giấu hình ảnh của Xì Dị trong tâm trí, Diệu Vệ Phật thở dài, vẻ thất vọng giả tạo hiện lên trên nửa khuôn mặt còn nguyên mẹn. Hắn ra hiệu cho Dịn Sơ. Tên sát thủ bước tới, trên tay cầm một bộ dụng cụ tra tấn bằng kim loại lạnh lẽo những chiếc kẹp ốc vít dùng để nghiền nát các ngón tay. Diệu Vệ Phật nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn độ. Đôi lúc, có những tình huống ngang ngược đến mức cả phép thuật, thần dược và thuốc viện cũng không thể thay thế được cho sự đau đớn truyền thống. Đừng ép ta phải làm vậy. Địa điểm. Yến Nở Phệ ngước nhìn hắn, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, đôi mắt tím rực lửa căm hận. Cô phun một ngụm máu lẫn nước bọt về phía hắn. Xuống địa ngục đi, Diệu Vệ Phật. Đó là câu trả lời duy nhất của cô. Một lời khẳng định đanh thép cho lòng trung thành và tình mẫu tử thiêng liêng mà cô dành cho đứa con gái nuôi. Diệu Vệ Phật gật đầu nhẹ. Dìn Sơ mỉm cười man dợ và bắt đầu vặn ốc vít. Tiếng xương gãy vụn hòa lẫn với tiếng thét xé lòng của Yến Nở Phệ vang vọng khắp căn phòng đá. Cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người. Ý chí sắt đá của nữ pháp sư bắt đầu nứt vỡ. Trong cơn mê sảng tột cùng, khi tâm trí cô tìm kiếm một điểm tựa để bằng hữu, để cầu cứu, cô đã không nghĩ đến Xỉ Dị vì bản năng bảo vệ con bé quá lớn. Thay vào đó, trái tim cô gào thét tên một người khác. Một người mà cô yêu bằng cả sinh mạng, một người mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Trên quả cầu pha lê kết nối với tâm trí Yến Nở Phệ, hình ảnh hiện lên không phải là cô bé tóc xám, mà là một gã đàn ông tóc trắng với hai thanh kiếm sau lưng. Diệu Vệ Phật nhíu mày, ra lệnh dừng tay. Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang hiện rõ dần. Dân sứ gì vậy ạ? Gã mặt trời đang đi cùng một nhóm người kỳ lạ, một hiệp sĩ đội mũ trụ có cánh chim săn mồi cá hở, gã thi sĩ loẹt loẹt đạn lý lì ổng và một nữ cung thủ. Diệu Vệ Phật bật cười, một tiếng cười khan đầy ngạc nhiên và mỉm mai. Hắn quay sang nhìn Yến Nở Phệ, người đang lịm đi vì đau đớn trên ghế. Ta muốn Xỉ Dị lạ và cô ta đã giao cho ta gã mặt trời. Cô ta không có ma trận cảm xúc với đứa con gái, nhưng vào giây phút yếu ớt đã đưa ra ma trận với giật. Ta đã không tin rằng cô ta có cảm xúc mãnh liệt với hắn đến vậy. Hắn phủi tay áo, quay lưng lại với Yến Nở Phệ và bắt đầu ra lệnh cho đám tay sai đang chờ đợi trong bóng tối. Si ở rủ hắn gọi tên gã bán yêu với đôi mắt mèo độc địa. Ngươi có việc rồi đây. Tìm gã mặt trời. Giết hắn. Và mang cái mể đay sói về cho ta. Sau đó, hắn quay sang Dịn Sơ, kẻ đang lau vết máu của Yến Nở Phệ dính trên tay mình. Còn ngươi, Dịn Sơ. Đến gặp Vạ Ti ở Re Dưới Yếu. Chúng ta cần lợi dụng mạng lưới điệp viên của Nika. Và hãy để mắt đến sở kẻ phản sở kéo lần và gã thợ săn tiền thưởng leo bọc nhát. Nếu chúng tìm thấy con bé trước ta hãy đảm bảo chúng không sống để kể lại câu chuyện. Bầu trời phía trên hàng rèn xám xịt màu chỉ, nặng trĩu như muốn sập xuống đầu những kẻ lữ hành. Nhóm của Dật Di chuyển qua những con đường mòn lầy lội, nơi ranh giới giữa đất và nước bị xóa nhòa bởi máu và bùn. Chiến tranh đã cày nát vùng đất này. Dọc đường đi, những cái xác bị tra tấn dã man treo lủng lẳng trên những cành cây khô khốc, là lời cảnh báo tàn bạo của các phe phái đang giằng xé nhau từng tấc đất. Tiếng vó ngựa của các đạo quân Di chuyển liên tục vọng lại từ xa, buộc cả nhóm phải luôn cảnh giác, lẩn khuất trong những bụi rậm bên đường. Giữa cái không khí ngột ngạt của tử khí, một âm thanh quen thuộc vang lên, lạc điệu hoàn toàn với khung cảnh xung quanh, tiếng chửi thề rộn rã và tiếng đập bài chan chát xuống mặt gỗ. Dẫn ra hiệu cho mọi người dừng lại. Trước mặt họ, bên cạnh một đống lửa trại được che chắn kỹ lưỡng, là dồn tầm chỉ vậy và nhóm người lùn. Họ đang say sưa với ván bài xoẹt la hét và vang tục như thể thế giới xung quanh vẫn bình yên vô sự. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, dẫn nhận ra sự thiếu vắng của một thành viên. Các lẹp sở cha tổng đâu rồi? Dẫn hỏi sau những cái bắt tay chào hỏi nồng nhiệt nhưng vội vã. Nụ cười trên môi dồn tầng tăng ấm. Gã người lùn nổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt tối sầm lại. Chết rồi, lũ chó đẻ nịp gã đã phục kích chúng ta ở sông Ina. Hắn không qua khỏi. Không khí trùng xuống trong giây lát. Nhưng dồn tặng, với bản tính kiên cường của tộc người lùn, nhanh chóng xua tay. Gã chỉ về phía sau xe ngựa, nơi có hai người phụ nữ tị nạn đang ôm chặt những đứa trẻ và một cô gái trẻ ngồi co ro ở góc xa, đôi mắt thất thần nhìn vào hư không. Chúng ta vớt được họ trên đường, dồn tặng giải thích. Đám tị nạn tội nghiệp. Dẫn nhận ra cô gái trẻ kia. Đó chính là người mà họ từng thấy bị một gã linh mục điên cuồng trói vào xe và định thiêu sống vì cho rằng cô là phù thủy. Dù đã được cứu, nhưng đôi bàn tay của cô đã bị bỏng nặng, những vết thương sưng tấy và nhiễm trùng trông thật đau đớn. Zedis, với phong thái điềm tĩnh thường thấy, lặng lẽ tiến lại gần cô gái. Tôi có thể giúp ông nói nhẹ nhàng, mở túi thuốc mang theo bên mình. Mùi thảo dược hăng hắc tỏa ra, lấn át đi mùi bùn lầy. Cô gái rụt người lại vì sợ hãi, nhưng ánh mắt hiền từ của vị thầy thuốc đã trấn an cô. Khi Zedis nhẹ nhàng bôi thứ thuốc mỡ mát lạnh lên những vết bỏng rộn, cơ thể cô gái bỗng nhiên cứng đờ lại. Đôi mắt cô đảo ngược lên trên, chỉ còn lại tròng trắng dã và hơi thở trở nên dồn dập, khò khè như tiếng gió rít qua khe cửa. Mọi người xung quanh nín thở. Dễ khi dừng tay, chăm chú quan sát. Cô gái bắt đầu nói, nhưng không phải bằng giọng nói run rẩy, sợ sệt của mình. Đó là một âm thanh vang vọng, trầm đục, như thể phát ra từ một hầm mộ sâu thẳm dưới lòng đất, mang theo sức nặng của định mệnh. Kẻ làm đổ máu và kẻ đi uống máu sẽ trả giá bằng máu. Trong ba ngày nữa, một người sẽ chết trong một người, và trong mỗi người sẽ chết đi một ít. Cả nhóm người lùn ngừng chơi bài, giật nắm chặt chuôi kiếm. Cảm nhận được luồng ma lực hỗn loạn đang tuôn trào xung quanh cô gái. Cô gái giơ người lên, như đang cố nhìn xuyên qua màn sương mù của tương lai, xuyên qua không gian và thời gian để thấy một nơi xa xôi nào đó. Sương mù, một tòa tháp giữa làn sương. Đây là tháp nhạn trên một cái hồ, bao phủ bởi băng giá. Lời tiên tri dứt, cô gái dùng mình mạnh một cái rồi ngã gục xuống, mê man bất tỉnh. Sự im lặng bao trùm lấy khu trại, chỉ còn tiếng tủi nổ lách cách trong đống lửa. Dẫn nhìn chằm chằm vào cô gái, rồi nhìn sang cả hở và Zedis. Tháp Nhạn Anh lẩm bẩm, cái tên gợi lên một dự cảm chẳng lành. Đó là nơi xì gì đang hướng đến, hay là nơi cô bé sẽ gặp nạn? Và kẻ đi uống máu mà lời tiên tri nhắc đến, liệu có phải là ám chỉ Zedis, hay một thế lực đen tối nào khác đang trực chờ nuốt chừng họ? Trong bóng tối của rừng già Argen, lời tiên tri lơ lửng như một lưỡi gươm đả mồ cỡ, báo hiệu rằng con đường phía trước không chỉ có máu của kẻ thù, mà còn có cả sự hy sinh của chính những người bạn đồng hành. Câu bình luận, câu đề cử, câu cất giữ. Đừng nuôi chuyện, nuôi nuôi liền phát hiện chuyện cờ mở nở chết ta. Chương 16, The Matcher, trạm bưu điện, chương 16, The Matcher, trạm bưu điện, mưa quất dàn dạt vào mái ngói của trạm bưu điện cô lập giữa vùng hoang vu. Khác với những hang ổ ồn ào và nồng nặc mùi rượu của các băng cướp thông thường, không khí bên trong trạm bưu điện này tĩnh lặng và sặc mùi kỷ luật thép. Linh ngồi trên chiếc ghế bành lớn ở giữa phòng, tay lơ đến xoay một con dao găm, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám em út. Không có tiếng la hét, không có những ván bài say xỉn, và tuyệt đối không có thứ bột trắng chết người mang tên Vispe. Sắc gã trợ lý bưu điện đã được dọn dẹp sạch sẽ ra sau vườn, còn gã bưu tá trưởng đang bị trói chặt dưới hầm, miệng bị nhét rẻ, chờ đợi thời khắc lũ buôn lậu xa lưới. Băng ngọc dưới bàn tay nhào nặng của Linh đã lột xác. Dài Dực Hở đang lau chùi thanh kiếm sang loáng, Mịt Lệ kiểm tra lại dây cung, còn Ôi và Dịp đang canh gác các cửa sổ với sự tập trung của những lính trinh sát chuyên nghiệp. Không ai xăm hình loẹt loẹt lên mặt, không ai phê thuốc. Họ là những thợ săn, không phải những kẻ du thủ du thực. Cánh cửa bật mở, Hỗn Hồn bước vào, rũ nước mưa khỏi chiếc áo choàng. Gã khựng lại một chút, ngạc nhiên trước sự im lặng đáng sợ này. Gã đã mong chờ một bữa tiệc thắt loạn, nhưng thứ gã thấy là một đơn vị tác chiến đang chờ lệnh. Chào mừng, Hỗn Hồn Linh cất tiếng, giọng ngọt ngào. Ai mà biết nàng khi cắt cổ kẻ địch cũng cười như vậy, đều lạnh sống lưng. Tin tức thế nào? Hỗn Hồn kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn Phạ Cả, Xì Gì đang ngồi ở góc phòng với vẻ mặt cau có. Gã bắt đầu kể về tình hình bên ngoài, thống đốc Cả Mạ Dịu Lộ, nhà và hệ nở cần và đặc biệt là nam tức Cả Xà ấy đang giăng lưới khắp nơi. Cả Xà ấy đang treo thưởng rất cao, Hỗn Hồn nói, giọng điệu châm biếm. Ông ta điên tiết vì con gái mình bị các người cướp và để lại chấn thương tâm lý. Xì Gì đập mạnh tay xuống bàn, đứng phát dậy, đó hoàn toàn không phải những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã cư xử tử tế và tôn trọng tiểu thư và để họ đi. Lẽ ra có người nên phang con bé đó mới phải. Linh khẽ giơ tay, ra hiệu cho Xì Gì bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Hỗn Hồn. Xì Gì phẫn nộ vì sự bất công trong cách nhìn nhận của giới quý tộc. Trong suy nghĩ của cô bé, việc tha mạng và không xâm hại thân thể đã là một ân huệ lớn lao. Hỗn Hồn cười khẩy, nhún vai, quả thực. Quả đúng là một sự xúc phạm khi không phang con bé đó. Chẳng ngạc nhiên gì khi cả xa ấy nổi giận, kêu gọi cả gia tộc và hứa hẹn một món tiền thưởng. Trong cái thế giới đạo điên này, sự tử tế của các người bị coi là sự khinh miệt đấy. Phạ Cả ông ta thể sẽ lột da cô vì dám coi thường con gái ông ta. Để ông ta thử xem. Dài Giữa Hở gầm gừ, tay nắm chặt chuôi kiếm. Đừng nội to mồm, Hỗn Hồn hạ giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Cả xa chỉ là chuyện nhỏ. Tin xấu thực sự là Leo Bỏ Nhặt đã nhận hợp đồng. Cái tên khiến không khí trong phòng trùng xuống. Bỏ Nhặt gã thợ săn tiền thưởng huyền thoại, kẻ đã tắm máu băng của Vạn Đệt và lò thả lớn. Hắn đã giết Vạn Đệt, Hỗn Hồn nhấn mạnh. Và hắn đang đến đây. Dài Giữa Hở định phản bác, cái tôi của một thủ lĩnh băng cấp trỗi dậy, chúng ta không phải là băng của Vạn Đệt. Chúng ta có lòng dũng cảm, chúng ta. Dài Giấc Hở Linh cắt ngang, giọng nhẹ tên. Vạn Đệt chết vì hắn ngu ngốc và kiêu ngạo. Chúng ta không so sánh mình với kẻ chết. Cô quay sang Hỗn Hồn. Bỏ Nhặt là một con quái vật, nhưng quái vật nào cũng có điểm yếu. Hắn đang ở đâu? Quán trọ đầu trí mê dạ, làng Nghiên Tuông. Cách đây chưa đầy 30 dặm, Hỗn Hồn đáp. Nhưng tôi có một giải pháp khác cho các người. Một lệnh nhân xá. Gã thương nhân ngừng lại một chút để quan sát phản ứng, rồi tung ra tin tức chấn động. Hoàng đế Em Hỉ và Em Dịch sắp kết hôn. Cô dâu là Xì Dịu là Phi Ân Na Hệ Lần Di Ân Ông, người thừa kế ngai vàng xin trả. Khuôn mặt Xì Dị biến sắc. Cô bé lùi lại, va vào cạnh bàn, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và giận dữ. Dối trá. Đó là cức nhảm nhí. Linh meo mắt quan sát phản ứng thái quá của đứa em út. Đó là sự thật, Hỗn Hồn bình thản giải thích, không để ý đến sự kích động của Xì Dị. Động cơ chính trị cả thôi. Biến xin trả thành chư hầu, chấm dứt chiến tranh biên giới. Một khi hôn lễ cử hành, lệnh nhân xá sẽ được ban bố. Hội thương nhân sẵn sàng bảo lãnh cho băng ngọc nếu các người còn sống đến lúc đó. Ta không cần ân xá từ tên hoàng đế đó. Xì Dị hét lên, dọn đặt đi. Linh đứng dậy, bước đến bên cạnh Xì Dị, đặt một bàn tay lên vai cô bé. Cái chạm nhẹ nhàng vẫn đủ khiến Xì Dị im bặt, dù người cô vẫn run lên vì giận dữ. Cảm ơn thông tin của anh, Hỗn Hồn Linh nói, nụ cười ngọt ngào trở lại trên môi nhưng đôi mắt thì không cười. Anh có thể đi. Chúng tôi cần họp gia đình. Khi Hỗn Hồn vừa khuất bóng sau cánh cửa, Linh quay lại nhìn cả nhóm. Sự hiền hòa biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng của một chỉ huy. Nghe đây, Linh nói, giọng đanh thép. Quên chuyện ân xá đi. Nếu Bỏ Nhặt đang ở đầu trì mê dạ, hắn sẽ không đợi lệnh ân xá đâu. Hắn là thợ săn và hắn muốn đầu của chúng ta. Cô nhìn lướt qua Dài Dẻo Hở, Mịt Lệ và cuối cùng dừng lại ở CG. Phạ Cả, chị không quan tâm em là ai hay tại sao em ghét cái đám cưới đó. Nhưng hiện tại, sự giận dữ làm mở mắt em. Nếu muốn sống sót trước Bỏ Nhặt, các em phải nghe lời chị. Chúng ta sẽ không chạy trốn như lũ chuột cống. Chúng ta sẽ thiết lập một vùng từ địa. Linh rút con dao găm cắm phập xuống bản đồ trải trên bàn. Hắn muốn săn sói. Được thôi. Chúng ta sẽ cho hắn thấy, sói đi theo bầy và được dẫn dắt bởi hổ thì đáng sợ như thế nào. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ gian phòng chính, Linh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ sần sùi, âm thanh đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược. Dịp cô gọi khẽ, không cần quay đầu lại. Chàng trai trẻ với mái tóc rối bù bước lên, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn ngày thường.
Chị Linh, cậu nhanh nhẹn nhất, lại có mắt quan sát. Đêm nay, hãy đến quán trọ đầu chi mê dạ.
Chỉ nhìn, không hành động. Tôi muốn biết bọn nhà tan gì, uống gì, ngủ lúc mấy giờ và quan trọng nhất hắn có đi một mình không.
Linh ngừng lại, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào Jim.
Nếu bị phát hiện, đừng cố chạy về đây ngay.
Hãy chạy vòng, cắt đuôi, hoặc tự xử.
Đừng dẫn sói về hang.
Hiểu chưa?
Jim bước han, gật đầu chắc địch rồi tan vào màn mưa đêm.
Đêm khuya thanh vắng, tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ và tiếng ngáy của dài giữa hở vọng lại từ góc phòng.
Xì gì chằn trọc không yên.
Những lời của hỗn còn về đám cưới hoàng gia, về lệnh nhân xá, cứ nhảy múa trong đầu cô như những đốm lửa ma chơi.
Họ sẽ được tha tội.
Dài giọt thở, mịt lệ, tất cả nếu mình đến đó.
Xì gì rón rén ngồi dậy, vơ lấy thanh kiếm và chiếc áo choàng.
Cô bé di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo hoang, lách qua những thân hình đang say ngủ, hướng về phía cửa sau dẫn ra chuồng ngựa.
Chuồng ngựa nồng nặc mùi rơm rạ ẩm ướt và mùi hôi đặc trưng của loài vật.
Con ngựa đen cặp tỉ khẽ hí lên khi thấy chủ nhân, nhưng Xì Gì nhanh chóng nuốt ve mũi nó để trấn an.
Cô run rẩy đặt yên lên lưng ngựa, bàn tay lạnh toát không phải vì khí trời, mà vì quyết định điên rồ mình sắp thực hiện.
Yên cương lòng quá, ngã gãy cổ đấy.
Giọng nói ngọt ngào, êm như nhung nhưng lạnh như băng vang lên từ góc tối nhất của chuồng ngựa.
Xì Gì giật bắn người, tay theo phản xạ đặt lên chuôi kiếm, xoay phát lại.
Linh ngồi vắt bẹo trên đống rơm cao, tay nịch một lọn tóc, đôi mắt đen lấy sáng quắc trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cô bé.
Không có vẻ gì là ngái ngủ.
Cô ấy đã đợi ở đây từ lâu.
Chị Linh.
Xì Gì lắp bắp, rồi cố lấy lại vẻ cứng cỏi.
Tránh ra.
Chị không ngăn được tôi đâu.
Linh nhảy xuống nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động, bước từng bước chậm rãi về phía Xì Gì.
Mỗi bước chân của cô như dồn ép không khí xung quanh, tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực cô bé tóc xám.
Đi đâu?
Linh hỏi, giọng nhẹ tên.
Đến Mịt Gà.
Đến đám cưới.
Đó là cách duy nhất.
Xì Gì gắt lên, giọng nghẹn lại vì xúc động.
Chị nghe hỗn hòn nói rồi đấy.
Lệ nhân xá.
Em thì.
Hoàng đế sẽ tha cho băng ngọc nếu hôn lễ diễn ra.
Tôi có thể khiến hắn ban lệnh ân xá ngay lập tức.
Linh bật cười, một điệu cười khúc khích nhưng méo mó.
Cô tiến đến sát Siri, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô bé như một người chị ân cần, nhưng bàn tay ấy lại lướt nhẹ xuống cổ, dừng lại ở động mạch đang đập thình thịch.
Em ngây thơ đến mức đáng thương, pha ca à không, hay chị nên gọi em là tiểu thư Si Dịu Lạ.
Siri chết lặng, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Bí mật mà cô giữ kín bằng cả mạng sống, giờ đây bị Linh bóc trần nhẹ bẫng.
Sao chị?
Linh tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm.
Cô đi vòng quanh Siri, giọng nói trở nên phân tích. Sắc bén như dao mổ xẻ tâm trí đối phương, em nghĩ mình giấu kỹ lắm sao?
Bọ nhạt là một con quái vật, nhưng hắn có cái mũi của một con chó săn già đời.
Bản thân băng ngọc không đến mức phải thuê một con chó như vậy.
Hắn đánh hơi được em.
Thì em nghĩ một người như chị lại có thể mù hay sao?
Linh lẽ sát hai xì gì, thì thầm lại những gì cô biết, nhưng với giọng điệu của chính mình, đầy đe dọa và ma mị, em lúc nào cũng tỏa ra thứ mùi đặc trưng của một con bé được huấn luyện bởi các mặt trời ở cờ A.E.R. mỏ hận.
Cách em di chuyển, cách em cầm kiếm, cách em phản xạ nó không phải là thứ một đứa trẻ đường phố có được.
Rồi chuyện ở ghế sổ, em nhớ không?
Em đã bảo một nam tước phu nhân rằng tước hiệu của bà ta chỉ đáng làm rẻ rách và bà ta nên quỳ xuống.
Linh siết nhẹ vai Siri, cảm nhận sự run rẩy của cô bé.
Kiêu ngạo,
ngông cuồng.
Đó là dòng máu quý tộc chảy trong người em, không giấu đi đâu được.
Chị đã tự hỏi, một mặt chờ,
một nữ ba tước.
Và rồi sở kẻ phản sở kẹo lần thanh tra trưởng hoàng gia lại đang lùng sục em từ cổ giặt đến nệ bình.
Một đứa trẻ được cả thế giới ngầm lẫn triều đình săn đuổi.
Linh xoay người Siri lại, ép cô bé nhìn thẳng vào mắt mình.
Ánh mắt Linh lúc này không còn chút hơi ấm, nó sâu thẳm và đen tối, như muốn nuốt chửng Siri.
Nếu một gã đồ tệ như bọ nhạt còn đoán ra được em là ai, thì em nghĩ mình có thể bước vào cung điện của em hì mà toàn mạng sao?
Tôi là con gái của bà vẽ ở tạ,
cháu ngoại của cả lắng tờ.
Siri hét lên, nước mắt trào ra.
Hắn là hắn cần tôi.
Tôi sẽ đổi mạng mình lấy tự do cho các người.
Tôi sẽ làm nữ hoàng, tôi sẽ...
Cơ miệng.
Chương 17, The Mặt Trời, sự thật tàn khốc. Chương 17, The Mặt Trời, sự thật tàn khốc. Tiếng quát của Linh đánh lại, sắc lạnh như tiếng roi quất.
Cô túm lấy cổ áo Siri, đẩy mạnh cô bé vào vách gỗ.
Sự ngọt ngào biến mất, chỉ còn lại sự tàn nhẫn của một kẻ nắm rõ bàn cờ chính trị.
Em nghĩ em hỉ và em dịch là một người cha đang mong chờ con gái về nhà sao?
Tỉnh lại đi.
Linh cần giọng, khuôn mặt cô kề sát mặt Siri, hơi thở nóng hổi phả vào làn da tái nhợt của cô bé.
Hắn muốn cưới em.
Hắn muốn loạn luân với chính con gái ruột của mình để hợp thức hóa quyền lực lên xin trạ.
Em định hiến thân cho con quái vật đó sao?
Em định nằm dưới thân kẻ đã tàn phá quê hương mình, để hắn giày vò, chỉ để đổi lấy cái mạng rách của bọn chị.
Siri sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu.
Sự thật trần trụi và kinh tởm mà Linh vừa thốt ra khiến dạ dày cô căng thắt.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh đó, hoặc cố tình lờ đi.
Linh buông tay, vuốt thẳng lại nếp áo cho Siri, dọn trở lại vẻ êm ái đáng sợ thường thấy.
Hơn nữa, em nghĩ mình là Siri dịu lạ duy nhất sao?
Tại sao lại có tin đồn về đám cưới nếu em đang ở đây?
Có kẻ đã tạo ra một con rối,
một Siri dịu lạ giả mạo đang ở Nịp Đa.
Và hãy dùng cái đầu thông minh của em để nghĩ xem, nếu Siri dịu lạ thật xuất hiện lúc này, ai sẽ là người muốn em chết nhất?
Linh đếm trên ngón tay, những kẻ đã dựng lên con rối kia sẽ giết em để bịt đầu mối.
Những kẻ thù của em thì sẽ giết em để ngăn cản liên minh.
Và chính em thì nếu em không ngoan ngoãn, hắn sẽ xích em lại trong hầm tối như một con chó cái để nhân giống dòng máu đờ bợ lù.
Xì gì trượt dài theo vách gỗ, ngồi sụp xuống nền đất lạnh.
Thanh kiếm rơi khỏi tay cô, kêu len ken khô khốc.
Mọi hy vọng, mọi sự hy sinh cao cả mà cô tự vẽ ra đã bị Linh đập tan cảnh. Cô chỉ là một đứa trẻ lạc lối giữa bầy sói đói. Linh quỳ xuống, nâng cầm xì gì lên. Đôi mắt cô giờ đây lại ánh lên vẻ dịu dàng, nhưng là sự dịu dàng chiếm hữu đến nghẹt thở. Nghe này, Pha Cả, em là của chị, em là thành viên của băng ngọc. Chị đã dạy em cách cầm dao, cách nhìn tấu kẻ thù, không phải để em đi nộp mạng cho một lao già bệnh hoạn hay một gã thợ săn tiền đường. Linh lau đi giọt nước mắt trên má xì gì, ngón tay cô miết nhẹ lên vết sẹo trên mặt cô bé. Thế giới ngoài kia không ai cần xì gì cả, họ chỉ cần cái tử cung hoặc cái xác của em thôi. Nhưng ở đây, chị cần em. Băng Ngọc cần Pha Cả. Chị thà tự tay bẻ gãy chân em để giữ em lại trong hầm, còn hơn để em bước ra ngoài kia và bị sâu xé. Lời nói của Linh tàn nhẫn, nhưng lại mang theo một sự bảo bọc kỳ lạ. Một tình thương méo mó nhưng an toàn tuyệt đối. Xì gì nhìn vào mắt Linh, thấy trong đó sự quyết tâm đáng sợ. Cô biết Linh nói thật. Nếu cô cố bước ra khỏi cửa chuồng ngựa này, Linh sẽ đánh gãy chân cô thật. Vậy chúng ta phải làm gì? Xì gì hỏi, giọng khàn đặc, hoàn toàn khuất phục. Võ Nhạc đang đến. Linh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào như hoa nở, nhưng lại khiến người ta rùng mình. Cô kéo Xì Di đứng dậy, ôm cô bé vào lòng, vỗ về như dỗ một đứa trẻ hư. Ngoan lắm. Chúng ta không chạy trốn, cũng không đầu hàng. Võ Nhạt là thợ săn, nhưng hắn quên mất một điều, sói đi theo bầy, và bầy sói này có một con đầu đàn biết tư duy. Hắn muốn săn. Chúng ta sẽ biến hắn thành con mồi. Linh bung Xì Di ra, dắt con cặp tì trở lại chuồng, tháo yên cương một cách dứt khoát. Về ngủ đi. Ngày mai, chúng ta sẽ dạy cho ông già Võ Nhạt một bài học về nghệ thuật chiến tranh du kích. Và nhớ kỹ lời chị, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ chị một lần nữa. Hậu quả sẽ không dễ chịu đâu. Linh khép nhẹ cánh cửa gỗ dẫn ra chuồng ngựa, rũ bỏ những hạt mưa bụi còn vương trên vai áo. Căn phòng chính chìm trong bóng tối nhờ nhờ, chỉ còn chút than hồng đỏ rực trong lò sưởi, hắt lên những cái bóng nhảy múa trên tường. Một cái bóng tách ra khỏi góc tối, chặn ngay lối đi của Linh. Là Mịt Lệ. Nó định bỏ đi, phải không? Mịt Lệ hỏi, giọng khàn khàn, không giấu được sự ghen tuông. Và chị lại ra đó, dỗ dành nó như một bà mẹ hiền tử. Linh không ngạc nhiên. Cô bước đến bên bàn, rót một cốc nước, thong thả uống một ngụm rồi mới quay lại nhìn Mịt Lệ. Pha Cả còn trẻ, Mịt Lệ. Nó cần được hướng dẫn, không phải bị săn đuổi ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nó không còn trẻ. Mịt Lệ rít lên, bước tới một bước. Nó 15 tuổi, bằng tuổi em khi chị tìm thấy em. Chị bảo vệ nó quá mức. Chị đối xử với nó như một con cún cưng, còn em chỉ là con thú hoang mà chị nhặt về. Cô hạ giọng, vừa khao khát vừa hằn học. Em muốn con bé đó, Linh à, em thích cách nó nhìn em sợ sệt. Nhưng em ghét cái cách chị nhìn nó. Chị nhìn nó như thể nó là tương lai, còn em chỉ là hiện tại tạm bợ. Linh dừng tay. Cô tra kiếm vào vỏ. Tiếng cạch khô khốc vang lên như tiếng đóng nắp quan tài. Cô ngước lên, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào sự hỗn loạn trong mắt Mịt Lệ. Linh, em đang để ghen tuông làm mở mắt, Mịt Lệ. Trong nghề của chúng ta, cái đầu nóng là thứ vô dụng nhất. Mịt Lệ, em không ghen. Mịt Lệ rít lên, chộp lấy bàn tay Linh. Em chỉ muốn chị biết ai mới là người mạnh nhất, ai mới là người có thể bảo vệ chị và cả con bé đó nữa. Chị dạy nó, được thôi. Nhưng chị đừng quên ai đã cùng chị tắm máu để sống đến ngày hôm nay. Linh vỡ tay Mịt Lệ ra, động tác dứt khoát nhưng không thô bạo. Cô giữ vai Mịt Lệ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị. Linh, nghe này, Mịt Lệ. Sự liều linh của em đã cứu chúng ta nhiều lần, nhưng nó cũng là điểm yếu chết người của em. Em đang cố chứng tỏ bản thân, nhưng em đang đánh mất sự tỉnh táo. Linh ghé sát mặt Mịt Lệ, ánh lửa hắt lên nửa khuôn mặt cô, tạo nên những mảng sáng tối u ám. Linh, một người hành động theo tình cảm thì đó sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của họ. Bởi vì họ sẽ chết. Kiếm sĩ giỏi không cần trái tim rung động, họ cần cái đầu lạnh. Nếu em bước ra chiến trường với tâm thế muốn chiếm hữu hay chứng tỏ em sẽ không bao giờ quay về được đâu. Mịt Lệ sững người. Lời cảnh báo của Linh như gáo nước lạnh tạt vào mặt, nhưng thay vì dập tắt ngọn lửa trong lòng, nó lại khiến hơi nước bốc lên mù mịt, che lấp lý trí. Mịt Lệ, nhiệm vụ cuối cùng. Mịt Lệ lặp lại, giọng lặp đi. Ý chị là em sẽ chết nếu em cứ yêu chị thế này sao? Linh thở dài, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Chị nói là hãy kiểm soát nó. Leo Bỏ Nhạt đang ở rất gần. Hắn không phải là lũ lính quèn hay mấy gã thương buôn méo tốt đâu. Hắn là tử thần. Nếu gặp hắn với cái tâm trạng này, em chết chắc. Đi ngủ đi. Linh quay lưng bước về phía chỗ của mình, bỏ lại Mịt Lệ ngồi trơ trọi. Mịt Lệ ngồi đó rất lâu, nhìn đống lửa lùi tàn dần cho đến khi chỉ còn là những đốm than đỏ rực như mắt quỷ. Trong đầu cô vang vọng câu nói của Linh, đó sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Chị sai rồi, Linh Mịt Lệ thầm nghĩ, ngón tay vô thức vuốt ve chuôi kiếm. Chị nghĩ em yếu đuối vì em có tình cảm. Không, tình cảm chính là thứ khiến em mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cô nhìn về phía Xì Dì. Cô muốn sở hữu cô gái tóc cho đó, muốn biến Xì Dì thành của riêng mình. Nhưng cô biết, nếu Linh còn coi trọng Xì Dì hơn cô, thì cô mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau. Và cái tên Leo Bọ Nhạt, Linh sợ hắn. Linh thận trọng vì hắn. Linh bảo Mịt Lệ sẽ chết nếu gặp hắn. Một ý nghĩ điên rồ và ngạo nghễ nảy ra trong đầu Mịt Lệ. Nếu cô giết được bọn nhát, nếu cô mang cái đầu của gã thợ săn tiền thưởng khét tiếng đó về ném xuống trước mặt Linh vào sáng mai, lúc đó Linh sẽ phải rút lại lời nói. Linh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái. Linh sẽ hiểu rằng Mịt Lệ không phải là con thú hoang nhặt về mà là lưỡi gươm sắc bén nhất, hoàn hảo nhất. Và khi mối đe dọa lớn nhất biến mất, Linh sẽ lại thuộc về cô, xì gì cũng sẽ thuộc về cô. Nhiệm vụ cuối cùng ư? Mịt Lệ cười nhạt, đứng dậy, buộc lại dây giày và khoác áo choàng lên. Đúng, nó sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của con Mịt Lệ cũ kỹ. sáng mai người trở về sẽ là một huyền thoại. Mịt lệ không nhìn lại lều của Linh lần nữa, cô sợ nếu nhìn lại cô sẽ mềm lòng. Cô lẳng lặng tan vào màn đêm, hướng về phía thị trấn nơi có tin đồn bò nhặt đang nghỉ chân. Trời đã tối hẳn, bóng đêm đặc quánh nuốt chửng những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo của thị trấn. Cơn mưa phùn lấm tấm không đủ làm sạch không khí mà chỉ khiến mọi thứ trở nên nhấp nháp. Những phiến đá lát đường dẫn vào quán trọ đầu chị mẹ dạ trơn trượt như được bơm mỡ, phản chiếu ánh đèn vàng gọt hắt ra từ những ô cửa sổ bám đầy bụi bẩn. Không khí đặc quánh một thứ mùi hỗn tạp đến buồn nôn, mùi rượu rẻ tiền chua loét, mùi mồ hôi của đám đàn ông lâu ngày không tắm, khói thuốc la khét lẹt và mùi thịt nướng cháy cạnh, tất cả quyện chặt lấy cái mùi rác mục giữa bốc lên từ rãnh nước đen ngòm chạy dọc chân đường. Mịt lệ nép mình vào bóng tối của con ngõ đối diện, hòa lẫn vào màn đêm. Cô khoác lên mình bộ áo da sẫm màu, cũ kỹ và bám bụi đường, trông chẳng khác gì một tay buôn lậu vũ khí hạng xoàng hay một kẻ lang thang vô hại thường thấy ở cái chốn biên thủy vô pháp này. Nhưng bên dưới lớp vỏ bọc tầm thường ấy là cả một kho vũ khí chết người được sắp đặt tỉ mỉ. Cô khẽ dùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự hưng phấn của cuộc đi săn. Bên hông trái, thanh kiếm ngắn với lưỡi mỏng dính, hơi cong nhẹ, nằm im lìm trong vỏ. Nó không được rèn để đỡ đòn hay chặt chém như những thanh trọng kiếm nặng trịch của lũ mặt trời, mà được thiết kế cho tốc độ, để đâm, rạch và rút lui trước khi đối thủ kịp nhận ra mình đã chết. Hai bên hông, hai con dao găm được giấu khéo léo, trôi dao hướng ra ngoài để tay thuận có thể rút ra trong tích tắc. Nhưng thứ khiến Mịt Lệ tự tin nhất đêm nay không phải là kiếm. Ẩn sâu trong ống tay áo rộng thùng thình là một chiếc nỏ tay gập loại nhỏ. Cơ chế bánh bóc và quai kéo tinh xảo cho phép lên dây cực nhanh mà không cần dùng quá nhiều sức. Bên cạnh đó là một ống da nhỏ được niêm phong kỹ lưỡng, chứa những mũi bu lông đã tẩm độc thần kinh chiết xuất từ nọc rắn, thứ độc dược khiến nạn nhân tê liệt cơ bắp chỉ sau vài nhịp thở. Mịt Lệ sờ nhẹ vào thắt lưng, kiểm tra lại những món đồ chơi được Linh dạy dỗ. Một cuộn dây thừng mảnh bệnh chặt có móc thép, đủ sắc để siết cổ một gã to con. Những gói bột hắc ám, hỗn hợp của than, tiêu, ớt và bụi bạc, sẵn sàng tung ra để làm mù mắt kẻ thù. Những cây kim phi tiêu nhỏ xíu tẩm độc cài kín đáo giữa nẹp tay áo và một ống nhỏ được loại dầu đặc biệt, chỉ cần quét lên lưỡi dao và lướt qua ngọn lửa, lưỡi kiếm sẽ bùng cháy như ngọn đuốc của tử thần. Cô đã khảo sát kỹ lưỡng. Đầu trí mệ dạ là cái rốn của sự hỗn loạn. Lính đánh thuê, những tay cờ bạc bị bợm, bọn con mồi cho phù thủy, thậm chí cả người lùn và những kẻ trốn chạy pháp luật đều tụ tập ở đây. Sự ồn ào và hỗn tạp chính là lớp ngụy trang tốt nhất. Chương 18, The Watcher, bọ nhạt xuất hiện. Chương 18, The Watcher, bọ nhạt xuất hiện. Qua lớp kính cửa sổ mờ đục vì hơi nước và dầu mỡ, Mịt Lệ nheo mắt quan sát bên trong. Leo bỏ nhạt ngồi đó, ở một cái bàn trong góc sâu nhất của quán. Vị trí của hắn được chọn lựa với sự ra đời của một kẻ sống bằng nghề săn người, lưng dựa hẳn vào tường đá lạnh lẽo, mặt hướng ra toàn bộ sảnh chính, đảm bảo không một ai có thể tiếp cận hắn từ phía sau mà không bị phát hiện. Hắn không cởi bỏ giáp trụ, chiếc mũ sắt vẫn đội trên đầu, chỉ có phần che mặt được kéo lên để lộ ra khuôn mặt gầy gò, khắc khổ khi hắn đưa cốc bia lên miệng. Thanh kiếm dài của hắn dựng ngay cạnh bàn, trong khi thanh kiếm ngắn vẫn đeo bên hông. Dù đang ngồi ăn uống, chân phải của hắn vẫn luôn chạm nhẹ vào bao kiếm, một thói quen, hay đúng hơn là một bản năng cảnh giác chưa bao giờ ngủ quên. Ngồi cùng bàn với bọ nhặt là hai gã lính đánh thuê to xác. Chúng đang nốc bia ở ngực và cười hô hô trước một câu chuyện tục tĩu nào đó, nhưng Mịt Lệ nhận ra ánh mắt chúng không hoàn toàn lờ đờ. Thỉnh thoảng, chúng vẫn đảo mắt nhìn quanh quán, không quá căng thẳng nhưng cũng chẳng hề say mềm. Mịt Lệ siết chặt bàn tay phải, cảm nhận sự lạnh lẽo của cò lây chiếc nỏ tay giấu trong ống áo. Tim cô đập mạnh, nhưng hơi thở vẫn giữ nhịp nhàng. Nhiệm vụ của cô rất rõ ràng, hạ bọ nhặt nhanh, êm thấm và rút lui trước khi cái quán này kịp náo loạn. Cô sẽ không cho hắn cơ hội đứng dậy. Cô sẽ không cho hắn cơ hội chạm tay vào chuôi kiếm đó. Chỉ một mũi tên tẩm độc vào cổ họng và huyền thoại về kẻ săn mặt trời sẽ kết thúc trong vũng máu và bia rượu rẻ tiền. Chị sẽ thấy, Linh Mịt Lệ thầm thì, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào gã đàn ông trong góc quán. Đây không phải là nhiệm vụ cuối cùng, đây là sự khởi đầu. Mịt Lệ đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, mang theo hơi lạnh và bụi mưa từ bên ngoài ùa vào trong quán. Cô kéo thấp vành mũ trung đầu, đôi vai hơi rũ xuống, cố tình tạo dáng đi lê thê nặng nhọc của một kẻ lữ hành đã kiệt sức sau chặng đường dài. Ngay lập tức, thứ không khí đặc quánh bên trong ập tới, vỗ thẳng vào mặt cô, hơi nóng hầm hập từ lò sưởi, mùi mỡ cháy xèo xèo trên vị nướng, mùi men rượu chua nồng quyện với khói thuốc lá mù mịt tạo thành một màn sương mờ ảo, nồng nàn. Bên dưới lớp mũ trùm, đôi mắt Mịt Lệ đảo nhanh như chớp, quét qua toàn bộ sảnh chính trị trong vài nhịp thở. Mục tiêu của cô leo bỏ nhặt vẫn ngồi lì ở cái góc chết tiệt đó, vị trí đắc địa ngay sát chân cầu thang gỗ dẫn lên khu phòng trọ tầng trên. Phía bên trái sảnh, một lò sưởi lớn bằng đá đang cháy rừng rực, những ngọn lửa vàng cam nảy múa, hát bóng chập chờn lên những bức tường ám khói đen kịt. Cô ghi nhớ nhanh các lối thoát, cánh cửa chính sau lưng, cửa dẫn vào bếp sau quầy rượu đang ồn ào tiếng bát đĩa, và một cánh cửa hông nhỏ đang đóng chặt ở phía xa, lẩn khuất trong bóng tối. Đám đông trong quán khá hỗn tạp. Chừng 6-7 gã lính đánh thuê đang cụng ly ồn ào, vũ khí vứt bừa bãi trên bàn, xen lẫn đám cờ bạc đang chửi thề và một nhóm thương nhân đang thì thầm to nhỏ với vẻ mặt lo âu. Mịt Lệ chọn một chiếc bàn trống gần lò sưởi. Vị trí này giúp cô quay lưng lại với bọ nhạt, tránh ánh mắt trực diện đầy soi mói của hắn, nhưng hơi ấm từ lửa cũng giúp che giấu đi sự căng thẳng của cơ bắp đang trực chờ bùng nổ. Cô gọi một bãi bia đen. Khi người phục vụ rời đi, Mịt Lệ cầm chiếc muỗng thiếc trên bàn lên, giả vờ lau chùi. Bề mặt kim loại lồi lõm, mờ đục vì dầu mỡ lâu ngày, nhưng chừng đó là đủ. Nó phản chiếu méo mó nhưng trọn vẹn hình ảnh phía sau lưng cô. Tay trái Mịt Lệ đặt hờ lên vai bạc địa, trong khi tay phải hoạt động lặng lẽ dưới gầm bàn. Những ngón tay thon dài nhưng chai sần thao tác thuần thục, gắn chiếc ống da nhỏ chứa bột hắc ám vào mặt trong cổ tay áo. Chỉ cần một cú búng tay nhẹ, thứ hỗn hợp cay xè ấy sẽ bung ra, tạo thành một màn sương mù mịt ngay trước mặt đối thủ trong cự ly gần, đủ để cô tung đòn quyết định. Một lần nữa cầm chiếc muỗng lên. Qua hình ảnh phản chiếu lờ mờ trên chiếc muỗng, Mịt Lệ quan sát bọn nhạt. Hắn đang ăn, tay cầm dao sắn thịt đưa lên miệng thô tục chẳng khác gì một gã nông dân to xác trên đói. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lửa. Tư thế ngồi của hắn vững chãi như một tảng đá, lưng thẳng tắp, không hề dựa dẫm thoải mái vào ghế. Đôi mắt hắn, dù đang ngay, vẫn thỉnh thoảng quét một vòng quanh sảnh như đèn hải đang tìm kiếm đáng ẩm. Và bàn tay phải của hắn chưa bao giờ rời quá xa trôi thanh kiếm ngắn. Mịt Lệ tính toán nhanh trong đầu. Từ cự ly này, chiếc nọ tay giấu trong áo có thể găm một mũi tên tầm độc xuyên qua cổ họng hắn. Nhưng rủi ro quá cao. Với phản xạ quái vật của một kẻ chuyên săn mặt trời, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sát khí, nghiêng đầu né tránh hoặc dùng cái đĩa ăn để đỡ đòn. Một khi đòn phủ đầu thất bại, cô sẽ mất đi yếu tố bất ngờ vũ khí mạnh nhất của cô. Cô cần tiếp cận gần hơn, hoặc tạo ra một tình huống khiến sự tập trung sắt đá của hắn bị lung lay. Bất chợt, một gã say khướt lảo đảo đi ngang qua, chân nam đá chân chiều va mạnh vào bản của Mịt Lệ. Theo phản xạ bản năng đã được tôi luyện qua bao trận chiến sinh tử, Mịt Lệ không hề giật mình hoảng hốt. Cô chỉ khẽ xoay người, xê dịch trọng tâm một chút để né cú va chạm trực diện, đồng thời tay trái lướt nhẹ chạm vào vai gã để giữ khoảng cách, tay phải đỡ lấy khuỷu tay hắn để triệt tiêu lực va đập, giữ cho cả hai không bị ngã. Gã say chỉ cười khà khà, lẩm bẩm xin lỗi bằng cái giọng nhờ nhựa rồi lại lảo đảo bước tiếp, hoàn toàn không biết mình vừa được đỡ bởi một sát thủ. Nhưng ở góc phòng, đôi mắt của Leo Bò Nhạt thoáng ngưng lên. Hắn đã nhìn thấy. Hắn không nhìn gã say, mà nhìn cô. Hắn đã quan sát trọn vẹn khoảnh khắc đó, cách cô giữ thăng bằng hoàn hảo khi bị va chạm bất ngờ, cách những ngón tay cô siết vào khuỷu tay gã kia dứt khoát và gọn gàng, không thừa một động tác. Đó không phải phản ứng của một lữ khách mệt mỏi hay một cô gái yếu đuối sợ sệt. Đó là dấu hiệu của một kẻ có huấn luyện, một con thú săn mồi đang ẩn mình. Rầm. Cánh cửa gỗ nặng nề bất ngờ bật tung như thể bị một con thú khổng lồ hút vào. Cơn gió đêm hung hãn mang theo hơi lạnh buốt giá ùa vào, càn quét qua sảnh chính, khiến những ngọn đèn dầu treo trên vách chao đảo dữ dội. Ánh sáng vàng gọn bị bóng tối nuốt chửng trong tích tắc, chỉ còn lại ánh lửa chập chờn từ lò sưởi đang cố chống chọi với gió lùa. Tiếng la ó, chửi bới vang lên khắp nơi khi tầm nhìn của đám đông đột ngột bị che khuất. Chính khoảnh khắc hỗn loạn tranh tối tranh sáng ấy là cơ hội Mịt Lệ chờ đợi. Cô không đứng dậy, mà lợi dụng quán tính xoay người ngay trên ghế, mượn bóng tối làm tấm khiên che chắn. Tay phải lướt nhanh như rắn trườn khỏi lớp áo tròn dày, chiếc nọ tay nhỏ gọn nhưng chết chóc vươn lên. Mọi tạp âm xung quanh giường như tắt lịm, trong mắt cô giờ chỉ còn một điểm duy nhất, khe hở nhỏ xíu nơi cổ áo bọc nhạt, điểm yếu chí mạng nơi lớp da thịt lộ ra để cổ hắn dễ dàng cử động. Ngón trỏ siết cổ lạnh lùng. Tiếng dây nọ bật nghe khô khốc, chìm nghỉm trong tiếng gió rít. Mũi bu lông xé gió lao đi, nhanh và êm như hơi thở của tử thần. Nhưng bọc nhạt không phải là người thường. Hắn sở hữu trực giác của một con thú hoang dã nơi rừng rậm, thứ bản năng đã giúp hắn sống sót qua vô số cuộc săn người. Ngay khi ánh kim loại vừa lóe lên trong bóng tối, hắn đã nghiêng đầu, cả người ngả mạnh ra sau cùng chiếc ghế gỗ, phá vỡ trọng tâm một cách phi lý. Mũi tên lẽ ra phải xuyên thủng yết hầu hắn thì nay chỉ sượt qua vai áo, cắm phập vào cây cột gỗ phía sau, đôi tên rung lên bẩn bật như treo ngươi. Mịt Lệ không hề khựng lại dù chỉ một phần 10 giây. Cô đã dự trù cho kịch bản tồi tệ nhất này ngay từ khi bước vào quán. Tay trái cô vung mạnh một đường vòng cung ngang mặt bàn, cơ chế lò xo ở cổ tay bật mở. Một đám bụi đen đặc, miệng như cho tàn nhưng cay xè lập tức bùng nổ, phủ chụp lấy Bọ Nhặt và hai gã lính đánh thuê ngồi gần đó như một đám mây độc địa. Tiếng ho sặc sủa và những câu chửi thề tục tiễu vang lên xé toạc không gian. Đám bột hắc ám xâm nhập vào mắt, mũi, họng khiến chúng đau rát như bị tạt axit, nước mắt trào ra không kiểm soát. Trong cơn hoảng loạn mù lòa, chiếc bàn gỗ nặng trịch bị hất tung, đĩa rượu và đĩa thịt nướng văng tung tóe, tạo nên một mớ hỗn độn nhảy múa trên sàn gỗ. Mịt Lệ bật người khỏi ghế như một chiếc lò xo nén hết cỡ. Tiếng kim loại cọ sát vang lên sắc lạnh, thanh kiếm ngắn lưỡi mỏng đã nằm gọn trong tay cô, loáng lên ánh lửa chập chờn từ lò sưởi. Ánh mắt cô đanh lại, toàn thân căng cứng. Thời khắc của một cuộc ám sát lén lút đã kết thúc, giờ đây, trước mặt cô là cuộc cận chiến sinh tử trần trụi. Cơn gió lùa mạnh qua cánh cửa mở toang, tàn nhẫn dập tắt nốt những ngọn đèn dầu leo lét gần lối ra vào. Quán rượu chìm sâu vào vùng tranh tối tranh sáng đầy ma quái. Tiếng la hét hoảng loạn, tiếng bàn ghế va đập chan chát và tiếng ly tách vỡ vụn hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn, điên cuồng. Trong khoảnh khắc nhập vào ấy, Mịt Lệ hiểu rõ từng giây trôi qua quý giá hơn vàng. Màn khói cay độc địa kia chỉ là bức màn tạm thời, một lợi thế ngắn ngủi trước khi con quái vật mang tên Bọ Nhạt lấy lại thị giác. Thay vì lùi lại để quan sát, cô lướt nhanh sang bên phải một hướng di chuyển ngược với phản xạ thông thường, tránh đi những đòn đánh cầu may vào khoảng không trước mặt mà kẻ địch có thể tung ra. Chân cô tung một cú đá dứt khoát vào chân ghế của gã lính gần nhất. Tên này ngã ngửa ra sàn, tay vẫn còn đang dụi mắt trong vô vọng. Con dao găm từ tay áo Mịt Lệ trượt xuống lòng bàn tay như một ảo thuật ra, và với một động tác gọn gẽ lạnh lùng, cô cắm phập nó vào yết hầu hắn. Lưỡi dao rút ra êm ru, không một tiếng động thừa. Chỉ có dòng máu nóng hổi phun trào lên mặt bàn gỗ sẫm màu, thanh nồng. Cùng lúc đó, bóng dáng cao lớn của Bọ Nhạt đã bật dậy. Dù một tay đang che đôi mắt cay xè, tay kia của hắn vẫn tìm đến chôi kiếm dài theo bản năng của một sát thủ giả dơ. Nhưng Mịt Lệ không đời nào để hắn có cơ hội rút thứ vũ khí chết người ấy ra. Cô lao vào áp sát, lưỡi kiếm ngắn vẽ một đường chém ngang hông đầy hiểm hóc, nhắm vào phần sườn non dưới lớp giáp ra một đòn đánh nếu chúng đích sẽ cắt sâu vào xương sườn trước khi hắn kịp trở tay. Bọ Nhạt không nhìn thấy, nhưng hắn cảm thấy tiếng rít xe gió của lưỡi thép báo hiệu cái chết đang đến gần. Hắn xoay hông một cách kỳ diệu, khiến lưỡi kiếm của Mịt Lệ chỉ kịp sượt qua lớp áo ra, để lại một vết rạch nồng trên da thịt thay vì một vết thương chí mạng. Kinh nghiệm từ vô số lần đối đầu với những gã vật chớ đột biến đã tôi luyện cho hắn thứ phản xạ nhạy bén đến mức gần như tiên tri. Hắn khẽ khịt mũi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền bỏ hoe, khoe miệng nết lên một nụ cười gần đầy hứng thú, một con nhóc sát thủ được huấn luyện bài bản sao? Được thôi, khiêu vũ nào. Hắn buông tay khỏi trôi kiếm dài, biết rằng không gian chật hẹp này không dành cho nó. Thay vào đó, tay trái hắn giật phát thanh kiếm ngắn beo bên hông. Chương 19, The Witcher, đại chiến quán rượu, chương 19, The Witcher, đại chiến quán rượu, Mịt Lệ lập tức đổi chiến thuật. Cô ép sát vào người hắn, khoảng cách thu hẹp chỉ còn chưa đầy nửa cánh tay, biến tấm thân hộ pháp của bò nhạt thành tấm khiên sống che chắn cô khỏi những kẻ khác trong quán. Kiếm của cô liên tục gõ vào kiếm hắn, tạo nên nhịp điệu dồn dập, chắc chúa. Cô tận dụng triệt để góc hẹp, triệt tiêu không gian để hắn không thể phát huy sức mạnh cơ bắp hay vung những đòn động. Thế nhưng, bọ nhạt đâu chỉ là một gã đồ tể chỉ biết dùng sức. Hắn là một bậc thầy kiếm thuật thực thụ. Chỉ qua vài nhịp chạm kiếm này lửa, hắn đã đọc vị được đối thủ. Những đòn đánh của cô gái này quá thực dụng, góc chém tôi ưu, lực phát ra vừa đủ, không thừa thãi một chút nào. Bước chân cô nhẹ nhàng, luôn né tránh đường thẳng và từ chối đối đầu trực diện về sức mạnh với hắn. Mọi mũi kiếm đều hiểm hóc nhắm vào khớp xương, gân tay, những điểm yếu chí mạng. Đây không phải lối đánh lộn xộn của bọn lính đánh thuê hay lũ cấp đường. Đó là dấu ấn của một sự huấn luyện khắc nghiệt và bài bản thứ kỹ thuật chết người thường chỉ thấy ở các trường phái mặt trời hoặc những sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Biết rằng kéo dài giao tranh với một kẻ quái vật như bọ nhạt trong không gian hẹp là tự sát, Mịt Lệ quyết định tạo lối thoát. Cô xoay người, tung chân đá mạnh vào một chiếc ghế gỗ sồi nặng trịch, khiến nó bay vèo vào đám đông đang hỗn loạn phía sau. Tiếng gỗ va đập cùng tiếng la hét tạo nên một bức màn nhiễu loạn hoàn hảo, và cô lập tức lao về phía cửa chính, hy vọng sự hôn mang sẽ che mắt kẻ thù. Nhưng bọ nhạt đâu dễ bị qua mặt bởi những mánh khỏe vặt vênh ấy. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục, phớt lờ đám đông đang chạy tán loạn. Với sải chân dài và sức mạnh áp đảo, hắn bung thanh kiếm tạo thành những vòng cung rộng, lưỡi thép rít lên trong không khí như muốn xé toạc mọi thứ cản đường. Những đường kiếm ấy không chỉ để tấn công, mà còn tạo thành một bức tường thép chặn đứng lối ra của Mịt Lệ, ép cô phải lùi dần về phía chân cầu thang gỗ bẹp ở góc quán. Đôi mắt của gã thợ săn tiền thưởng lúc này đỏ ngầu, nước mắt vẫn trào ra vì hơi cay còn sót lại, nhưng hắn nghiến răng, cố căng cơ mặt để mở ra một khe nhìn hẹp. Tâm nhìn của hắn nhoẹ nhoẹt và đau rát, nhưng cái bóng của con mồi thì không bao giờ lọt khỏi sự tập trung chết người đó. Bị dồn vào thế bí, Mịt Lệ buộc phải lùi bước lên những bậc thang đầu tiên. Lợi dụng vị trí cao hơn và nhận thấy bọ nhạt đang phải nheo mắt khổ sở, cô khẽ lắc cổ tay. Từ nẹp tay áo, một mũi phi tiêu nhỏ tầm độc chừa xuống ngón tay. Cô vung tay dứt khoát ở một góc ném thấp hiểm hóc, nhắm thẳng vào những điểm yếu mà tầm nhìn hạn chế của hắn khó lòng bao quát kịp. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến trường của bọ nhạt lại một lần nữa cứu mạng hắn. Dù không nhìn rõ vật thể bay tới, nhưng hắn bắt được chuyển động cánh tay của cô. Theo phản xạ, hắn thụt người xuống cực nhanh. Một tiếng ken khô khốc vang lên khi mũi kim độc va trúng nón sắt của hắn rồi nảy ra xa, hoàn toàn vô hại. Ngay lập tức, bọ nhạt đứng thẳng dậy, lầm lì tiến thêm một bước. Thân hình đồ sộ của hắn lấp đầy lối lên cầu thang, biến hắn thành một cánh cổng địa ngục sống chặn đứng đường lui xuống đất. Không còn đường lui, Mịt Lệ nhún người, định thực hiện một cú nhảy liều lĩnh qua lan can cầu thang để tiếp đất ở phía bên kia sảnh. Nhưng ý đồ của cô vừa chấm nở đã bị dập tắt. Bọ nhạt như đọc được suy nghĩ ấy, hắn không chém, mà đâm mạnh mũi kiếm về phía khoảng không nơi cô định nhảy xuống. Cú đâm chặn đầu đầy uy lực buộc Mịt Lệ phải bị bỏ động tác giữa chừng, thu người lại và tiếp tục lùi ngược lên tầng trên, hoàn toàn rơi vào thế bị động trong trò chơi mèo vờn chuột của gã sát nhân lão luyện. Biết rằng không thể chạy trốn khi cái bóng tử thần đã phủ kín lối đi, Mịt Lệ quyết định đánh cược tất cả vào một đợt phản công chấp đoán. Cô rút phát con dao găm bằng tay trái, tay phải nắm chặt thanh kiếm ngắn, tạo thành thế song thủ đầy đe dọa. Không chờ đợi, cô lao xuống như một con báo, một tay dựng kiếm đỡ đòn, tay kia tung ra những nhát đâm hiểm hóc. Mịt Lệ bắt đầu bằng một cú đâm giả đầy toàn tính, mũi dao găm lóe lên hướng thẳng vào yết hầu của bọ nhạt. Theo phản xạ tự nhiên của bất kỳ kiếm sĩ nào, gã thợ săn sẽ phải đưa kiếm lên che chắn vùng cổ. Khi đó, thanh kiếm ngắn trong tay phải của Mịt Lệ sẽ lập tức xé gió quét ngang một đường bán nguyệt, lưỡi thép lạnh lẽo nhắm thẳng vào khoảng hở chết người dưới lớp giáp da ở bụng hắn. Đồng thời, chân cô cũng sẽ tung ra một cú đá thấp, dồn toàn lực vào đầu gối đối phương. Với những kẻ to xác, khớp gối luôn là điểm yếu chí mạng và đáng tin cậy nhất để triệt hạ khả năng di chuyển. Nhưng bỏ nhạt không phải là một hình nộm gỗ vô tri để cô mặc sức tập luyện, và hắn càng không phải là kẻ chiến đấu theo những bài bản trong sách giáo khoa. Thay vì lùi lại để né tránh hay đỡ đòn một cách thụ động, gã thợ săn làm một điều điên rồ, hắn đột ngột lao người tới, áp sát Mịt Lệ ở cự ly cực gần. Hắn chấp nhận để lưỡi kiếm ngắn của cô chém sượt qua vai, để lại một vết thương nông toát máu, chỉ để đổi lấy một vị trí tấn công thuận lợi hơn. Khi khoảng cách bị thu hẹp đến mức ngạt thở, đuôi trỏ của bọ nhạt như một chiếc đũa tạ thúc mạnh vào quai hàm Mịt Lệ. Cú va chạm khiến đầu góc Mịt Lệ choáng váng, tầm nhìn rung lắc dữ dội. Chưa kịp định thần, một cú đạp tàn bạo từ chân gã khổng lồ đã giáng thẳng vào bụng dưới cô. Cơn đau thấu trời khiến Mịt Lệ mất đà, đầu gối cô rụng rời, buộc phải khuỵu xuống sàn gỗ. Không một giây thương xót, bọ nhạt vùng kiếm chém bổ từ trên xuống với sức mạnh kinh hoàng. Bản năng sinh tồn gào thét, Mịt Lệ lăn người sang bên trong găng tấc, lưỡi kiếm của hắn chém phập xuống sàn gỗ, làm răng bạo bắn tung tóe. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Bọ nhạt lao theo như một con thú săn mồi điên cuồng, tung chân đá mạnh vào ngực Mịt Lệ. Lực đá khủng khiếp hất văng cơ thể nhỏ bé của cô lên không trung một đoạn ngắn. Ngay khi cô còn đang lơ lửng và mất kiểm soát, bọ nhạt xoay người, dùng cán kiếm nện mạnh vào sống lưng cô. Một tiếng động khô khốc vang lên, Mịt Lệ bị đập mạnh xuống sàn nhà, cả thân người này lên đau đớn. Trước khi cô kịp hít lấy một hơi khí, bàn tay to lớn như gọng kìm của hắn đã tóm lấy thắt lưng và hông cô, nhấc đồng lên rồi ném mạnh vào cây cột nhà bằng gỗ sồi gần đó. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả căn phòng như rung chuyển. Phổi Mịt Lệ bị ép chặt, không khí bị tống sạch ra ngoài khiến cô nghẹn lại, không thể hô hấp. Cơn đau tê dại lan khắp cơ thể, các ngón tay cô mất hết cảm giác, thanh kiếm ngắn tuột khỏi tay, văng len ken trên sàn nhà lạnh lẽo. cơn đau từ cú va chạm chưa kịp lắng xuống thì bản năng sinh tồn lại một lần nữa giật dậy cơ thể rệu rã của Mỹ Lệ. Cô lồm cồm bò dậy, lảo đảo tông sầm vào cánh cửa gỗ của căn phòng kế bên, dùng chút sức tàn lao mạnh vào trong như một con thú bị thương đang tìm đường thoát thân. Căn phòng tối tăm, bụi bặm, nhưng ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ mở toang ở phía đối diện lại trở thành tia hy vọng duy nhất. Đó là lối thoát. Mỹ Lệ không suy nghĩ, cô lao về phía đó. Nhưng tiếng bước chân nặng nề như tử thần của bò nhạt đã vang lên ngay sau gáy. Một luồng gió lạnh rợn người ập tới từ phía sau, báo hiệu một đòn tấn công chết người. Trong tích tắc, Mỹ Lệ ném mình xuống sàn, trượt dài chui vọt qua gầm chiếc bàn gỗ sồi nặng trịch. Ngay khoảnh khắc đó, lưỡi kiếm của bò nhạt cắm phập xuống mặt sàn, xuyên thủng lớp gỗ dày ngay vị trí ban đầu của cô. Không dám ngoái lại, Mỹ Lệ trồm dậy, lao thẳng về phía khung cửa sổ và tung người nhảy ra ngoài màn đêm. Cô hy vọng bóng tối sẽ che chở cho mình, hy vọng vào một phép màu. Nhưng bò nhạt không phải là kẻ tin vào phép màu, hắn là kẻ hủy diệt chúng. Ngay khi thân hình Mỹ Lệ vừa lọt qua khung cửa, đang lơ lửng giữa không trung, gã thợ săn đã rút thanh kiếm dài và với một lực ném kinh hoàng, phóng nó đi như một mũi lao. Phập. Âm thanh kim loại xuyên qua da thịt vang lên khô khốc và tàn nhẫn. Thanh kiếm đâm xuyên qua lưng, trôi mũi nhọn đẫm máu ra trước ngực trái của Mỹ Lệ. Cả thế giới trước mắt cô như vỡ vụn thành ngàn mảnh. Không khí trong phổi bị ép ra ngoài, thay vào đó là vị tanh nồng của máu tươi trào lên cổ họng. Cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo bên dưới như một con chim gãy cánh, bất động và thoi thoát. Mặt đất rung chuyển nhẹ khi bọ nhạt nhảy từ trên cửa sổ xuống, đáp đất một cách vững chãi ngay bên cạnh cái xác đang hấp hối. Hắn nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc của con người. Mày là con nào? Giọng hắn khàn đục, vang lên như tiếng sấm rền bên tai cô. Mỹ Lệ cắn chặt răng, cố nén cơn đau đang xé nát tâm can, im lặng không đáp. Sự im lặng bướng bỉnh ấy chỉ càng chọc tức con quỷ dữ trong hắn. Bọ nhạt nhếch mép, giơ chân lên và đạp mạnh xuống bàn tay đang co quắp của cô. Tiếng xương ngón tay gãy vụn vang lên rắc rắc, ghê rợn. Mỹ Lệ muốn hét lên nhưng cổ họng cô đã bị máu lấp đầy, chỉ phát ra những tiếng ọc ọc đau đớn. Hắn cúi xuống, nắm lấy chuôi thanh kiếm đang găm trên lưng cô và giật mạnh ra. Máu phun xối xả. Không để cô kịp ngã xuống, hắn túm lấy mái tóc bết bát mồ hôi và máu của Mỹ Lệ, lôi sành sạch cô đứng dậy, ép cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt gớm ghiếc của hắn. Tao hỏi lại lần nữa, mày là con nào? Đáp lại hắn là một ngụm máu tươi lẫn nước bọt mà Mỹ Lệ dồn hết chút sức lực cuối cùng phun thẳng vào mặt gã thợ săn. Đó là sự khinh bỉ cuối cùng của một chiến binh dành cho kẻ sát nhân. Bọ nhạt điềm nhiên lau vết máu trên mặt, nụ cười trên môi hắn càng trở nên méo mó và tàn độc hơn. Được lắm, tao sẽ có cách khiến mày mở miệng. Một tay vẫn nắm chặt tóc Mỹ Lệ giữ cô đứng thẳng, tay kia hắn thô bạo xé toạc lớp áo giáp ra và quần áo trên người cô, lột trần cơ thể đầy thương tích của cô trước gió lạnh và ánh nhìn của đám đông. Lúc này, dân làng đã bắt đầu tụ tập xung quanh, cầm đuốc sáng rực, ánh mắt tò mò và sợ hãi xen lẫn. Bọ nhạt quay sang đám đông, giọng hắn vang lên đầy uy quyền và đe dọa, "Tụi mày có biết con này không?" Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên, nhưng không ai dám bước ra, không ai dám trả lời. Họ sợ hãi trước sự tàn bạo của gã đàn ông lạ mặt này. Thấy sự im lặng bao trùm, bọ nhạt cười khẩy. Bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt lấy bầu ngực trần của Mỹ Lệ, một hành động sỉ nhục tột cùng. Hắn gầm lên, "Tụi bây, lũ đàn ông trong làng đâu? Lên mà hưởng thụ con nhỏ này đi. Chơi cho chán, ngày mai tao sẽ treo xác nó lên cổng làng để gian đe." Lời đề nghị bệnh hoạn của hắn kích thích thú tính của một vài gã trai làng. Những tiếng cười hô hố khả ố vang lên, vài tên bắt đầu dục dịch tiến lên, ánh mắt heo héo nhìn vào thân thể lóa lộ và bất lực của Mỹ Lệ. Cô gái trẻ lúc này chỉ còn biết thở hắt ra từng hơi nặng nhọc, máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng, đôi mắt mở đi vì đau đớn và tủi nhục. Chương 20, The Watcher, bóng tôi giáng xuống, chương 20, The Watcher, bóng tôi giáng xuống, đúng lúc đám kền định lao vào sâu xé con ngồi, một tiếng xoảng lớn vang lên từ phía bóng tối gần đó. Ai đó đã vô tình sâu ngã một vật gì đó. Ai? Bước ra đây. Bọ nhạt quát lớn, ánh mắt sắc lẹm quét về phía tiếng động. Trong bóng tối, Dịp nhận ra mình đã sơ suất. Cậu biết không thể cứu Mỹ Lệ lúc này, và nếu ở lại, cả hai sẽ cùng chết. Nghiến răng nén nước mắt, Dịp quay đầu bỏ chạy thục mạng vào màn đêm. Bọ nhạt nhíu mắt, kinh nghiệm của một thợ săn tiền thưởng cho hắn biết kẻ đó có thể là đồng bọn của con bé này. Hắn liếc nhìn Mịt Lệ đang rũ rượi như tàu lá héo, rồi hất mạnh cô về phía đám trai làng đang trực chờ. Nó là của tụi bây, hắn gầm gừ rồi rút kiếm, lao vút đi trong đêm tối, đuổi theo bóng dáng của Dịp đang khuất dần. Bóng tối nuốt chửng lấy Dịp khi cậu lao đi như một mũi tên xé gió, bỏ lại sau lưng tiếng cười man dợ của đám dân làng và hình ảnh kinh hoàng về Mịt Lệ. Cậu không dám ngoái lại, chỉ biết cắm đầu chạy, từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung, hòa lẫn với tiếng gió rít bên tai. Dịp, thành viên của băng sói, sau khi được linh huấn luyện, đã đạt đến khả năng di chuyển linh hoạt đến mức khó tin. Cậu lớn lên từ những con hẻm chật hẹp, những mái nhà san sắt của các thành phố lớn, nơi cơ thể cậu đã được tôi luyện để trở thành một bậc thầy của nghệ thuật leo trèo và nhào lộn. Trong tâm trí Dịp lúc này, bản đồ địa hình tự động vẽ ra những đường chạy tối ưu nhất. Cậu lướt qua những vũng bùn lầy lội, mượn đà từ một đống rơm khô để tung người bay qua hàng rào gỗ mục nát mà không làm giảm tốc độ dù chỉ một nhịp. Đôi chân cậu chạm đất nhẹ nhàng, rồi lập tức bật nhảy lên, bám vào mép của một chiếc xe bò đang đỗ ven đường để phóng vút qua đầu những con ngỗng đang ngủ say. Tuy nhiên, kỹ năng thượng thừa ấy lại đang gặp phải một khắc tinh lớn, địa thế của ngôi làng rổ xạ phạt này quá đỗi nghèo nàn. Không có những dãy nhà cao tầng để cậu leo lên mái tàu thoát, không có những con hẻm chẳng chịt như mê cung để cắt đuôi kẻ thù, cũng chẳng có những gờ tường đá vững chãi để bám hữu. Ngôi làng chỉ là những tốt lều tranh thấp lẹ tẹ nằm trơ trọi, những bức tường đất đung bờ bục và những khoảng sân rộng thênh thang không có chỗ ẩn nấp. Giống như một con cá kình bị ném vào vũng nước cạn, mọi kỹ thuật mặt của điêu luyện của cậu trở nên thừa thãi khi không có điểm tựa để thi triển. Cậu buộc phải chạy trên mặt đất bằng thẳng, nơi mà tốc độ thuần túy là thứ duy nhất quyết định sự sống còn. Và ngay phía sau, tử thần đang đuổi theo sát nút. Leo bọ nhát, dù vừa trải qua một trận đấu căng thẳng và tốn sức với mỹ lệ, vẫn cho thấy hắn là một con quái vật thực thụ về thể lực. Hơi thở của gã thợ săn đã trở nên nặng nhọc, khò khè như tiếng ống bể lò rèn, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lớp áo giáp lót bên trong, nhưng đôi chân dài mỏng của hắn vẫn sải những bước chạy kinh hoàng. Hắn không cần sự hoa mỹ hay kỹ thuật né tránh như dịp. Khi dịp lướt qua một hàng rào, bọ nhạt lao tới húc đổ nó bằng vai như một con bọ mộng điên cuồng. Khi dịp lách qua những đống củi, bọ nhạt đạp tung chúng sang hai bên, mở một đường thẳng tắp để truy đuổi. Khoảng cách giữa hai người cứ thế co giãn trong sự căng thẳng tột độ. Có những lúc dịp tưởng như đã bỏ xa được gã già khú đế kia nhờ một cú rẽ ngoặt thông minh qua chuồng ngựa, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng bước chân thình thịch nặng trịch lại vang lên ngay sau gáy, đều đặn và tàn nhẫn như tiếng gõ cửa của định mệnh. Càng chạy xa khỏi trung tâm làng, dịp càng cảm thấy phổi mình nóng rát như bị lửa đốt. Sự sợ hãi đang bào mòn sức lực của cậu nhanh hơn cả sự vận động cơ bắp. Cậu là một đứa trẻ của đường phố, quen với những cuộc bứt tốc ngắn để trốn lính canh, chứ không phải là một vận động viên chạy đường trường. Trong khi đó, bọ nhạt lại là một kẻ săn người lão luyện. Hắn biết cách điều tiết nhịp thở, biết cách duy trì áp lực để con mồi tự vắt kiệt sức mình. Sự mệt mỏi của hắn bị lu mờ bởi cơn khát máu và sự hưng phấn bệnh hoạn khi nhìn thấy con mồi đang dần đuối sức. Ra đến địa làng, nơi chỉ còn là những cánh đồng hoang vu trải dài trong đêm tối, lợi thế địa hình của dịp hoàn toàn biến mất. Không còn gì để leo, không còn gì để nhảy, chỉ còn là cuộc đua về sức bền. Dịp cắn răng, cố gắng ép đôi chân tê cứng hoạt động, nhưng bóng đen khổng lồ của bọ nhạt ngày càng lớn dần, phủ trùm lên hy vọng trốn thoát mong manh của cậu. Gã thợ săn giả mua nhưng dai sức như một con sói già tinh quái, đang từng bước thu hẹp khoảng cách, biến cuộc rượt đuổi trở thành một màn tra tấn tinh thần khủng khiếp trước khi đòn kết liễu được tung ra. Cánh rừng đen thấm hiện ra trước mắt như một bức tường thành cứu rỗi, nhưng đôi chân dịp đã phản bội cậu. Ngay tại ranh giới giữa đồng cỏ hoang vu và những tán cây rậm rạp đầu tiên, một bàn tay sắt thép lạnh lẽo đã chộp lấy vai cậu, giật ngược lại với sức mạnh của một con gấu. Cú giật mạnh đến nỗi cả thân người dịp bay lên không trung rồi đập mạnh xuống nền đất cứng đầy sỏi đá. Bọ nhạt đã bắt kịp. Hắn đứng đó, sừng sững như một tòa tháp đổ bóng xuống con mồi, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng ánh mắt thì sắc lạnh và tàn độc hơn bao giờ hết. Dịp nằm ngửa, thở dốc, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà lòng nguội lạnh. Cậu biết mình đã hết đường chạy. Trong khoảnh khắc đối diện với tử thần, nỗi sợ hãi bỗng dưng tan biến, nhường chỗ cho một sự bình thản kỳ lạ. Cậu nhớ đến Giải Gieo Hờ, đến Mị Lệ, đến những người anh em trong băng sói. Nếu bị bắt sống, những ngón đòn tra tấn của gã thợ săn này sẽ khiến cậu phun ra tất cả. Không, cậu không thể phản bội họ. Với chút sức tàn cuối cùng, Dịp rút con dao găm bên hông. Không phải để tấn công gã khổng lồ kia, mà là để tự giải thoát. Lưỡi dao lạnh toát kề vào cổ họng, một đường cắt dứt khoát, máu tươi phun ra thành dòng chó để bỏ nhạt rít lên qua cái răng, giọng nói khàn đặc sự khinh miệt. Mày nghĩ chết là xong sao? Dịp lùng lẳng trên tay hắn, chân không chạm đất. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cậu dồn hết chút sinh lực còn sót lại vào nắm đấm tay phải, tung một cú đấm thẳng vào mặt gã thợ săn. Bọ nhạt thậm chí chẳng buồn né tránh hay đỡ đòn. Hắn đứng yên, để mặc nắm đấm yếu ớt kia chạm vào má mình. Đối với một kẻ đã kinh qua trăm trận tử chiến như hắn, cú đấm của một thằng nhóc sắp chết chỉ như một cái bút bè, nhẹ tựa lông hồng, chẳng khác nào gãi ngứa. Khoe miệng hắn nết lên một nụ cười khinh bỉ, định mở miệng chế giễu sự kháng cự vô vọng này. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay tức khắc. Phập. Một tiếng động nhỏ nhưng sắc lẹm vang lên. Từ trong ống tay áo của cánh tay vừa tung cú đấm bất lực kia, một mũi tên ám khí nhỏ xíu, đen chuối lao vút ra ở cự ly không thể né tránh. Nó cắm vập vào hốc mắt trái của bọ nhạt. Tiếng gầm của gã thợ săn xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Hắn buông Dịp rơi xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, lảo đảo lùi lại phía sau. Cơn đau thấu hốc cùng cảm giác tê dại lan tỏa nhanh chóng báo hiệu chất độc đang ngấm vào máu. Nhưng kinh nghiệm của một kẻ sống bằng nghề giết chóc đã cứu hắn một bàn thua trông thấy. Bọ nhạt không hoảng loạn. Hắn biết giữ mạng quan trọng hơn giữ mắt. Với một sự tàn nhẫn lạnh lùng đến dọa người, hắn vò tay vào hốc mắt, giật phăng mũi tên cùng con mắt bị thương ra ngoài. Máu tươi tuôn xối xả, hắn lập tức lôi bầu rượu mạnh bên hông dội thẳng vào vết thương hở miệng để rửa trôi chất độc, rồi nuốt vội mấy viên thuốc giải độc luôn mang theo bên mình. Cả người hắn run lên bần bật vì đau đớn và giận dữ. Khi cơn đau tạm lắng xuống, chỉ còn lại cơn thịnh nộ điên cuồng. Con mắt còn lại của bò nhạt đỏ ngầu như máu, nhìn chằm chằm vào Dịp đang nằm dưới đất. Hắn lao tới, tung một cú đạp sấm sét vào lồng ngực cậu bé. Rắc. Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc. Cú đạp mạnh đến mức lồng ngực Dịp lõm xuống, phổi bị ép nát. Máu tươi trào ra khỏi miệng cậu, đổ xuống cằm và cổ áo. Nhưng kỳ lạ thay, trên khuôn mặt đẫm máu và bùn đất ấy lại nở một nụ cười, một nụ cười méo mó nhưng đầy mãn nguyện. Cậu đã làm được, cậu đã để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên người gã quái vật này. Ánh sáng trong mắt Dịp mờ dần, nụ cười đông cứng lại, và rồi cậu chút hơi thở cuối cùng, nằm im lìm trên nền đất lạnh. Đúng lúc bọ nhạt đang đứng thở hồng hộc bên xác chết, cố gắng kìm nén cơn đau từ hốc mắt trống hoác, thì tiếng vó ngựa rồn dập vang lên từ phía con đường mòn dẫn về làng. Một kỵ sĩ xuất hiện trong đêm tối, và khi ánh trăng lướt qua, gã giật thót mình tìm cương ngựa lại. Đó là Hốt Hòn. Sau thất bại trong việc thuyết phục Sĩ Dị đi cùng, gã quý tộc trẻ tuổi đang cưỡi ngựa bay trở lại làng Hồ Xạ Phật trong nỗi thất vọng nê trệ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người gã đông cứng lại, một gã đàn ông khổng lồ, mặt mũi đầm địa máu với một hốc mắt trống rỗng, đang đứng bên cạnh xác chết nát bấy của một thành viên băng sói. Bọ nhạt, với bản năng sát thủ nhạy bén, lập tức quay phát lại. Con mắt độc nhất còn lại của hắn quét qua Hốt Hòn, bắt gặp vẻ kinh hoàng và sự nhận biết trong ánh mắt gã kỵ sĩ. Hắn biết ngay kẻ này không phải là người qua đường vô tội. Đứng lại, bọ nhạt gầm lên, giọng nói mang theo uy lực chết chóc khiến con ngựa của Hốt Hòn hí vang sợ hãi. Hốt Hòn run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. gã nhận ra sự nguy hiểm tột độ toát ra từ gã đàn ông kia. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át mọi danh dự hay lòng trung thành. Gã biết nếu không nói gì đó có giá trị, cái xác tiếp theo nằm dưới đất sẽ là chính mình. Mày biết nó, đúng không? Võ Nhạt gần giọng. Thôi tôi biết hắn. Hốt hồn lấp bắp, chỉ tay vào cái xác của Dịp. Hắn là thành viên của băng sói. Bọn họ. Võ Nhạt bước tới gần, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm, máu từ mắt vẫn nhỏ giọt xuống ngực áo. Hắn nhìn xoáy vào Hốt hồn, hỏi một câu ngắn gọn nhưng lạnh lẽo, giờ chúng ở đâu? Hốt hồn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Gã không dám nhìn vào cái hốc mắt đáng sợ kia, chỉ dám cúi gằm mặt xuống yên ngựa, Lý Nhí thốt ra lời khai định mệnh, ở bưu điện. Chúng đang ở trạm bưu điện. Chương 21, khe mặt trời, đêm thảm sát, chương 21, khe mặt trời, đêm thảm sát, đêm khuya, mưa chút xuống mái ngói mục nát của trạm bưu điện tạo thành một lớp màn âm thanh hỗn loạn. Tiếng rào rạt át đi mọi tiếng động nhỏ, biến màn đêm thành vỏ bọc hoàn hảo cho bất cứ kẻ nào muốn tiếp cận mà không bị phát hiện. Bên trong, không khí ẩm thấp và nặng nề. Ánh đèn yếu ớt chỉ đủ soi rõ những khuôn mặt hốc hác. Băng sói không còn vẻ ồn ào thường thấy. Dài dẻo thở, cây ối, ạt và sở hạt chia nhau các góc chết để nghỉ ngơi. Theo quy trình linh đã rèn, không ai ngủ say hẳn. Kiếm và vũ khí đều đã tốt trần, đặt ngay tầm tay, sẵn sàng bật dậy chiến đấu trong tích tắc. Linh ngồi ở góc bàn, kiểm tra lại trang bị lần cuối. Cô lướt mắt qua tấm bản đồ địa hình, tay miết nhẹ lên lưỡi dao găm quân dụng. Bên cạnh là vài quả bom khói tự chế và túi bột vôi, những thứ vũ khí phi truyền thống mà cô chuẩn bị riêng cho những tình huống bất lợi về sức mạnh. Cô biết rõ, trong thế giới này, sơ sẩy một giây là trả giá bằng mạng sống. Cách đó vài bước, Siri ngồi bó gối, mắt dán chặt vào ngọn nến đang cháy. Cô bé không thể ngồi yên. Một cảm giác nôn nao khó tả cứ quặn lên trong bụng, cái cảm giác đặc trưng của dòng máu cổ đại khi tà vật hoặc nguy hiểm cận kề. Trực giác mách bảo cô rằng màn mưa ngoài kia đang che giấu một thứ gì đó rất đáng sợ. Và trực giác của cô đã đúng. Leo Bỏ Nhạt tách mình ra khỏi màn mưa. Hắn đã xuống ngựa từ xa, buộc dây cương ở bìa rừng. Tiếng vó ngựa là thứ âm thanh ngu ngốc nhất trong một cuộc tập kích đêm. Hắn di chuyển bằng chân, lầm lui và im lặng. Nước mưa chảy ròng ròng trên bộ giáp da, nhưng bước chân hắn đặt xuống bùn lại nhẹ bẫng, kiểm soát trọng lực một cách hoàn hảo. Đến gần phạm vi trạm bưu điện, Bỏ Nhạt đột ngột dừng lại. Hắn không nhìn thấy kẻ địch, nhưng hắn nhìn thấy dấu vết. Mắt hắn nheo lại, quét nhanh qua mặt đất nhão nhoét dưới chân. Kinh nghiệm của một gã thợ săn tiền thưởng lão luyện giúp hắn nhận ra ngay sự bất thường. Một sợi dây cứng mảnh căng ngang tầm mắt cá chân, nối vào cụm lon rông giấu kín trong bụi cỏ rậm. Cách đó hai bước chân, lớp lá mục trên mặt đất có độ lún không tự nhiên dấu hiệu của hố trong ngụy trang. Bỏ Nhạt biết mép. Những cái bẫy này được bố trí rất khôn ngoan, mang hơi hướng quân sự du kích, hoàn toàn khác hẳn tiểu bẫy thu rừng thô sơ mà bọn cướp thường dùng. Kẻ nào đó trong trạm bưu điện này có đầu óc chiến thuật. Nhưng với Bỏ Nhạt, thế là chưa đủ. Hắn dùng mũi kiếm làm điểm tựa, nhẹ nhàng lách người bước qua bẫy mà không làm rung chiếc chuông báo động. Ngay sau đó, hắn đặt chân chạy sang trái, tránh hoàn toàn miệng hố trong ngụy trang. Mọi động tác diễn ra trơn tru, gọn gàng, không một động tác thừa. Hắn đã lọt qua vòng phòng thủ ngoài cùng. Bỏ Nhạt siết nhẹ tay kiếm, tiếp tục tiến về phía cửa chính, im lặng như một bóng ma. Không khí trong trạm bưu điện vốn đã đặc quánh, giờ đây lại càng thêm ngột ngạt như dây đàn căng đến cực hạn. Bất chợt, tiếng kính vỡ loảng xoảng xé toạc sự im lặng. Từ ô cửa sổ mục nát, hai vật thể tròn đùng lăn lông lốc vào giữa sàn nhà, dừng lại ngay dưới ánh nến chập chờn. Sở Bạc là người đầu tiên nhìn thấy. Tiếng hét của cô xé nát màn đêm, một âm thanh chói tai đầy kinh hoàng khiến ai nấy đều lạnh gáy. Đó là đầu của Mịt Lệ và Dịp. Đôi mắt của Mịt Lệ vẫn mở trừng trừng, còn khuôn mặt Dịp méo mó trong đau đớn. Máu từ hai cái đầu hòa lẫn với nước mưa chảy lênh láng, loang ra sàn gỗ mục, tạo thành một vũng đỏ sẫm ghê rợn. Cả băng sói chết lặng. Trong một tích tắc, thời gian như ngừng trôi. Cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa, nhưng song hành với nó là nỗi kinh hoàng tê liệt. Đội hình phòng thủ mà Linh dạy công sắp xếp vỡ vụn ngay lập tức. Giai Dịp hở vốn điềm tĩnh, giờ đây gầm lên một tiếng đau đớn như con thú bị thương. Lý trí của anh ta bị cơn thịnh nộ nuốt chửng khi nhìn thấy những người đồng đội thân thiết bị tàn sát dã man. Chính vào giây phút định mệnh ấy, khi sự chú ý của tất cả đều dồn vào hai cái đầu lâu trên sàn, cánh cửa chính bị đạp tung. Rầm. Cánh cửa gỗ dày vỡ vụn, những mảnh răm bay tứ tung như đạn bắn. Leo Bỏ Nhạt lao vào. Không lén lút, không ẩn mình, hắn xông vào như một cơn bão, một con gấu điên cuồng cắt máu. Bóng hắn đổ dài, trùm lên tất cả sự tự tin mong manh của đám người trẻ tuổi. Giai Dịp Hở là người đầu tiên phản ứng. Cơn giận làm mở mắt, anh lao thẳng về phía gã thợ săn tiền thưởng. Trong đầu Giai Dịp Hở lúc này chỉ còn lại những bài học cận chiến mà Linh đã dạy, tấn công vào điểm yếu. Nách, cổ, dứt khoát. Anh hạ thấp trọng tâm, lưỡi kiếm xé gió nhắm thẳng vào phần nách hở ra của Bỏ Nhạt. Một đòn thế hiểm hóc có thể hạ gục bất kỳ gã lính gác nào. Nhưng Bỏ Nhạt không phải lính gác, hắn thậm chí không thèm đỡ. Gã thợ săn chỉ đơn giản là xoay người, một chuyển động nhẹ nhàng đến mức thản nhiên. Sống kiếm của hắn vung lên, đập mạnh vào cẳng tay Giai Dịp Hở. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên khô khốc. Giai Dịp Hở còn chưa kịp hét lên vì đau đớn, lưỡi kiếm của Bỏ Nhạt đã lướt qua. Một nhát chém ngọn lịm, gọn gàng và tàn nhẫn. Thủ lĩnh của băng giặt ngã xuống, máu phun trào, kết thúc cuộc đời đầy kiêu hãnh trong chớp mắt. Bắn hắn. Sơ Pak. Hắn hét lên, lao vào thế chỗ Giai Dịp Hở nhắm câu giờ. Sơ Pak, nước mắt giàn rùa, lùi lại phía sau, tay run rẩy nâng chiếc nỏ lên. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để ngắm bắn. Hạt dũng cảm lao tới, hy vọng sự liều lĩnh của mình sẽ cầm chân được con quái vật kia dù chỉ vài giây. Nhưng tốc độ của Bỏ Nhạt vượt xa những gì mắt thường có thể theo kịp. Hắn không lùi, mà tiến thẳng vào Ash. Bàn tay hộ pháp của hắn tóm lấy cổ áo cậu trai trẻ, giật mạnh về phía trước đúng lúc ngón tay Sở Bạc bắt cỏ. Mũi tên xé gió lao đi, nhưng đích đến không phải là Bỏ Nhạt. Nó cắm vật vào ngực Ash. Hạc trợn mắt, ngã gục xuống trong vòng tay kẻ thù. Sơ Bạc chết đứng người, tay cô vung thống chiếc nỏ. Cô chưa kịp nạp tên lần hai, chưa kịp hét lên tên người bạn mình vừa lỡ tay giết chết, thì một ánh bạc lóe lên. Bó Nhạt rút con dao găm rắc bên hông con dao quen thuộc của Dịp và phóng đi với một lực kinh hoàng. Con dao cắm ngập vào họng Sơ Bạc, ghim chặt tiếng nấc nghẹn của cô vào vĩnh cửu. Trong sự hỗn loạn đẫm máu ấy, Tây Ôi vẫn giữ được sự tỉnh táo lạnh lùng nhất. Cậu là người tiếp thu nhanh nhất những kỹ thuật ám sát hiện đại của Linh. Lợi dụng lúc Bó Nhạt vừa phóng dao, Tây Ôi từ bóng tối phía sau lao ra. Không tiếng động, không sát khí. Mục tiêu là thận điểm yếu chí mạng mà Linh đã chỉ dạy, nơi không có giáp bảo vệ. Đòn đánh hoàn hảo, góc độ hoàn hảo, thời điểm hoàn hảo. Nhưng Bó Nhạt như có mắt sau lưng, hắn không quay đầu lại, chỉ đơn giản kiếm ra sau, gạt phăng mũi kiếm đâm lén, đồng thời đấm thật mạnh. Một cú đấm mang sức nặng ngàn cân, nhanh và mạnh đến mức không khí như bị nén lại. Nắm đấm hắn đập thẳng vào mặt Tô Ích với âm thanh của đá vỡ. Mũi và xương gò má của Tô Ích nát vụn. Cậu bật ngửa ra sau, choáng váng. Bó Nhạt xoay người, túm lấy tóc Tô Ích, nhấc đổng cậu lên như một con búp bê rách nát rồi vung kiếm kết liêu không chút thương xót. Linh chứng kiến tất cả từ góc phòng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vài nhịp tim đập dồn dập. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Cô nhận ra một sai lầm chí mạng trong tính toán của mình. Những kỹ thuật chiến đấu hiện đại, những đòn thế chất hạng, những tư duy chiến thuật cô dạy cho Băng Giặc tất cả đều rất tốt, rất hiệu quả với người thường. Nhưng Leo Bỏ Nhạt không phải người thường. Hắn là một ngoại lệ quái đản của thế giới này. Sức mạnh, tốc độ, phản xạ của hắn vượt xa giới hạn sinh học của con người ở thế giới cũ mà cô từng biết. Hắn không chỉ có kỹ năng, hắn còn có bản năng sát thủ được tôi luyện qua hàng ngàn trận chiến đẫm máu. Ba mặt trời đã chết trên tay hắn không phải là nói xuông. Trước mặt cô không phải là một kiếm sĩ, đó là một con quái vật đội lốt người, một cô máy giết chóc hoàn hảo mà mọi lý thuyết quân sự hiện đại của cô đều trở nên vô nghĩa khi đối đầu trực diện. Căn phòng ngập mùi máu tanh bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng nổ đùng ngầu. Linh không hét lên, không khóc lóc cho những cái chết vừa diễn ra trước mắt. Thay vào đó, cô ném mạnh hai quả cầu đất lung tự chế xuống sàn nhà. Bụp, bụp. Một màn khói trắng dày đặc, cây xẻ tức thì bùng lên, nuốt chửng lấy không gian chật hẹp, che khuất tầm nhìn của gã thợ săn tiền thưởng. Đây không phải là ma thuật, mà là hóa học thứ vũ khí mà một kẻ đến từ thế giới trung cổ như Bỏ Nhạt chưa từng nếm trải. CG, di chuyển. Linh gầm lên, giọng cô lạnh tanh như thép nguội. Lợi dụng khoảnh khắc Bỏ Nhạt nhắm mắt, đồng tử co lại vì làn khói trắng đục ngầu và cay xẻ, Linh lao vào trước như một mũi tên rời cung. Cô không cầm kiếm bằng hai tay, dương cao đường bệ như các hiệp sĩ phương Bắc thường làm. Thay vào đó, tay phải cô giữ chắc thanh trường kiếm ở thế thủ thấp, trong khi tay trái nắm chặt con dao găm quân dụng theo thế ngược, giờ vờ ghim, lưỡi dao ép sát vào cẳng tay. Đây là cơ lọ sở cả ở của bạn, kỹ thuật cận chiến trong không gian hẹp mà cô đã chui rèn qua hàng trăm giờ tập luyện trong quân ngũ. Ở đó, không có chỗ cho danh dự hay sự hoa mỹ, mọi đòn thế đều bị tước bỏ vẻ hào nhoáng để đổi lấy khả năng sát thương tối đa và tốc độ kết liễu gọn gẽ nhất. Bó Nhạt, dù bị hạn chế tầm nhìn bởi màn khói hóa học lạ lẫm, vẫn chứng tỏ vì sao hắn là nỗi khiếp sợ của mọi kiếm sĩ. Chỉ cần nghe tiếng gió rít nhẹ từ bước chân lao tới, hắn đã vung kiếm theo bản năng. Thanh kiếm của gã thợ săn chém một đường bán nguyệt khủng khiếp vào khoảng không trước mặt, lực chém mạnh đến mức tạo ra tiếng xé gió rung rợn. Nhưng Linh không đỡ. Cô biết sức vóc của mình không thể so bì với gã khổng lồ này. Thay vào đó, cô trượt người xuống thấp, đầu gối ma sát cháy rát trên sàn gỗ đẫm máu và chân trượt. Cơ thể cô lướt qua ngay bên dưới lưỡi kiếm tử thần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát từ thép rèn lướt qua đỉnh đầu. Ngay khi lọt vào vùng nội vi khoảng cách chết người mà các kiếm sĩ trưởng kiếm thường kiên kỵ vì khó xoay sở, Linh tung đòn. Không phải chém, mà là rạch. Lưỡi dao găm quân dụng sắc lẻm trên tay trái cô xé toạc màn khói, nhắm thẳng vào bụng mẹ, nơi chứa động mạch đùi của Bọ Nhạt. Một đường rạch ngọt lịm, tàn nhẫn và chính xác tuyệt đối. Máu tươi tức thì bắn ra thành kia, hòa vào lớp bụi mù mịt tạo nên mùi tanh nồng lầm giọng. Bọ Nhạt gầm gừ, một âm thanh pha trộn giữa sự ngạc nhiên và cơn đau nhói. Lần đầu tiên trong đêm nay, hắn cảm thấy lưỡi hái tử thần chạm vào da thịt mình. Hắn lùi lại một bước loạng choạng, sự lúng túng thoáng hiện lên trong con mắt cá chết vô hồn. Hắn chưa từng gặp lối đánh này, áp sát đến mức người thấy hơi thở của nhau, bỏ qua mọi quy tắc phòng thủ thông thường để đổi lấy một vết thương chí mạng. Lối đánh của Linh tàn nhẫn, tiểu xảo như một con sói cùng đường, nhưng lại kỷ luật và lạnh lùng như một cô máy giết chóc được lập trình sẵn. Chương 22, The Watcher, tên quái vật. Chương 22, The Watcher, tên quái vật. Ngay khi Bỏ Nhạt bị phân tâm bởi cơn đau nhói ở đùi và trọng tâm cơ thể bị lật đi, bóng dáng mảnh mai của Sĩ Dị lướt đến từ cánh trái như một bóng ma. Cô bé không còn là đứa trẻ hoảng loạn của Xỉn Trang ngày nào, cũng không chỉ đơn thuần là một Watcher tập sự. Sĩ Dị di chuyển với bộ pháp của trường phái sói biển chuyển, nhịp nhàng như một địa vũ tử thần được dạy ở cờ AEL Mỏ Hận. Nhưng xen lẫn trong những cú xoay người kinh điển thực dụng mà Linh đã dạy, Xì Dị không nhắm vào thanh kiếm của Bỏ Nhạt để đọ sức mạnh hay gạt đòn, điều đó là tự sát. Cô nhắm thẳng vào những điểm hở chết người mà bộ giáp nhẹ của hắn không thể che chắn, nách, cổ và khớp vai. Thanh kiếm trong tay Xì Dị lóe lên ánh bạc, chém một đường vòng cung hoàn hảo, tận dụng đà xoay người để gia tăng lực cắt. Xoẹt. Lưỡi kiếm sượt qua vai Bỏ Nhạt, cắt đứt lớp vải áo dày và cứa sâu vào da thịt. Nếu gã thợ săn không kịp nghiêng người theo một góc độ phi lý nhờ phản xạ thần kinh siêu việt, một phản xạ được tôi luyện qua hàng ngàn trận chiến sinh tử, thì cánh tay hắn có lẽ đã lìa khỏi cơ thể chứ không chỉ là một vết thương sâu hoắm. Hai vết thương, hai dòng máu chảy ra trong chưa đầy 10 giây. Bó Nhạt lùi lại, lưng chạm mạnh vào vách tường gỗ để tránh bị bao vây. Máu từ đùi và vai hắn rỉ ra, nhuộm đỏ thấm một mảng bộ quần áo đi săn. Hắn đưa tay quệt vết máu trên vai, rồi đưa lên miệng liếm. nụ cười tàn độc, bệnh hoạn lại nở trên môi hắn thay vì sự sợ hãi. Hắn nhận ra hai con mồi trước mặt không giống đám chuột nhắt vừa rồi. Chúng có nanh vuốt và chúng biết cách đi săn theo bầy. Linh và Xì Dị lập tức tản ra hai phía, tạo thành thế bọc kìm, không cho bỏ nhạt cơ hội nghỉ ngơi. Linh thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán làm tay mắt, tay vẫn nắm chặt con dao găm còn dỉ máu kẻ thù. Cô biết rõ, những vết thương kia nhìn thì ghê gớm nhưng chỉ là phần da thịt bên ngoài. Kinh nghiệm chiến trường dày dạn, sức mạnh cơ bắp phi thường và tốc độ phản ứng nhanh như điện giật đã giúp bỏ nhạt biến những đòn tử huyệt của cô và Xì Dị thành những vết thương phần mềm. Con quái vật này vẫn còn rất khỏe, và giờ đây, hắn đã thực sự nổi giận. Thú vị, khiêu vũ nào? Tiếng gầm gừ của bọ nhạt vang lên, nghe như tiếng sấm rền trong lồng ngực. Thay vì hoảng loạn trước hai vết thương đang dỉ máu, gã thợ săn tiền thưởng lại lao thẳng vào giữa hai người, phá vỡ thế gọng kìm bằng sức mạnh thô bạo thuần túy. Con mắt cá chết của hắn nheo lại, không còn vẻ khinh khỉnh ban đầu mà thay vào đó là sự tập trung chết chóc. Hắn đã bắt đầu đọc được vị của Linh. Hắn nhận ra cô gái lạ mặt này luôn tìm cách áp sát vào bên trái, lợi dụng điểm mù của vũ khí dài để tấn công vào hạ bộ hoặc khớp xương. Nhưng một khi quy luật đã bị nắm bắt, điểm mạnh đó lập tức trở thành tự huyệt để hắn khai thác. Hiệp giao tranh đầu tiên nổ ra khi bỏ nhạt chuyển mục tiêu sang CG. Hắn vung thanh trường kiếm nặng nề bổ xuống như búa tạ. CG, theo phản xạ của Archer, đưa kiếm lên đỡ thế mà gì? Ken. Tiếng kim loại va chạm chói tai khiến màng nhĩ ai nấy đều đau nhức. Dù đã đỡ được, nhưng trọng lượng ngàn cân từ cú chém khiến đầu gối CG khuỵu xuống, hai cánh tay cô tê dại đi, cảm giác như xương ống tay sắp nứt toát ra dưới áp lực kinh hoàng. Linh lao tới từ phía sau hòng giải vây, nhưng bỏ nhạt như có mắt sau lưng, hắn xoay người, dùng chính đà bật lại từ cú chém CG để quét một đường ngang tầm bụng về phía Linh. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt khiến Linh buộc phải hủy bỏ đòn tấn công, ngả người ra sau một cách gượng gạo để tránh bị lưỡi kiếm xẻ đôi người. Mũi kiếm của bọ nhạt sượt qua áo giáp của cô, để lại một vết rạch dài trên lớp giáp da. Bọ nhạt không dừng lại, hắn biến cơ thể đổ sộ của mình thành một cơn bao ép. Hắn dồn ép cả hai vào góc chết. Hắn liên tục tung ra những cú đâm với tốc độ chóng mặt về phía CG, buộc cô bé phải múa kiếm phòng thủ trong tuyệt vọng, mồ hôi vã ra như tắm. Trong khi đó, mỗi khi Linh định lao vào vùng nội vi, hắn lại tung những cú đá tầm thấp cực mạnh hoặc dùng chôi kiếm để đánh bật cô ra xa, triệt tiêu hoàn toàn lợi thế cận chiến của cô. Sự chênh lệch về thể lực bắt đầu lộ rõ. CG thở dốc, bộ pháp sói đã bắt đầu loạn nhịp. Bọ nhạt nhận thấy điều đó, hắn gầm lên, tung một cú chém chéo từ trên xuống. CG né được, nhưng lưỡi kiếm của hắn chém phăng một cây cột gỗ chịu lực bên cạnh, khiến bụi mù và giam gỗ bắn tung tóe. Sức mạnh hủy diệt ấy là lời cảnh báo rõ ràng, chỉ cần một sai lầm, một lần nữa hụt, cái chết sẽ đến ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc sơ sẩy, bọ nhạt tung một cú đạp trời giáng vào bụng Linh khi cô định thực hiện một cú quét chân. Linh văng ngược trở lại, lưng đập mạnh vào tường, cảm giác lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Thế gọng kìm hoàn toàn vỡ vụn. Bọ nhạt đứng sừng sững giữa phòng, thanh kiếm đâm máu chỉ thẳng vào mặt hai cô gái, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rộng đến tận mang tai. Linh nghiến răng, nuốt ngược vị máu tanh trong cổ họng xuống. Cô biết sức người không thể đấu lại con quái vật này bằng cách thông thường. Bàn tay phải của cô lén lút trượt xuống thắt lưng, nơi giấu một chiếc túi nhỏ. Khi bỏ nhạt bước tới một bước, định tung đòn kết liễu, Linh hành động. Cô vung tay trái lên như nghi binh, rồi bất ngờ ném mạnh nắm bột trắng xóa từ tay phải thẳng vào mặt gã thợ săn. Đó là vôi sống. Một chiêu bài bẩn thỉu nhưng hiệu quả trong các cuộc cậu đả đường phố hay chiến hào, thứ có thể nung chín rác mặt và gây mù lòa vĩnh viễn. Nhưng Linh đã đánh giá thấp kinh nghiệm của kẻ đối diện. Bỏ nhạt không phải là một tay mơ. Cái chết của Dịp và những tên thuộc hạ khác dưới tay nhóm của Linh trước đó đã gieo vào đầu hắn sự cảnh giác cao độ với những chiêu trò phi hiệp sĩ. Ngay khoảnh khắc thấy cánh tay Linh vung lên theo một quỹ đạo lạ, hắn đã đoán được đó không phải là ám khí kim loại. Phản xạ của một kẻ sống sót qua hàng trăm trận chiến đã cứu hắn. Bỏ nhạt meo mắt lại thành một đường chỉ, đồng thời quay mặt đi cực nhanh sang hướng khác và lùi lại một bước dài. Hắn nín thở, ngậm chặt miệng. Đám bụi vôi trắng xóa bùng lên, phủ kín không gian nơi đầu hắn vừa hiện diện, nhưng phần lớn chỉ bám vào mái tóc bạc và vai áo của hắn. Một vài hạt bụi lọt qua hàng mi đang khép chặt, nhưng không đủ để gây sát thương. Chiêu đòn hiểm độc nhất của Linh đã bị hóa giải hoàn toàn bởi sự cáo giả của gã thợ săn huyền thoại. Không gian lắng xuống trong tích tắc sau màn bụi vôi thất bại, nhưng sự im lặng đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn hơn. Bỏ nhạt phủi lớp bụi trắng trên vai áo với vẻ khinh bỉ, ánh mắt hắn giờ đây không còn chút đùa cợt nào. Hắn lao tới, thanh kiếm thép rít lên trong không khí, mở màn cho chuỗi tấn công điên cuồng tiếp theo. CG và Linh hiểu rằng họ không còn đường lui. Cả hai lao vào nhau như những con thiêu thần, biến trận đấu thành một vũ điệu tử thần. CG tận dụng tối đa sự dẻo dai của dòng máu đỡ bợ lũ, cô lướt đi như một bóng ma, thoát ẩn thoát hiện quanh thân hình đồ sộ của bọ nhạt. Cô không đỡ đòn nữa mà chuyển sang lối đánh tỉ dẻ, xoay người né tránh trong gang tấc để lưỡi kiếm của đối phương trượt qua da thịt, rồi trả đòn bằng những nhát cắt nhanh như chớp vào cổ tay và gân kheo của hắn. Linh, dù không có tốc độ siêu phàm như CG, lại bù đắp bằng sự tàn nhẫn và thực dụng đến giận người. Cô trườn người sát mặt đất, né cú chém ngang tầm ngực của bọ nhạt rồi bất ngờ bật dậy, dùng dao găm đâm mạnh vào hông hắn. Khi lưỡi dao bị lớp giáp dày cả lại, cô không ngần ngại dùng đầu gối thúc mạnh vào vết thương cũ trên đùi hắn, nơi máu vẫn đang rỉ ra. Mỗi đòn đánh của Linh đều nhắm vào việc gây đau đớn tối đa, hòng làm chậm nhịp độ của con quái vật này. Nhưng bỏ nhạt là một bức tường thành không thể công phá chỉ bằng sự khéo léo. Hắn chấp nhận đổi thương lấy mạng. Khi Sĩ Dị chém trúng bắp tay hắn, hắn không rụt lại mà gồng cơ bắp đỡ lấy lưỡi kiếm của cô trong tích tắc, rồi dùng tay kia tung một cú đấm móc hàm khiến Sĩ Dị loạng choạng lùi lại, tầm nhìn tối sầm. Ngay sau đó, hắn xoay người tung cú đá hậu trúng vào vai Linh, lực đá mạnh đến mức hất văng cô lăn lóc trên sàn nhà đầy mảnh vụn. Trận chiến trở nên hỗn loạn và đẫm máu. Bỏ nhạt như một con gấu điên cuồng, hắn không quan tâm đến những vết cắt nhỏ đang chi chít trên người. Hắn dùng sức mạnh thể chất vượt trội để áp chế hoàn toàn kỹ thuật của hai cô gái. Hắn vung kiếm phạt ngang, buộc Xì Dị phải nhảy lên bàn để tránh, rồi ngay lập tức đá gãy chân bàn khiến cô ngã nhào xuống đống đổ nát. Linh lao vào ứng cứu, dùng dây xích quấn lấy cổ tay cầm kiếm của hắn, nhưng Bọ Nhạt chỉ cười gằn, giật mạnh cánh tay khiến Linh bị kéo bay về phía trước, lanh chọn một cú húc đầu trời giáng vào trán. Máu chảy ròng ròng trên mặt Linh, làm mờ đi một bên mắt, nhưng ý chí của cô vẫn chưa bị dập tắt. Lợi dụng lúc Bọ Nhạt đang quay sang định kết liễu Xì Dị, Linh lùi lại, rút ra vũ khí cuối cùng, chiếc nỏ tay được giấu kín dưới lớp áo choàng. Vút, mũi tên đen trúng đích. Nó cắm phập vào bả vai trái của Bọ Nhạt, nơi giáp vai đã bị Xì Dị chém nước trước đó. Đầu mũi tên tầm loại kịch độc chiết xuất từ nọc rắn hổ mang chúa, thứ có thể khiến tim ngừng đập trong vài phút. Bọ Nhạt khựng lại, gầm lên một tiếng đau đớn pha lẫn giận dữ. Hắn nhìn mũi tên đang run rẩy trên vai mình, ánh mắt long lên sòng sọc. Nhưng điều khiến Linh kinh hoàng là hắn không hề gục ngã. Với một sự tàn bạo lạnh lùng, Bọ Nhạt đưa tay nắm chặt thân mũi tên, giật phăng nó ra khỏi cơ thể. Máu tươi phun ra xối xả, kéo theo cả những tơ thịt bị xé toạc bởi hàng gai ngược tàn ác trên đầu mũi tên. Hắn không hề chần chừ, tay kia móc từ túi thắt lưng ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ dung dịch màu xanh lục bảo huyết thanh giải độc cao cấp mà hắn đã tốn cả khối tiền để mua từ một đại dược sư ở Nida. Hắn dốc cạn lọ thuốc vào họng, ném vỡ cái lọ xuống sàn. Cơ thể hắn lảo đảo, sắc mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại đỏ bừng. Độc tố và thuốc giải đang đấu tranh dữ dội trong huyết quản, nhưng thay vì suy yếu, cơn đau dường như chỉ càng kích thích cơn điên loạn trong hắn bùng phát mạnh mẽ hơn. Chỉ có thế thôi sao, lũ chuột nhắt. Bọ Nhạt gầm lên, giọng nói khàn đặc nhưng đầy sát khí. Chương 23, thế mà chờ, thất bại, chương 23, thế mà chờ, thất bại. Linh chưa kịp nạp mũi tên thứ hai thì bóng đen khổng lồ đã ập tới. Không còn là những đường kiếm kỹ thuật, lần này là tốc độ bùng nổ của một con thú bị thương. Bọ Nhạt lao xuyên qua khoảng không, tung một cú đá sấm sét trực diện vào ngực Linh. Rắc. Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc, át cả tiếng ồn ào của trận chiến. Linh cảm thấy như bị một tảng đá lăn qua người. Cả thân hình cô văng mạnh vào bức tường đá phía sau, trượt xuống đất như một con rối dây. Máu tươi ục ra từ miệng, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Cơn đau xé toạc lồng ngực khiến cô không thể hít thở, tầm nhìn mở dần đi. Cô cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng cơ thể hoàn toàn không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa. Linh gục xuống, bất lực nhìn Bọ Nhạt quay lưng lại với mình, hướng lưỡi kiếm tử thần về phía Xì Dị đang đơn độc. Sự sụp đổ của Linh như chiếc đổ mì nổ cuối cùng kéo theo sự vỡ trận hoàn toàn của phe Xì Dị. Khi tấm lá chắn vững chãi nhất đã gục ngã, Xì Dị bỗng trở nên nhỏ bé và đơn độc đến đáng thương trước gã thợ săn tiền thưởng khổng lồ. Bọ Nhạt lúc này không còn là một con người nữa, tác dụng của thuốc giải độc trộn lẫn với cơn đau từ vết thương và ạ diện lìn đã biến hắn thành một cô máy giết chóc trong trạng thái cuồng nộ. Xì Dị cố gắng lấy lại nhịp thở, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn khi thấy bóng đen của Bọ Nhạt phủ lên người mình. Cô vung thanh kiếm lên trong tuyệt vọng, cố gắng thi triển một đòn phản công nhanh, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh thể chất lúc này là quá lớn. Bọ Nhạt không thèm né tránh, hắn gầm lên, vung thanh trường kiếm thép gạt phăng vũ khí của Xì Dị với một lực mạnh đến mức cô cảm giác như cổ tay mình vừa vỡ vụn. Thanh kiếm của Xì Dị bay vút đi, cắm phập vào vách gỗ xa xa. Chưa để cô kịp định thần, Bọ Nhạt bước tới, thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt. Hắn tung một cú đấm móc bằng tay trái, bàn tay đang đeo găng sắt nặng nề thọc sâu vào bụng dưới của Xì Dị. Hự. Xì Dị trợn ngược mắt, cả người co rúm lại như con tôm luộc. Cú đấm tàn bạo rút cạn mọi dưỡng khí trong phổi cô, khiến dịch bị trào ngược lên cổ họng. Cô nôn tốc tháo ngay tại chỗ, hai chân quỳ xuống, hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự. Thế giới trước mắt Xì Dị quay cuồng, mở đi trong cơn đau quặn thắt. Bọ Nhạt túm lấy tóc Xì Dị, giật ngược đầu cô ra sau, ép cô phải ngước nhìn hắn. Lưỡi kiếm lạnh lẽo, dính đầy máu của những kẻ thuộc băng đằng ngoằng, kề sát vào làn da cổ trắng ngần của cô gái trẻ. Hắn quay đầu lại, ánh mắt đục ngầu man dại xoáy thẳng vào Linh, người đang cố gắng chống tay gượng dậy trong vũng máu của chính mình. Chạy đi, con điếm. Bọ Nhạt cười, một nụ cười méo mó và bệnh hoạn lộ ra hàm răng ố vàng. Hoặc tao sẽ cắt cổ con bé này ngay lập tức. Mày biết tao sẽ làm mà, đúng không? Linh cực lại. Cơn đau từ những chiếc xương sườn gãy nát như muốn xé toạc lồng ngực cô mỗi khi cô cố hít thở, nhưng tâm trí cô lại lạnh băng và tỉnh táo đến lạ kỳ. Trong một phần nghìn giây ngắn ngủi, bộ não của Linh hoạt động hết công suất, phân tích tình huống tàn khốc trước mắt. Cô đã hoàn toàn kiệt sức, vũ khí trên người đã cạn kiệt, và những gã trong băng ngọc đều đã trở thành những cái xác không hồn nằm rải rác khắp căn phòng. Bọ Nhạt đang bị mất nhiều máu, máu từ đùi hắn vẫn chảy, hắn cần kết thúc trò chơi này. Linh biết rõ kịch bản. Cô biết Bọ Nhạt là kẻ tàn độc, nhưng hắn cũng là một kẻ buôn bán đầy toan tính. Hắn cần Xì Dị còn sống dù là sống dở chết dở để mang về đấu trường ở Cờ Lạ Dẹ Mẩn hoặc giao nộp cho hoàng đế Em Hy. Hắn sẽ không giết Xì Dị trừ khi tính mạng của chính hắn bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu cô tiếp tục lao vào, bản năng sinh tồn có thể khiến hắn hoảng loạn và lỡ tay giết chết Xì Dị, hoặc tệ hơn, cả hai sẽ cùng chết dí ở đây mà không thay đổi được gì. Xin lỗi, Xì Dị. Linh thầm thì, hàm răng nghiến chặt đến mức bật máu, đôi mắt vằn lên những tia đỏ đầy căm hận và bất lực. Bàn tay run rẩy của Linh thò vào túi áo, rút ra quả bom khói cuối cùng. Cô không ném về phía Bọ Nhạt, mà đập mạnh nó xuống sàn ngay dưới chân mình. Bùm. Một màn khói xám dày đặc bùng lên, bao trùm lấy góc phòng, che khuất tầm nhìn của Bọ Nhạt trong tích tắc. Lợi dụng khoảnh khắc gã thợ săn nheo mắt vì khói tay, Linh cắn răng chịu đựng cơn đau thấu trời, lao mình qua khung cửa sổ đã vỡ nát bên cạnh. Tiếng kính vỡ và tiếng cơ thể va đập xuống nền đất bùn nhão nhoẹt vang lên bên ngoài. Mưa đêm lạnh buốt quất vào mặt Linh, giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô lồm cồm bò dậy, lao về phía con ngựa đen của băng đảng ngọc đang cột gần đó, hoảng sợ lồng lên vì mùi máu tanh. Linh chật vật leo lên lưng ngựa, thúc mạnh gót chân. Con vật hí vang rồi phi nước đại, mang theo Linh lao vút vào màn đêm đen kịt, bỏ lại sau lưng quán trọ đẫm máu. Trong căn phòng tan hoang, màn khói dần tan đi. Bọ Nhạt không đuổi theo. Hắn đứng sừng sững giữa đống xác chết một ngang, một tay xách ngược xỉ dị lên như xách một con búp bê rách nát, bất động và thảm hại. Hắn nhìn qua khung cửa sổ bỡ, nơi bóng dáng Linh vừa biến mất vào bóng tối. Ánh mắt hắn không có sự thất vọng, chỉ có sự thích thú tàn nhẫn của một kẻ săn mồi vừa để sổng một con thú thú vị mà thôi. Màn đêm đã nuốt chửng hoàn toàn khu rừng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp không ngớt trên những tán lá rậm rạp và mặt đất nhão nhoẹt bù lầy. Đã nhiều ngày trôi qua từ sau cuộc tàn sát tại bưu điện, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng vó ngựa nặng nề dẫm lên những vũng nước đọng. Leo Bỏ Nhạt không đội vã. Hắn cưỡi con ngựa của mình với vẻ ung dung của một kẻ vừa hoàn thành một ngày làm việc mỹ mãn, tay kia vẫn nắm chặt sợi dây thừng thô ráp. Ở đầu kia sợi dây, Xi Di bị xích cổ như một con chó, ngồi trên lưng ngựa, cô không còn sức để kêu khóc. Sự tiêu hãnh của một công chúa, sự ngoan cường của một vật chờ tập sự, tất cả dường như đã bị gã thợ săn khổng lồ kia nghiền nát. Họ đi đến một khu trại dã chiến nằm sâu trong rừng, nơi ánh lửa bập bùng hắt lên những bóng cây ma quái. Đó là nơi Sở Kẻ Phản Sở Kẹo Lần Kẻ được mệnh danh là Cú Nâu đang đợi. Khi Bỏ Nhạt quăng Xi Di xuống nền đất bùn trước đống lửa trại chính, cô nằm đó, co quắp, hơi thở đứt quãng và yếu ớt. Mùi khói gỗ, mùi thịt nướng và mùi rượu rẻ tiền sộc vào mũi cô, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng từ chính cơ thể mình. Hàng về rồi đây, Bỏ Nhạt gầm gừ, giọng hắn khàn đặc nhưng đầy vẻ tự mãn. Hắn nhảy xuống ngựa, tiếng giáp va vào nhau lên canh. Từ trong bóng tối của lều chỉ huy, hai bóng người bước ra. Người đi đầu có dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt sắc sảo nhưng toát lên vẻ lo âu thường trực, đôi mắt cú vọ đảo liên hồi Sở Kẻ Phản Sở Kẹo Lần. Nhưng ánh mắt của Xi Di không dừng lại ở hắn. Cô chết lặng khi nhìn thấy kẻ đứng phía sau. Một gã đàn ông với khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp. Một nửa khuôn mặt hắn là sẹo bỏng nhăn nhúm, đỏ hòn, kéo lệch cả khoe miệng và mí mắt, tàn tích của cuộc chạm trán với Hiền Nợ Phệ. Hắn mặc áo choàng pháp sư, nhưng toát lên vẻ của một tên đồ tể hơn là một học giả. Dì sợ. Xi Di giật bắn người, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, đánh thức bản năng sinh tồn đang thoi thoát. Ký ức về đảo Thả Nẹt ùa về như thác lũ. Cô nhớ lại ngọn lửa, sự truy đuổi điên cuồng và giọng cười man dại của hắn. Nhìn xem ai đây, Dì sợ bước tới, cúi xuống nhìn Xi Di với ánh mắt lo lắng của một con linh cầu tìm thấy sắc tối. Hắn đưa ngón tay trỏ lên, một ngọn lửa nhỏ bùng lên ở đầu ngón tay, nhảy múa trêu ngươi trước đôi mắt mở to đầy hoảng sợ của cô gái trẻ. Chào Xi Di, đã lâu không gặp. Xi Di cố lùi lại, nhưng sợi dây thừng trong tay Bỏ Nhạt giật mạnh, giữ chặt cô tại chỗ. Tao đã hứa với Yên Nở Phệ, Dịn Sợ thì thầm, hơi nóng từ ngọn lửa phả vào má Xi Di, rằng tao sẽ trả lại gấp 10 lần những gì con điếm đó đã làm với mặt tao. Và tao sẽ bắt đầu từ mày, con ngại danh. Mày sẽ ước mình chết đi trước khi tao xong việc. Đủ rồi, Sợ Kẹo Lần lên tiếng, giọng hắn lạnh lùng nhưng thiếu uy quyền so với hai kẻ quái vật kia. Chói nó lại. Đêm nay là lễ thu phần, đừng để nó làm hỏng không khí của binh lính. Bỏ Nhạt cười khẩy, xách Xi Di lên như một bao tải rách. Hắn lôi cô đến giữa sân, nơi một cây cột gỗ sần sùi được dựng sẵn. Hắn ép lưng cô vào cột, thô bạo cuốn dây thừng quanh người cô, siết chặt đến mức dây thừng hằn sâu vào da thịt, cắt đứt mọi lưu thông máu. Ở yên đây, công chúa Bỏ Nhạt vỗ nhẹ vào má Xi Di, một cái vỗ mang tính sỉ nhục hơn là an ủi. Tao còn nhiều chuyện phải bàn với các đối tác, đừng có mơ đến việc trốn thoát. Mày thấy đấy, bạn bè của mày không còn ai cả. Xi Di gục đầu xuống, nước mưa hòa lẫn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm lem bùn đất. Xung quanh cô, lính tráng của Sở Kẹo Lần bắt đầu đổ ra. Đêm nay là ẹ quý nột lễ thu phần, một dịp để ăn mừng, uống rượu và quên đi cái chết chóc của chiến tranh. Tiếng hò hét, tiếng cục ly, tiếng cười đùa thô bị vang lên khắp khu trại, tạo nên một sự tương phản ghê rợn với hình ảnh cô gái trẻ bị trói chặt, cô độc và tuyệt vọng giữa sân. Hầu hết đám lính đều say sưa với bữa tiệc, chỉ có hai người ở lại canh gác gần cây cột. Một là người phụ nữ có đôi mắt sâu thẳm và vẻ mặt u sầu kèn nạ. Người còn lại là một chiến binh có vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn giỏi, khuôn mặt khó đoán định giới tính dưới lớp mũ trùm đầu nở dạ tịn xẻ cả. Họ đứng đó, im lặng dưới mưa, tách biệt khỏi sự ồn ào của đám đông, như những bức tượng đá canh giữ một ngôi mộ. Bên trong căn lều chỉ huy rộng lớn, không khí ấm áp và khô ráo hơn hẳn, nhưng sự căng thẳng thì ngột ngạt đến khó thở. Một chiếc bàn gỗ lớn được đặt ở giữa, trên đó bày biện rượu vàng, bản đồ và một thiết bị ma thuật kỳ lạ hình ngộ. Bỏ Nhạt ngồi phịch xuống ghế, gác đôi chân đi ủng đầy bùn lên mép bàn, thản nhiên bóc một quả trứng luộc. Sở Kẹo Lần đi lại quanh bàn với vẻ buồn chồn, trong khi Dịn Sở đứng dựa lưng vào cột lều, nghịch ngợm ngọn lửa trên tay. Ngươi chắc chắn đó là nó chứ? Sở Kẹo Lần hỏi, giọng không giấu được sự nghi ngờ. Con bé trông thảm hại quá mức so với một đứa mang dòng máu cổ xưa. Bỏ Nhạt nhai nhồm nhoàm, nuốt trọn nửa quả trứng trước khi trả lời. Tao không bao giờ nhầm lẫn về con mồi, Cú Nâu ạ, và tao cũng đã có cách để xác minh. Hắn ngừng lại, liếm những mụn lòng đỏ trứng dính trên ngón tay, rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến ngay cả Sở Kẹo Lần cũng phải rùng mình. Chương 24, Thế Mặt Trời, kẻ phản bội. Chương 24, Thế Mặt Trời, kẻ phản bội. Tao đã có một cuộc trò chuyện thân mật với nó. Một chút thuyết phục nhẹ nhàng. Bỏ Nhạt thò tay vào túi áo, lôi ra một chiếc kìm sắt đen xì, dính những vệt máu khô. Hắn ném nó lên mặt bàn đánh cạch một tiếng khô khốc. Tao nói với nó rằng tao sẽ nhổ từng cái răng của nó, từng cái một, nếu nó không nói thật. Và tin tao đi, con bé biết tao không nói đùa. Nó đã khai ra tất cả. Tên thật, tước hiệu, và cả vị hôn phu hoàng gia của nó. Bỏ Nhạt quay sang nhìn chằm chằm vào Sở Kẹo Lần, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Nó là Xi Dịu La Phi ở Na Hệ Lần Di ở Động. Công chúa xin cha. Và quan trọng hơn, nó là cô dâu tương lai của hoàng đế Em Hỷ và Em Dịch. Người mà ngươi đang phục vụ, đúng không Sở Kẹo Lần? Sở Kẹo Lần ngược lại, mặt hắn thoáng biến sắc. Vậy thì giải thích cho tao nghe đi, ngài Cú Nâu Bỏ Nhạt tiếp tục, giọng hắn hạ thấp xuống đầy đe dọa. Tại sao một quan chức cấp cao của đế chế, một cò rô nở hoàng gia, lại ra lệnh cho tao giết chết vợ tương lai của hoàng đế. Tao là thợ săn tiền thưởng, tao giết người vì tiền, nhưng tao không ngu. Giết cô dâu của em thì cái giá cho cái đầu của tao sẽ cao hơn bất kỳ kho báu nào. Sở Kéo lần mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Đó là vấn đề an ninh quốc gia, Bọt Nhạt. Ngươi không cần phải hiểu. Tao cần hiểu để biết tao có đang bị lôi vào một vụ mưu phản hay không, Bọt Nhạt đập tay xuống bàn. Nếu em thì biết chuyện này, cả tao và mày đều sẽ bị lột da sống. Hắn sẽ không biết gìn sợ lên tiếng, giọng hắn rít lên như tiếng rắn trườn. Hắn bước tới gần cái hộp ma thuật trên bàn. Bởi vì chúng ta có những người bảo trợ mạnh mẽ hơn cả em nhỉ. Dìn sờ đặt tay lên thiết bị ma thuật xẻ nọ phòn. Từ trong đó phát ra âm thanh của một người mà ai đã từng biết cũng lạnh gáy. Nữ lệ phất sứ dọc lệ vịn. Bọt Nhạt, dù là kẻ ngạo mạn, cũng phải ngồi thẳng dậy trước sự hiện diện đầy áp lực của vị pháp sư quyền năng nhất lục địa này. Chào các quý ông, giọng nói của vị lệ phật vang lên từ chiếc hộp, trầm ấm và lịch thiệp một cách đáng sợ. Ta thấy các ngươi đã có được món hàng. Cô ta đang ở ngoài kia, thưa ngài Dìn sờ túi đầu kính cẩn. Tốt, vị lệ phật gật đầu. Hắn quay sang nhìn Bọt Nhạt qua hình ảnh ma thuật. Leo Bọt Nhạt, ta đã nghe danh người từ lâu. Một con thu săn mồi hoàn hảo. Ta làm việc vì tiền, thưa pháp sư Bọt Nhạt đáp, giọng thận trọng. Và ta đang thắc mắc tại sao ta lại phải dính vào vũng bùn chính trị này. Nữ lệ phất cười nhẹ. Chính trị? Không, Leo. Đây không phải là chính trị. Đây là định mệnh. Ngươi thắc mắc về giá trị của cô gái đó. Để ta nói cho ngươi nghe. Ta không cần cô ta làm vợ, cũng chẳng cần cô ta làm công chúa. Ta cần cái tử cung của cô ta. Cả căn lều im phăng phắc. Sờ Kẹo lần nuốt nước bọt. Bọt Nhạt nhướng mày. Lời tiên tri của từng vị lệ phật tiếp tục, giọng hắn trở nên say mê như một kẻ cổ tín. Thế giới này sẽ chết trong băng giá trắng. Chỉ có dòng máu cổ xưa mới có thể ngăn chặn nó, hoặc mở ra cánh cổng đến những thế giới khác để cứu rỗi nhân loại. Đứa con của Xì Dì hậu duệ của cô ta sẽ là kẻ thống trị thế giới, kẻ cứu thế và là kẻ hủy diệt. Ta cần nhau thai đó, Leo. Ta cần chiết xuất sức mạnh đó. Cách vị lệ phật nói về Xì Dì như một vật mẫu thí nghiệm, một món đồ chứa đựng gen di chuyển chứ không phải con người, khiến không khí trong lều càng thêm giận người. Còn về phần ngươi, Sở Kẹo phản vị lệ phật chuyển ánh nhìn sang Sở Kẹo lần. Đừng giả vờ cao thượng nữa. Bọt Nhạt đã đúng. Ngươi đang phản bội em hì. Nhưng không phải vì ngươi muốn dân chủ hay cộng hòa gì cả. Sở Kéo lần giật mình, định mở miệng phản bác nhưng bị vị lệ phật cắt ngang. Ngươi đang làm việc cho ạ đồ ạ ẹp đa hì và dìm dẹp mẹt. Những gã quý tộc giàn mua cay cú vì em hì đã từ chối con gái của họ để chọn Xì Dì. Chúng muốn Xì Dì chết để con gái chúng có cơ hội leo lên giường của hoàng đế. Và ngươi, Sở Kéo lần, ngươi chỉ là con chó săn của chúng, hy vọng rằng khi em hì sụp đổ, ngươi sẽ có chút xương thừa. Mặt Sở Kéo lần tái mét. Bí mật đen tối nhất của hắn đã bị phơi bày trần trụi. Nhưng ta có một đề nghị tốt hơn, Mịu Lệ Phật nói, giọng đầy rủ rỗ. Giao Xì Dì cho ta. Đừng giết cô ta, cũng đừng đưa cho đám quý tộc kia. Giao cho ta. Đổi lại, ta sẽ đảm bảo ngươi có được vị trí của Vạ Ti ở Jezio. Ngươi sẽ trở thành người đứng đầu cơ quan mật vụ, nắm giữ quyền lực thực sự, và ngươi có thể xây dựng cái chế độ quân chủ lập hiến mơ ước của ngươi. Sờ Kẹo lần run rẩy. Vị trí của Vạ Ti ở đó là giấc mơ cả đời của hắn. Mịu Lệ Phật quay lại nhìn Bọt Nhạt. Và ngươi, Leo. Ta biết ngươi thích gì. Ngươi không chỉ thích tiền. Ngươi thích nhìn thấy sự đau đớn, sự suy sụp của những kẻ mạnh mẽ. Ta sẽ trả cho ngươi 2.000 phở lò rèn bằng dòng. Và hơn thế nữa, ta sẽ cho phép ngươi chứng kiến quá trình ta làm việc với CG. Ngươi sẽ thấy một bạch trờ, một công chúa, bị bóc tách từ lớp, cả thể xác lẫn linh hồn. Đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt mỹ, ta ngờ đấy. Đôi mắt của Bọt Nhạt sáng lên một tia tàn độc. 2.000 phở lò rèn là một gia tài, nhưng lời hứa về việc được chứng kiến sự hủy hoại hoàn toàn của CG mới là thứ kích thích hắn thực sự. Thỏa thuận, Bọt Nhạt nghe răng cười. Ta cũng đồng ý, Sở Kẹo lần nói, giọng khàn đi vì tham vọng. Tuyệt vời, Mịu Lệ Phật hài lòng. Nhưng có một vấn đề nhỏ, Sở Kẹo phản. Ngươi nghĩ ngươi đang kiểm soát mọi thứ, nhưng cái đầu của ngươi đang nằm trên tất đấy. Ý ngài là sao? Sở Kẹo lần hoang mang. Dìn Sơ bước lên, nở nụ cười méo mó. Ý ngài ấy là, trong đơn vị của ngươi có chuột, Sở Kẹo lần ạ vạ tỷ ở re rì ổ không ngu ngốc như ngươi tưởng. Hắn đã cải gián điệp vào ngay bên cạnh ngươi. Sở Kẹo lần trợn mắt nhìn quanh, sự hoang tưởng bắt đầu xâm chiếm tâm trí hắn. Ai? Kẻ nào? Ngươi sẽ sớm biết thôi, Dìn Sơ cười khẩy. Hãy cẩn thận với những kẻ quá im lặng. Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống xối xả. Xì Dì lịm đi vì lạnh và đau đớn, đầu cô gục xuống ngực. Cách đó vài bước chân, Kenna đứng dựa vào một gốc cây, đôi mắt nhìn xa xăm vào màn đêm vô tận. Cô cảm nhận được những luồng sóng cảm xúc hỗn loạn từ trong lều chỉ huy, tham vọng, sợ hãi, tàn độc và cả nỗi đau đớn tột cùng tỏa ra từ cô gái nhỏ bị trói kia. Là một nhà ngoại cảm, Kenna cảm thấy như mình đang bị ngạt thở giữa biển cảm xúc tiêu cực này. Cô đang nghĩ gì, Zina? Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Kenna giật mình. Cô quay lại. Nợ dạ tỉn xe cạ đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ như một bóng ma. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Kenna nói khẽ, giọng cảnh giác. Ở đây tôi là Kenna. Nợ dạ tỉn xe cạ bước lại gần hơn, hạ thấp giọng đến mức chỉ đủ để Kenna nghe thấy qua tiếng mưa. Zina sẽ buồn. Một nhà ngoại cảm tài năng. Cô không thuộc về nơi này. Cô không giống bọn chúng. Kenna nhíu mắt. Anh muốn nói gì, xe cạ? Tôi đã quan sát cô, xe cạ nói, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt Kenna, một cái nhìn sắc bén và thấu suốt lạ thường. Cô ghê tởm những gì Sở Kẹo lần đang làm. Cô ghê tởm bọn nhát. Cô cảm nhận được nỗi đau của cô bé kia, đúng không? Nó đang xé nát tâm trí cô. Kenna lùi lại một bước, tay đặt lên chuôi kiếm. Cẩn thận cái mồm của anh đấy. Nếu Sở Kẹo Lần nghe thấy, Sở Kẹo Lần là một thằng ngốc đang đi vào chỗ chết sẽ càng ngắt lời, giọng đanh lại. Hắn nghĩ hắn là người chơi cờ, nhưng hắn chỉ là con tốt. Tôi biết hắn đang nhũ phản, và tôi biết Vạ Tỷ ở Re Dưới Ổ Ấp cũng biết. Kẻ nạ sướng sở. Cái tên Vạ Tỷ ở Re Dưới Ổ Ấp trùm mật vụ đế quốc như một tảng đá đè nặng xuống cuộc đối thoại. Anh là ai? Tôi là người đang cố cứu cái mạng của cô sẽ cả thì thầm gấp gáp. Tôi làm việc cho Vạ Tỷ ở. Đơn vị này sắp bị thanh trừ rồi, Dĩn ạ. Sở Kẹo Lần, Dĩn sở, bọn nhạt chúng sẽ kéo tất cả xuống địa ngục cùng với tham vọng điên rồ của chúng. Hãy rời đi. Ngay bây giờ. Hãy tỏ ra thông minh như năng lực của cô vậy. Biến mất vào màn đêm và đừng bao giờ quay lại. Kenna nhìn Seka, rồi nhìn sang Sĩ Dị đang bất tỉnh, rồi lại nhìn về phía lều chỉ huy nơi những con quỷ đang họp bàn. Sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô biết Seka nói đúng. Cô biết đây là một con tàu đắm. Nhưng bỏ đi bây giờ. Phản bội lại lời thề, dù là với một kẻ phản bội. Nỗi sợ hãi về sự trả thù của Sở Kẹo Lần và bọ nhạt lớn hơn cả lương tri của cô lúc này. Tôi không thể. Kenna lắc đầu, giọng run rẩy. Nếu tôi bỏ đi, chúng sẽ săn lùng tôi. Bọ nhạt sẽ tìm ra tôi. Nếu cô ở lại, cô sẽ chết. Sẻ ca năm lấy vai cô, xin mạnh. Hoặc tệ hơn, cô sẽ trở thành đồng lõa trong việc giết chết người thừa kế ngai vàng. Cô có gánh nổi tội danh đó không? Kenna gạt tay Sẻ ca ra, lùi lại, hơi thở dồn dập. Để tôi yên, Sẻ ca. Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi không biết anh là ai. Hãy để tôi yên. Cô quay lưng lại, bước nhanh về phía bìa rừng, cố gắng trốn chạy khỏi sự thật nghiệt ngã mà Sẻ ca vừa phơi bày. Nợ dạ tỉnh Sẻ ca đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Kenna, rồi quay sang nhìn Siri. Anh thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực và thương cảm. Anh biết thời gian không còn nhiều. Nếu Kenna không đi, anh sẽ phải hành động một mình. Và anh biết, cái giá phải trả cho hành động đó trước mặt leo bò nhạt sẽ là cái chết. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc màu cho của cô gái trẻ dính bết vào khuôn mặt bầm tím, Sẻ ca biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nhiệm vụ của anh là giám sát, nhưng lương tri của anh đòi hỏi nhiều hơn thế. Đêm nay, máu sẽ đổ, và anh chỉ hy vọng đó không phải là máu của cô bé kia. Đi đi Kenna và lơn, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài trên má. Tôi sẽ không phản bội anh, tôi sẽ không nói gì cả, nhưng đi đi, làm ơn. Tôi không thể, nợ dạ tin. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tôi không hiểu những âm mưu này. Lời cầu xin của cô chứa đựng sự tuyệt vọng cùng cực. Kenna bạ gạ ạ nợ dạ tin, thể hiện nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực của một người bị cuốn vào những trò chơi quyền lực vượt quá tầm kiểm soát. Cô chỉ là một nhà ngoại cảm, một công cụ được thuê để tìm người, chứ không phải một con tốt thí trong ván cờ chính trị đẫm máu này. Nợ dạ tin nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt thoáng chút thất vọng nhưng cũng đầy thương cảm. Hắn hiểu. Không phải ai cũng có can đảm để đối mặt với cái chết vì một lý tưởng mơ hồ. Hắn gật đầu nhẹ, rồi quay lưng, biến mất vào màn đêm như chưa từng tồn tại, để lại Kenna đứng chôn chân tại chỗ với những rằng xé nội tâm dữ dội. Mình phải làm gì đây? Kenna tự hỏi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Sở Kẹo Lần đã gọi mình là sĩ quan xe buồn. Nhưng mình phụng sự ai? Ông ta? Hoàng đế? Đế chế? Làm sao mình quyết định được? Nội tâm đau đáu của Kenna về lòng trung thành và bản sắc của mình trong bộ máy quyền lực phức tạp như một cơn bão tố không kém gì cơn mưa ngoài kia. Cô nhìn về phía cây cột giữa sân, nơi cô gái trẻ đang bị trói gục đầu bất động. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô cần biết sự thật. Cô cần biết kẻ mà họ đang săn đuổi thực sự là ai. Là công chúa Xí Dịu Lạc của Xín Trạ, hay là Pha Cạ, nữ tướng cướp tàn bạo của băng sói. Hay là một thứ gì đó khác, đáng sợ hơn nhiều.